truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ước mơ cùng thực tế. Màu đen thiên màn, Nguyệt Nha hiện ra, mờ mờ ảo ảo, như đang ở trong sương ngủ. Tất cả mọi người vào thời khắc này ngủ, ở một khắc, nhưng trình diễn cảnh tượng này. Đây là một tấm khổng lồ bình nguyên, phía trên cỏ hoang khắp nơi. Khổng lồ manh thu ở trên cỏ dừng lại, thỉnh thoảng phát ra kinh thiên động địa tiếng hô, hàng trăm hàng ngàn hung sói tụ họp một đoàn, đang không ngừng tìm kiếm con mồi, trong hồ thỉnh thoảng lộ ra một cây răng nhọn, năng xuyên đá vụn, còn có cường hạn huyết mạch dị thú trong mắt hung quang bắt đầu khởi động. Này hoang gia thượng, có nhân loại săn bắt thú dữ, bao gồm phiêu giật cầm kiếm tiên tử, thần tuấn oai hùng nam tử, cũng có thô cuồng trắng hán, tuổi già nhưng tinh thần dịch dịch lão giả, thậm chí sắc mặt hơi có vẻ non nớt thiếu niên lang. Đây là một tấm tràn đầy nguy hiểm cùng tranh đấu hoang dã, có thể ở nơi này sinh tồn được chỉ có cường giả, có thể ở nơi này hưởng thụ kính sợ chỉ có cường giả. Mọi người không khỏi ở nơi này mảnh thổ địa thượng tranh đấu đánh cờ, điên cuồng tăng lên thực lực. Ở chỗ này, cường giả chí thượng. Rầm rầm. Đột nhiên, kịch liệt tiếng oanh minh dâng lên ra, ở nơi này mảnh thổ địa truyền ra, kéo dài không ngừng, nghe được không người nào không trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, trong mắt thần sắc kính sợ. Tiếng oanh minh tại ở gần, từ đàng xa đuổi theo. Mấy hơi sau, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, hoang dã cuối, một đạo thân ảnh cực nhanh nhích tới gần. Đó là một chiếc kỳ quái tọa kỵ, màu bạc thân thể, màu đen đường vân, phía sau là hai cây ống sắt, ở nhà khói thuốc khí, tiếng oanh minh từ trong mặt truyền ra, phía dưới có hai bánh xe giá. Bánh xe cắn lây trên mặt đất, điên cuồng chuyển động, chở một nam tử bay nhanh. Nam tử ăn mặc cũng có chút quái dị, trên đầu là hai thốn lớn lên tóc ngắn, màu đen tay ngắn áo sơ mi, phía trên có màu bạc long văn quanh quẩn, giống như là sống lại ở du động, phía dưới là bọn họ chưa từng thấy qua kỳ quái quần cùng chỉ tới mắt cá chân dày. Như vậy phục vụ không ai ra mắt, hay là đang trên đại lục lần đầu tiên xuất hiện. Nam tử tuổi không lớn lắm, tuyệt đối không tới 20 tuổi, ngũ quan đoan chính, tuấn dật vô cùng. Ngoài miệng chứa đựng một tia như có như không tự tin nụ cười. Nam tử cưỡi hắn kỳ quái tọa kỵ, hai tay khoác lên kia giống như là góc đích đồ thượng, ở hoang dã thượng mẹ xe đép ben, không ai dám ngăn hắn, nhìn thấy người này không khỏi chủ động nhượng xuất con đường, trẻ tuổi cô gái trên mặt có kích động cùng đỏ bừng, trong mắt tràn đầy hái mộ. Nam tử trong lúc vô tình hướng mỗi phương hướng phủi một cái. Hắn nhìn rồi. Một người tuổi còn trẻ xinh đẹp cô gái đột nhiên thét to, kích động thiếu chút nữa ngất đi. Nói nhảm. Là nhìn. Người cô gái ghen tị với không cam lòng nói. Trung quanh còn có mấy nữ nhân tử đều xông tới, tiểu cái vấn đề này tranh được mặt đỏ tới mang thai. Các nàng cũng là vẻ thùy mị chắc tuyệt cô gái, dẫn vô số nam nhân khuynh đảo, nhưng lúc này lại vì cái này kỳ quái nam tử mất đi cẩn thận cùng đoan trang. Ngân Long Văn đen áo sơ mi nam tử cưới cái kia kỳ quái tọa kỵ. Nga. Nghe nói là gọi xe gắn máy. Một đường bay nhanh, như muốn đi ngang qua vô biên vô hạn hoang dã. Không hề có mắt manh thu hướng hắn đánh tới, ngập trời uy thế, trăm trượng cao thân thể, che kín ánh mặt trời, này một cái chớp mắt thiên phảng phất đen. Áo sơ mi đen nam tử nhưng như không thấy, ở xe gắn máy sẽ bị kia cự thú móng vuốt đè, hắn lông mày nhẹ nhàng dương lên, một đạo ẩn hình cái lồng khí xuất hiện, hướng ra phía ngoài khuyết trường, chợt bắn ra, cự thú giống như con kiến nhỏ giống nhau bay ra, trời lại sáng. Ở nơi này trên đường, như vậy không có mắt cự thú còn có rất nhiều. Nhưng hơn nữa là kia khuôn mặt kích động cùng đỏ bừng xinh đẹp cô gái, rồi rít hướng nam tử kia điên cuồng đuổi theo, phất tay hy vọng khiến cho chú ý. Ở hoang dã trung ương, lúc này có bốn người giằng co, một tuyệt sắc trong trẻo lạnh lùng cô gái, cùng ba khí khái bất phàm nam tử, chiến đấu hết sức căng thẳng, sát cơ tràn ngập. Bọn họ đều là La Hư đại lục tuyệt đại thiên kiêu, danh liệt thiên kiêu bảng trước mấy vị, thường nhân muốn gặp một mặt cũng khó khăn, lúc này ở nơi này tranh đoạt bảo vật. Chợt, bọn họ sắc mặt nhất biến, chân trời kia cưỡi xe gắn máy nam tử xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, ba nam tử thần sắc đại biến, cô gái thì thu hồi kiếm, trên mặt hiện lên một tia ôn hòa. Trong không khí sát khí trong nháy mắt đọng lại, không dám vọng động. Bọn họ, mặc dù đã đứng ở La Hư đại lục trẻ tuổi đỉnh cao nhất, vì mọi người sở nhìn lên. Nhưng là, bọn họ cũng không dám chọc giận nam tử này, tựa như người bình thường nhìn lên bọn họ cũng giống nhau nhìn lên nam tử này. Cái này chân chính đứng ở đại lục đỉnh cao, lực áp thế hệ trước tuyệt thế cường giả. Mặc dù hắn vẫn chưa tới 20 tuổi, nam tử cưỡi xe gắn máy bay về phía bọn họ, tựa như chấp trưởng tánh mạng ma thần phủ xuống, khoảng cách càng ngày càng gần. Mọi người tâm đều căng thẳng, hình ảnh nhưng dần dần mơ hồ. Nguyệt Nha tiệm lạc, đêm tối trở thành nhạt. Con thỏ nhỏ chết bầm kia, còn không tỉnh lại, nếu không đi xin ăn, tối nay ăn cái giám. Một gian trong miếu đổ nát, một lao khất cái mặc phá hài, ngón chân lớn đều lộ ra, vô cùng bẩn, trên người bao quanh vài tầng vải rách y phục, chống đỡ rét lạnh. hắn một cước đá vào trong hang ổ đang đắp một tầng cứng rắn chăn trên người thiếu niên. Ai u? Thiếu niên một tiếng đau gọi, tỉnh lại, gương mặt mặc dù không tính là rất tốt nhìn, nhưng là có mấy phần thanh tú. Lao khất cái ngươi làm gì thế? Nhiều ta mộng đẹp. Thiếu niên bất mãn nói. Trong lòng tất cả đều là phiền muộn cùng mất mát, của ta vô tận hoang dã, triệt vang tiếng oanh minh, vô số mỹ nữ ngưỡng mộ. Tất cả đều không có. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Sóc. Lao khất cái khinh thường địa hừ một tiếng, tiểu ngươi bộ dáng kia, làm mộng xuân nước miếng chảy đều chảy một mảnh, không có tiền đồ. Ta thiếu niên vẻ mặt khó chịu, lấy tay xoa xoa trên mặt nước miếng. Hành, tiểu lao khất cái ngươi có tiền đồ, mỗi ngày đều đi chấn trên trong nhìn lén những thứ kia quả phụ tám, ngươi cho rằng ta không biết. Thiếu niên trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Ngươi biết cái gì? Lao khất cái sắc mặt không thay đổi chút nào, ngược lại đối với thiếu niên lộ ra cực kỳ xem thường vẻ. Thiếu niên bĩu môi, đối với lao khất cái lưu manh hoàn toàn bất đắc dĩ, vuốt vuốt bị đá đau cái mông, từ trong chăn đi ra ngoài. Khí ngôi miếu đổ nát lỗ hổng trung thổi vào hàn phong, thiếu niên một run run, vội vàng nắm lên bên cạnh một khối vải rách khỏa thượng. Hắn nhìn một chút thiên, ta dựa vào, rõ ràng mới tờ mở sáng A. Lao khất cái, ngươi là tên con kiếp. Thiếu niên giận đến nghiến răng dương. Được rồi, đi sớm về sớm, vạn nhất chiếm được chút thứ tốt, còn có thể hiếu kính lao khất cái ta. Nói không chừng, lao khất cái ta nhất hứng, sẽ đem nữ nhi gả cho người liễu. Lao khất cái đánh cái ha ha, khởi xuống một tầng bố ý ý, tê dại địa rút vào thiếu niên lúc trước ngủ cái chăn trong hang ổ. Ô, quả nhiên, mộng đẹp dưới tất có chăn ấm hoa. Lao khất cái tiện tiện lẩm bẩm. Nhìn lao khất cái một ít mặt thích ý cùng hèn mọn bộ dạng, thiếu niên thật là hận không được hướng về phía mặt của hắn mấy quyền đi xuống. Dọn dẹp một chút, đem lao khất cái cởi xuống bố y mặc vào, cầm lấy nghề nghiệp đạo cụ, một chén bể, đi ra ngôi miếu đổ nát. Phía ngoài phong tuyết rất lớn, trên mặt đất đã cửa hàng thật dày một tầng đông lạnh tuyết, bên đường thưa thất cây cối lá cây toàn bộ rơi hết, liên chi xoa cũng bị áp đoạn, cơ hồ chỉ còn lại có một cây cây khô. Ở nơi này chính là hình thức thiên, lại chẳng có người nào xuất môn, muốn đến thức ăn tiểu khó khăn. Nhưng vội vã cho cuộc sống, không có thức ăn, hắn và lao khất cái đều sống không được hai ngày. Thiếu niên, cũng chính là Khương Dự, trong lòng ai thán, mình sợ là nhất thê thảm xuyên Việt giả rồi, ngay cả cuộc sống cũng không thể tự lo liệu. Hắn không khỏi nghĩ lên hai tháng trước, hắn còn đang đại học trong túc xá, ăn ngoài bán, khoác mềm mại cái chăn tử, xem tivi kịch, còn len lén mở ra nhiệt điều hòa. Kết quả, tình ở nơi này thiên hàn địa đống La Hư đại lục, thân thể cũng trở về giúp vào 16 tuổi. A thiếu, hắt hơi một cái. Vừa tới người thời điểm, trong lòng hắn vừa là mê mang. Lại là đối với địa cầu cha mẹ lo lắng, mình mất tích, bọn họ nhị lao sợ là sẽ phải được không nhỏ đả kích, hoàn hảo mình còn có muội muội, hy vọng có thể chiếu cố tốt cha mẹ. Bất quá, ngay sau đó, dị giới sinh tồn khó khăn sẽ làm cho hắn không có chút nào tinh lực suy nghĩ tiếp địa cầu chuyện. Khi đó, nếu như không phải là lao khất cái cứu hắn, Khương Dự sợ là đã chết rét ở trong đống tuyết. Chặt lại thân thể, chân dẫm tuyết, Khương Dự đi vào thành trấn trong. Các gia các hộ cửa đều đóng chặt, bên trong có ánh lửa thiêu đốt. Khương Dự nhìn có chút hâm mộ, nơi đó nên rất ấm áp. Không có ai đến trên đường, Khương Dự thử đi gõ cửa, liên tục gõ hơn 10 ra, cũng không còn người hưởng ứng. Hát xì tiếng vang lên, rốt cục có người mở cửa rồi, Khương Dự vui mừng. Mở cửa là cái trung niên phụ nữ. Tên khất cái. Phụ nữ trung niên vừa thấy Khương Dự, sắc mặt lạnh lẽo, lập tức đóng cửa lại. Hoàn hảo Khương Dự phản ứng mau, dùng chân để ở cửa, cửa kẹp của hắn cứng còng chân, không có quá nhiều cảm giác. Đại tỷ. Tốt thương lượng, ta với ngươi mua lương thực, mua lương thực. Khương Dự vội vàng nói, đồng thời móc ra trong túi quần 7 đồng tử. 7 đồng tử, cũng không nhiều, cũng là miễn cưỡng có thể đổi lại ăn chút gì, nhưng là đủ hắn và lao khất cái ăn một bữa. Phụ nữ trung niên nhìn 7 đồng tử, nhíu nhíu mày, ôm đồm đi đồng tử. Ngươi chờ. Nói xong, nàng đi vào nhà trong, chỉ chốc lát sau cầm 2 thô bánh cùng một cái bánh bao, trên bánh bao bị cắn một ngụm nhỏ, còn có chút cho bụi. Tiêu những thứ này. Phụ nữ trung niên nói xong, sẽ đem cửa đóng lại. Khương Dự nhận lấy thức ăn, trên mặt nhưng có chút mừng rỡ, vẫn còn có cái bánh bao, mặc dù bị cắn một ngụm nhỏ, còn rơi trên mặt đất, nhưng Khương Dự vẫn là rất cao hứng. Giống như thô bánh vật như vậy rất khó tiêu hóa, nhưng bánh bao sẽ giống nhau, là rất không tệ thức ăn. Mặc dù những đồ này tiểu 4-5 đồng tử giá trị, nhưng ở ngày này, có thể có người đổi lại thức ăn cho ngươi cũng không tệ rồi. Khương Dự vui dạo dực mà đem trên bánh bao hôi lau, mang về. Cùng lao khất cái một người một nửa, bị cắn cái kia một nửa cho lao khất cái, thử. Ai bảo ngươi cắt đứt ta mộng đẹp. Đem bánh bao bỏ vào trong quần áo, mượn nhiệt độ ấm áp hạ xuống, Khương Dự đứng dậy hồi ngôi miếu đổ nát. Hơn thế đồng thời, hắn ở ven đường nhặt lên hai khối nhánh cây, đem bọn họ nắm trong tay. Vừa đi, Khương Dự Lực chú ý cũng là tập trung đến trên tay, giống như là ở đối với một cảnh làm cái gì. Mấy hơi thở sau, một cổ vô hình làn sóng điện xuất hiện, từ tay hắn tâm phát ra, trong tay của hắn một cảnh tinh chất bắt đầu phát sinh biến hóa, do một chất biến thành đồng chất, quá trình này dị thường chậm chạm, nửa khắc đồng hồ đi qua, cũng mới chuyển hóa một chút chút. Nhìn một chút của mình thành quả, Khương Dự trong lòng vui mừng, chuyển hóa tốc độ trở nên nhanh hơn nhiều. Không tệ, làm xuyên việt giả, Khương Dự cũng có của mình một chút đặc thù nơi, một loại năng lực đặc thù, vật chất chuyển hóa cùng hình thái thay đổi. Danh như ý nghĩa, đó là có thể đem một loại vật chất chuyển thành một loại khác vật chất, đồng thời khống chế thay đổi bọn họ hình thái. Ở nơi này võ lực trí thượng thế giới, nghe tựa hồ không có gì dùng, Khương Dự cũng như vậy cảm thấy. Nhưng hắn hay là nghĩ đến có thể dùng năng lực này chế tạo một chút trên địa cầu vũ khí tới võ trang bảo vệ mình. Nhưng thật đáng tiếc, Khương Dự phát hiện, năng lực của hắn quá thấp cấp, muốn chế tạo ra những thứ đó, tiểu trước mắt đến xem không phải bình thường khó khăn. Cũng may, còn có thể chế luyện tiên giả, giải hết khẩn cấp cũng coi như một chút trong lòng an ủi. Chẳng lẽ mình sau này muốn trở thành dị giới thứ nhất tiền giả chế tạo thương nhân? Khương Dự thầm nghĩ, đã biết xuyên việt giả có phải hay không có chút quá bất tức rồi. Khương Dự lại nghĩ tới hắn vừa bị lao khất cái cứu lên thời điểm, hắn lòng tràn đầy cho là mình khổ cuộc sống sẽ phải chấm dứt. Theo như chuyện xuyên việt trong tình tiết, này lao khất cái nhất định là dạo chơi nhân gian tuyệt thế cao thủ. Hơn nữa lao khất cái luôn là nói khoác mình từng có 108 vẻ thùy mị tuyệt đỉnh lão bà, còn có một nghiêng nước nghiêng thành nữ nhi, lại càng lấy ra một chồng mang theo cổ màu vàng trăng giấy, nói là tuyệt thế thần công. Khương Dự lúc ấy rất tin không dứt, thiếu chút nữa tiểu dập đầu bái sư. Nhưng là, theo trung đụng, Khương Dự dần dần phát hiện, này lao khất cái thật giống như thật chính là bình thường lao khất cái, tay không thể nói, vai không thể khiêng, còn một thân đã thương bệnh, vẫn tựa vào trong đống rác tìm thực mà sống. Quả nhiên, trong sách nói cũng là gạt người. Bất quá, bằng vào năng lực đặc thù, này dị giới hẳn là vẫn còn của mình một chỗ ngồi, đến lúc đó, lao khất cái, đừng nói ta không trượng nghĩa, 108 cái lao bà mặc dù không có. Nhưng trong chấn cái kia mấy quả phụ vẫn là có thể vì ngươi đòi vào cửa. Cười hắc hắc, mặc dù hiện tại trôi qua rất không như ý, nhưng Khương Dự vẫn rất lạc quan ảo tưởng sau này cuộc sống tốt đẹp. Chương 2, lao khất cái chi tử. Đi qua đất tuyết, ở phía sau lưu lại một chuỗi từ từ ít đi dấu chân, ngôi miếu đổ nát đã không xa, loáng thoáng có thể thấy bóng dáng. Khương Dự xoa xoa đôi bàn tay, há hơi, phía ngoài thật sự quá lạnh. Đến gần ngôi miếu đổ nát, tâm tình cũng buông lòng xuống, hừ tiểu ca. Gì? Cửa tại sao là mở ra? Khương Dự nghi ngờ, hắn nhớ được đi được lúc thật giống như đóng a. Trong lòng có chút chột dạ, sẽ không phải thật đã quan sao, gió lạnh thổi đi vào, lao khất cái ngủ được khó chịu, sợ lại là muốn thống mạ hắn. Kiên trì, Khương Dự vào ngôi miếu đổ nát, đóng cửa lại. Lao khất cái. Thấp gọi một tiếng, không ai đáp lại. Ngủ thiếp đi. Trong lòng buông lỏng. Vân vân, có người đã tới. Khương Dự dùng mình, ngôi miếu đổ nát là hắn cùng lao khất cái ra. Mặc dù rất sốt sét, nhưng hắn đối với cả đang lúc ngôi miếu đổ nát vật phẩm bày đặt đều rất quen thuộc. Cơ hồ tất cả đồ cũng bị hoạt động quá. Lao khất cái. Khương Dự vội vàng đi thảo đống tìm lao khất cái. Máu. Khương Dự cả kinh, lao khất cái te ở thảo trong đống, chăn bị hắn đặt ở phía dưới. Máu nhiễm đỏ thảo đống. Lao khất cái Khương Dự trong lòng khủng hoảng, thanh âm mang theo khóc nức nở. Tay hắn bận rộn chân loạn địa ôm lấy lao khất cái, có thể rõ ràng địa thấy một đạo dữ tợn vết thương ở lao khất cái lồng ngực. Thấu tâm mà qua. Vết thương máu đã khô khốc, lao khất cái thân thể lạnh như băng một mảnh, không nhúc nhích, vô cùng bẩn mặt dừng lại ở khi còn sống hèn mọn vẻ mặt. Đã chết, lao khất cái đã chết. Khương Dự không thể tin được, hắn mới rời đi không bao lâu, cái kia lưu manh vô lại lao khất cái kia khi hắn nguy nan lúc đem số lượng không nhiều lắm thức ăn phân cho hắn lao khất cái, thế nhưng, đã chết. Chuyện của tôi về. N hắn ôm lao khất cái, toàn thân đều ở run rẩy, trong hốc mắt nóng hổi nước mắt sông ra. Lao khất cái. Làm sao ngươi sẽ chết rồi? Khương Dự lẩm bẩm nói, thanh âm có chút cứng ngắc. Mấy canh giờ sau, Khương Dự phải tiếp nhận lao khất cái chết đi chuyện thực, hắn miễn cưỡng đứng dậy, hai chân cương đau, hai mắt đỏ bừng. Lấy ra hai khối thô bính thực cứng, hắn hàm răng cắn được làm đau mới ăn xong. Cong lên lao khất cái di thể, ở ngôi miếu đổ nát là không nơi xa tìm một ít đồng, phong tuyết rất lớn, hai tay của hắn một mảnh xanh tím, đào lên đông lạnh tuyết, dùng một cây bén nhọn đầu gỗ, đại bộ phận bị chuyển hóa thành đồng chết. Đào ra một miễn cưỡng có thể mai táng lao khất cái hố. Khương Dự không có vì lao khất cái lập bia mộ, chỉ là một gò đất nhỏ, cũng rất mau bị tuyết đắp thành màu trắng. Tại gò đất phía trước, Khương Dự quỳ đứng thẳng, một bị cắn một ngụm bánh bao trắng bày ở phía trước. Lao khất cái, tạm thời cũng chỉ có cái này bánh bao rồi, sau này, ta sẽ cho ngươi mang tốt hơn thức ăn tới. Ngươi như vậy lưu manh vô lại, nghĩ đến chính là âm phủ cũng ăn không hết cái gì thiếu. Lẩm bẩm tự nói, Khương Dự tâm tình bi thống. Phong tuyết rất lớn, Khương Dự hiểu không có thể tiếp tục sống ở chỗ này, tập tễnh nện bước, đi trở về ngôi miếu đổ nát. Trong ngôi miếu đổ nát các loại đồ cũng bị phiên động quá, vốn là xốc xếp không chịu nổi địa phương ngược lại trở nên có chút chỉnh tề, giống như là có người ở tìm kiếm thứ gì. Khương Dự trong mắt hiện lên một tia căm phẫn, hắn và Lao Khất Cái đều cô độc, lại có thứ gì đáng giá người khác nhớ thương. Kiểm cây đồ, hắn và Lao Khất Cái chỉ có một chén bể, còn lại đồ phần lớn cũng là từ bên ngoài nhặt được, cơ hồ đều ở. Đặc thù một chút, còn có hộp gỗ nhỏ, là Lao Khất Cái quý giá nhất một vật, Khương Dự mở ra, bên trong là một đôi giọt nước hình dạng khuyên thai, hình thức bình thường. Nhớ tới Lao Khất Cái từng dương dương đắc ý nói cho hắn biết có một xinh đẹp nữ nhi, đây là cho nàng chuẩn bị lễ vật. Khương Dự trong lòng một trận không dễ chịu, Lao Khất Cái là sẽ không còn được gặp lại nữ nhi của hắn. Lao Khất Cái, nếu như sau này có cơ hội nhìn thấy con gái của ngươi, ta sẽ thay ngươi đem vật này giao cho nàng. Thu hồi hộp gỗ nhỏ tử, trừ lần đó ra, còn có cái gì đồ? Khương Dự trầm ngâm không nói. Đột nhiên, hắn nghĩ đến, thật giống như thiếu cái gì. Kia điệp thỉnh thoảng bị lấy ra huyền diệu, nói khoác là tuyệt thế thần công vàng nhạt giấy. Hắn vội vàng đi tìm, lại phát hiện tìm lần cả ngôi miếu đổ nát cũng không có. Chẳng lẽ thật sự là kia điệp giấy? Khương Dự trong lòng kinh sợ, lại là nghi ngờ, đây không phải là Lao Khất Cái lấy ra hù dọa hắn. Nhưng là, đồ cũng bị người cầm đi, hắn không thể nào tìm tòi nghiên cứu, đầu mối cũng đến đây chấm dứt, bất đắc dĩ, Khương Dự chỉ có thể ngồi một mình ở trên mặt đất. Từ nay về sau, này ngôi miếu đổ nát, cũng chỉ còn dư lại một mình hắn. Lao Khất Cái từng hèn mọn vô lại trước mặt con mắt vừa xuất hiện ở trong đầu hắn, trong lòng lái đi không được bi ai. Ừ. Ánh mắt chợt vừa mở. Khương Dự đột nhiên đứng dậy, tựa như lại nghĩ tới cái gì, vội và địa chạy đến ngôi miếu đổ nát phía ngoài một cái rác rưởi trong hầm, ở bên trong tìm kiếm. Một lát, một đoàn nhiều nếp nhăn giấy bị hắn tìm được. Cẩn thận mở ra, ba tờ màu vàng nhạt giấy, lấy tay vớt lên, cũng là một chút nếp may cũng không có. Từng lau miệng lưu lại vết bẩn, chẳng qua là khẽ run lên, tiêu phủi xuống, chân bóng như mới. Khương Dự kinh ngạc, ý thức được đồ là không phàm. Này ba tờ giấy là Lao Khất Cái ngày hôm qua cơm nước xong từ kia điệp trong giấy rút ra lau miệng dùng là, sau lại bị ném tới phía ngoài trong đống rác. Lúc ấy Khương Dự còn kỳ quái, Lao Khất Cái bình thời rất quý trọng kia điệp giấy, làm sao sẽ lấy ra lau miệng. Còn có buổi sáng hôm nay, không giải thích được địa sớm như vậy gọi hắn rời giường. Vừa nghĩ như thế, Lao Khất Cái chết đi cũng không phải đơn giản như vậy, hắn tựa hồ sớm có dự liệu. Khó có thể Lao Khất Cái trước kia thật đúng là tuyệt thế cường giả. Khổ sở cười một tiếng. Bất kể như thế nào, Lao Khất Cái đã chết, nữa là tuyệt thế cường giả lại có là dụng ý gì. Hơn nữa, kia thần công bí tịch, cũng là trống không, phía trên một chữ cũng không có. Chờ một chút. Nếu như hại chết Lao Khất Cái người đang tìm những thứ này màu vàng nhạt giấy, một khi phát hiện thiếu ba tờ, khẳng định như vậy còn có thể rồi trở về. Khương Dự trong lòng cả kinh, bị của mình suy đoán hủ đến. Lãnh tĩnh hạ xuống, Khương Dự nuốt một ngụm nước bọt, cuống quýt bỏ dậy vừa chạy ra ngoài. Hắn không có gì đồ. Màu vàng nhạt giấy cùng hộp gỗ nhỏ tử đều ở trong lòng ngực của hắn. Ở quá nguy hiểm, cái thế giới này cũng không cùng với địa cầu, người nơi này động một chút là di sơn đảo hải, muốn giết hắn hãy cùng giết chết một con kiến giống nhau đơn giản. Không biết chạy bao lâu, trong miệng không ngừng phun ra bạch khí, Khương Dự cảm thấy không sai biệt lắm, đã ly ngôi miếu đổ nát đầy đủ xa. Hắn gục ở trên mặt tuyết, mệt muốn chết rồi, đột nhiên cảm giác nguy cơ để cho hắn có chút mất phân tức. Một trận đầu váng mắt hoa cảm đánh tới. Mai táng Lao Khất Cái vốn là hao tổn hắn đại lượng thể lực, hiện tại, hắn lại càng thể lực chống đỡ hết nổi, hai thô bính xa không đủ tiêu hao. Không được. Không thể té ở nơi này, như vậy giá lạnh thì khí trời, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, mỹ mắt chống cự không nổi suy yếu, hay là dần dần nhắm lại. Chẳng lẽ, làm một xuyên việt giả, ta như vậy liền xong rồi. Trong mơ mơ màng màng Khương Dự hiện lên cuối cùng một tia ý niệm trong đầu, phong tuyết rất nhanh che giấu thân thể của hắn. Vô biên vô hạn bóng tối trong hư không, đứng nghiêm một viên khổng lồ quang cầu mặt ngoài thỉnh thoảng sẽ có một đạo như lưu tinh điểm sáng lao ra, bay lượn một vòng vừa lần nữa trở lại quang cầu. Khương Dự trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn, hắn không phải là té ở trong đống tuyết sao? Đây cũng là nơi nào? Song không có người trả lời nghi vấn của hắn, này mảnh hắc ám trong hư không, duy nhất có thể thấy được chỉ có một đại quang cầu cùng không ngừng bay ra bay vào lưu tinh điểm sáng. Khương Dự muốn nhích tới gần. Nhưng cảm thụ không tới thân thể của mình, chỉ có thể cảm giác được mình cùng đại quang cầu khoảng cách ở rút ngắn. Bay ra điểm sáng có chút có trải qua bên cạnh hắn, hắn đánh bạo, muốn tiếp xúc. Đột nhiên, theo hắn mơ hồ tiếp xúc, kia điểm sáng nhưng không có trở lại đại quang cầu, mà là buộc phát ra chói mắt quang mang, bao trùm Khương Dự. Khương Dự ý thức một trận mơ hồ, đau nhói cảm truyền đến. A. Một tiếng đau gọi. Chương 3, quang ảnh cháo. A. Một tiếng đau gọi, từ dưới mặt tuyết truyền ra. Khương Dự thân thể giống như cương thi giống nhau thẳng tắp địa ngồi dậy, trên người hắn còn không coi là quá dày tuyết bị phủi xuống. Hô, hô một trận khí thô, tâm thẳng thắn nhảy không ngừng, lưu tinh điểm sáng mang đến đau nhói cảm còn không có tiêu tán. Phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện dưới mình nửa người thân thể còn bị chôn ở trong đống tuyết, một mảnh lạnh như băng. Khương Dự cả kinh, cũng bị đông cứng thành tàn phế. Vội vàng bò dậy, hoạt động hạ thân. Kiểm tra hạ xuống, bên trái, không thành vấn đề, bên phải, cũng không thành vấn đề, quan trọng nhất là, ở giữa tiểu huynh đệ, quơ quơ, hoàn hảo, bừng bừng sinh cơ. Khương Dự thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện theo hoạt động, thân thể của mình cánh trở nên ấm áp dễ chịu, cũng không có lúc trước suy yếu cảm, tựa như, trên địa cầu thời điểm ăn một bát tô nóng rát cái lẩu giống nhau, vô cùng sảng. Không rõ là chuyện gì xảy ra, Khương Dự nhớ tới kia lưu tinh điểm sáng, suy đoán có phải hay không là nguyên nhân của nó. Vuốt vuốt còn đang đau đầu, Khương Dự phát hiện trong não lại vẫn nhiều hơn rất nhiều tin tức. Cẩn thận cảm thụ những tin tức này, Khương Dự nghi ngờ trên mặt lại đột nhiên bắt đầu phát ra sắc mặt vui mừng, cuối cùng, thậm chí cười lớn lên, hay cùng chúng vài ước vẽ số dường như. Tên, quang ảnh cháo. Loại, năng lượng phòng hộ. Cấp bậc, cấp 1 khoa học kỹ thuật. Phát minh người, Bệ Kỳ, 9 tuổi. Hiệu quả, có thể phòng ngự đông đảo hình thức vật lý, năng lượng công kích, mặc dù chỉ là một đứa bé con thí nghiệm chi tác, nhưng hiệu quả nhưng lại làm kẻ khác sợ hai than. Chế luyện phương pháp. Ha ha, ta liền nói, nhất định một xuyên việt giả, không nên hòa đồng thảm như vậy. Hắn xuyên qua tới nay bất tức tâm tình nhận được buông thả. Quang ảnh cháo, hắc hắc, Khương Dự cười khúc khích, có bảo bối này, mình sẽ phải an toàn rất nhiều rồi. Bất quá, vẫn phải là trước chế tạo ra. Nghĩ tới đây, hắn tâm tình kích động vừa thấp xuống. Mình chuyển hóa vật chất, thay đổi hình thái năng lực còn quá thấp cấp, này quang ảnh cháo, muốn đi ra ngoài, vẫn không thể ngày tháng năm nào à. Còn có này phát minh người, thật sự là 9 tuổi, một tiểu hài tử xấu xa. Chẳng lẽ là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật hãy 9 tuổi huyện Thái gia? Ngàn vạn biệt không còn dùng được a. Khương Dự tâm vừa treo lên. Bất kể như thế nào, trước làm ra tới rồi hay nói. Nắm lên một thanh tuyết, tính toán bên tìm dung thân chỗ, bên chuyển hóa vật chất. Dù sao quan hệ đến mình ở dị giới kế hoạch lớn nghiệp lớn, muốn tiết kiệm được từng giây từng phút. Trên nguyên tắc, Khương Dự có thể đem hết thể vật chất chuyển hóa thành bất kỳ mình phải cần vật khác chất, nhưng vật chất đang lúc khác biệt tính càng lớn, chuyển hóa đứng lên tiểu khó khăn. Hơn nữa, ở nơi này dị giới, hẳn là còn có một chút cao cấp tài liệu, giống nhau trình độ chuyển hóa hẳn là có hơn khó khăn. Thử đem vật cầm trong tay tuyết chuyển hóa thành kim khí thiết, vô hình sóng gợn sinh ra, một lát sau, lại có hẹn 1/10 được thành công chuyển hóa. Khương Dự dại ra, không có kịp phản ứng, ngay sau đó lệ rơi đầy mặt, hạnh phúc tràn đầy, năng lực thế nhưng tăng lên, cuộc sống của mình vừa nghênh đón một tiến bộ lớn. Tiếp tục chuyển hóa, Khương Dự hướng trong núi đi tới. Muốn chế tác quang ảnh cháo, trước hết tìm một nơi bí mật đất, mà thành trấn trong, hắn có thể chiếm lĩnh chỉ có ven đường đầu đường, cho nên, cũng chỉ có thể đi trong núi tìm sơn động. Đợi đến Khương Dự tìm được sơn động, trong tay của hắn hai cây tuyết đều biến thành cứng rắn khối sắt. Đem hai khối thiết kim trúc thả vào cùng nhau. Phát động năng lực, thiết chặt chẽ địa dung hợp đến cùng nhau, áp thực, quá trình này tương tự với chui luyện, đem kim khí trở nên càng tinh khiết. Một canh giờ sau khi, Khương Dự mồ hôi đầm địa, nhưng trong tay khối sắt thể tích nhưng rút nhỏ một nửa. Cuối cùng làm xong giống nhau tài liệu, quang ảnh cháo chế luyện cần 39 loại tài liệu. Trừ lần đó ra, còn có ngân, titan, đồng, vân vân, thậm chí còn có chút hắn nghe cũng không nghe qua. Khương Dự giống nhau chuyển hóa. Nhưng khi hắn muốn chuyển hóa những thứ kia chưa từng nghe qua tài liệu, lại phát hiện hoặc là chuyển hóa cực kỳ khó khăn, hoặc là căn bản không có cách nào chuyển hóa. Chuyện gì xảy ra? Khương Dự trong lòng không ổn, chẳng lẽ điều này có thể lực còn có cái gì hạn chế? Cau mày, Khương Dự tinh tế suy tư nguyên nhân trong đó, năng lực đặc thù là của hắn trọng yếu tư cách, không tha qua loa. Chẳng lẽ là bởi vì ta không biết loại này vật chất kết cấu tạo thành? Hai tay chợt vỗ, đúng là có thể là như vậy. Hắn chuyển hóa không được tài liệu cũng là hoàn toàn không biết, lưu tinh điểm sáng chỉ cấp xưng tên chữ cùng cách dùng, mà chuyển hóa khó khăn tài liệu thì ít nhất còn có tạo thành kết cấu phương diện chút ít giới thiệu. Khương Dự vừa thử mười mấy chủng tại trên địa cầu vật chất, sự thật chứng minh, quả thật như thế, nhất định phải hắn hiểu tạo thành kết cấu vật chất mới có thể chuyển hóa. Vậy phải làm sao bây giờ? Chuyển hóa không được những thứ kia không biết tạo thành vật chất, hắn tiểu chế luyện không được quang ảnh bọc, hơn nữa sau này lấy được khoa học kỹ thuật vật phẩm rất có thể cũng chỉ có thể chỉ nhìn một cách đơn thuần. Khương Dự tâm tình gấp gáp. Có thể hay không tìm chút hắn biết tạo thành tài liệu để thay thế. Nhất niệm đến đây, cắn răng, hy vọng trước kia trên sách học học kiến thức khá phổ, hóa học lao sư phù hộ. Khương Dự mở ra của mình nếm thử hành trình, căn cứ tài liệu cách dùng tới suy tính thay thế tài liệu. 3 ngày sau khi, cho nên tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ rồi, Khương Dự thở phào một cái, uống một hớp trong bình giả đường gluco, mấy ngày qua hắn toàn dựa vào vật này độ nhật, cảm giác cũng muốn trường đục nha. Thường quy thức ăn là do vô số loại chỉ một vật chất tạo thành tế bào nữa tạo thành thức ăn, tựa như mọi người thu nhỏ lại hay tinh vi cơ khí, không có cách nào chuyển hóa. Chỉ có đường gluco, vật chất chỉ một, cùng thủy kết cấu tương tự, chuyển hóa đứng lên ngược lại đơn giản chút ít. Khống chế vật chất hình thái, biến thành mọi người tinh xảo linh kiện. Quang ảnh bọc cùng sở hữu 3 tạo thành bộ phận, cảm ứng hệ thống, buông thả hệ thống, nhiên liệu hệ thống. Cảm ứng hệ thống chịu trách nhiệm cảm ứng sắp đến nguy hiểm công kích, buông thả hệ thống chịu trách nhiệm buông thả quang ảnh vòng bảo hộ, nhiên liệu hệ thống thì chịu trách nhiệm 2 người nhiên liệu cung ứng. Mọi người linh kiện sinh ra, sau đó chính là lắp ráp, sau nửa canh giờ, một lớn cỡ bàn tay hình tròn vật xuất hiện ở trong tay của hắn, bề ngoài hiện ra phát sáng màu bạc. Nhưng kế tiếp lại có vấn đề làm khó Khương Dự rồi, đã có nhiên liệu hệ thống tiểu cần nhiên liệu, quang ảnh cháo mặc dù có thể hấp thu năng lượng mặt trời, nhưng so sánh với phải cần khổng lồ nhiên liệu, năng lượng mặt trời quá chậm. Nhưng lưu tinh điểm sáng chung cũng không thể nguyên bổ sung trang bị tin tức, nghĩ đến làm ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, loại đồ vật này rất thường gặp mới không có giới thiệu, nhưng bây giờ thành Khương Dự đại phiền toái. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không còn biện pháp gì, thở dài. Chỉ có thể gửi hy vọng ở lần sau nữa tiến vào cái kia thần bí phương thời điểm có thể được đến tương quan trang bị tin tức. Về phần hiện tại, cũng chỉ có dựa vào năng lượng mặt trời rồi, cũng không biết đồ chơi này muốn phơi bao lâu mặt trời mới có thể tràn đầy nhiên liệu, Khương Dự nói thầm, trong lòng tràn đầy mất mát. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Ta dựa vào, túc túc 5 ngày, quang ảnh cháo mới tràn đầy nhiên liệu, này hiệu suất cũng thấp thật là đáng sợ. Nhưng lại nghĩ đến mình dùng không ít thay thế tài liệu. Hắn vừa ngược lại lo lắng lên vật này quản không dùng được. Đem quang ảnh cháo đặt ở trên mặt đất, Khương Dự đi tới 5 thước nơi xa, cầm lấy một tảng đá ném tới. Nhìn tảng đá xẹt qua một đạo đường vòng cung, sẽ phải chạm đến quang ảnh cháo, trong lòng hắn đừng nhắc tới nhiều khẩn trương, hay cùng thi tốt nghiệp trung học dường như. Từ một đạo hình tròn màu vàng nhạt màn hào quang xuất hiện, chặn lại tảng đá. Khương Dự mừng rỡ, trong lòng treo lấy tảng đá cũng cuối cùng buông xuống. Kế tiếp, sẽ phải nếm thử này quang ảnh bọc đến tột cùng có thể phòng ngự rất mạnh công kích. Một phen khảo nghiệm xuống tới, Khương Dự phát hiện, đem một khối cùng hắn không sai biệt lắm nặng tảng đá từ cao 20m vô ích rơi xuống, quang ảnh bọc cũng có thể hoàn toàn triệt tiêu trong đó uy thế, thật nhiều đó là có thể nguyên hao hết sạch. Khương Dự có chút mãn ý, dù sao hắn dùng rất nhiều thay thế tài liệu, vật này hiện tại chính là sản phẩm thử nghiệm, có thể có cái này hiệu quả đã tương đối khá. Chỉ là một nghĩ đến, vật này lại muốn sung 5 ngày nhiên liệu. Khương Dự thật tốt tâm tình tiểu rất xuống. Chương 4, băng điệu lăng. Thành trấn cùng ngôi miếu đổ nát bên cạnh là dãy núi, sơn cũng không tính rất cao, đều phủ thêm một mảnh áo bào màu bạc, ở phong tuyết, thêm một phần bao la hùng vĩ. Ở nơi này màu bạc trong, 2 thiếu nữ từ phía trên bên bay tới, phong tuyết mềm nhẹ địa vòng qua các nàng. Theo các nàng nhích tới gần, ánh vào đầu góc chính là một loại khó có thể hình dung tươi đẹp cảm giác, phong tuyết sơn cảnh tựa hồ cũng ảm nhiên thất sắc, lùi cư một bên. Bên trái nữ hải chỉ có 15-16 tuổi, một đầu xinh đẹp tóc dài phiêu giật, mặt mũi tinh xảo mỹ lệ, da trắng nón lộ ra ửng đỏ, thân hình mỹ lệ, một thân màu trắng quần, có đường viền hoa, thanh lệ mà không lộ ra vẻ lạnh lùng, như tuyết tiên. Có thể bởi vì số tuổi nguyên nhân, nàng bộ dáng còn mang theo một tia non nớt, nhưng trong ánh mắt nhưng có một cổ thông tuệ linh tính. Nàng phù giữa không trung, có một cổ trung thiên địa xu thế cho bản thân đắc ý cảnh, như muốn cùng thiên địa tương hợp. Mà nàng bên phải cô bé, bất quá 12-13 tuổi. Hai bên rim bím tóc, gương mặt rất tròn, khả ái vô cùng, nhưng ở bên trái thiếu nữ làm nổi bật hạ vừa lộ ra vẻ có chút chưa đầy. Điệu lăng tỷ, chúng ta nghỉ ngơi một chút chứ sao? Kia 12-13 tuổi nữ hải trên mặt có một tia mệt mỏi, hướng về phía màu trắng quần thiếu nữ làm lúng nói. Được rồi, cũng đúng lúc đến thành trấn. Quần thiếu nữ khẽ mỉm cười, có chút bất đắc dĩ vô vô tiểu cô nương kia cái óc. Mới không đi thành trấn đâu rồi, mỗi lần những người đó đều ngó chừng du lăng tỷ nhìn, thật đáng ghét. Cô bé cong lên miệng, hầm hừ nói. Chúng ta tùy tiện tìm vắng vẻ đất đặt chân sao, nghỉ ngơi cả đêm đã. Vừa nói, cô bé lôi kéo quần thiếu nữ tay liền hướng trong núi chạy. Hai người rơi vào trên mặt tuyết. Điệu lăng tỷ, lần này băng di để cho chúng ta tới Nam Cảnh đến tột cùng là làm gì a? Cô bé nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ. Nghe được cô bé vấn đề, quần thiếu nữ khẽ nhíu mày, thần sắc trở thành nhạt. Tìm đến một người.
Tìm người?
Tìm người nào cần chúng ta tự mình đến? Cô bé nghi ngờ. Trầm mặc mấy hơi, quần trắng thiếu nữ giọng đạm mạc, phụ thân ta.
A.
Cô bé mặt liền biến sắc, miệng há thật to, đứng nghiêm tại chỗ thật lâu.
Điệu Lăng tỷ, chúng ta trở về đi thôi.
Cô bé vội vàng đuổi theo phía trước thiếu nữ, năn nỉ nói. Trong lòng nàng phạn khổ, Điệu Lăng tỷ tại sao có thể đi tìm người kia, đó là băng gia 15 năm cấm kỵ, trở về còn không bị tộc lão môn quan cấm bế. Sau đó bất kể cô bé làm sao năn nỉ, thiếu nữ cũng không động dung. Các nàng bất chi bất giác, đi về phía trong núi một cái cửa động. Cô bé khuyên bất quá thiếu nữ, nôn nóng dầm chân, xuất hiện một tuyết hố, trước một bước chạy vào sơn động. Khương Dự ngồi dưới đất, trong sơn động đang lúc dâng lên màu lam ngọn lửa, uyển nhược mỹ lệ ngọn lửa tinh linh. Ở ngọn lửa phía dưới là hai cây kim khí mảnh cái ống, ở hơi lửa diễm chuyển vận hai loại khí thể, là khinh khí cùng dưỡng khí. Đây là Khương Dự mấy ngày hôm trước nghĩ đến, tương thủy chuyển đổi thành khinh khí cùng dưỡng khí, thông qua pha trộn cho cân đối, thực hiện tiêu đốt. Nhưng Khương Dự nhưng không có một chút đắc ý, bởi vì đây là hắn ở bị đông lạnh không biết bao nhiêu ngày sau mới kịp phản ứng. Đang suy nghĩ lên vật này một khắc, hắn là hận không được cho mình một miệng tử. Trừ lần đó ra, ở nơi này vài ngày, quang ảnh cháo xung năng cũng lần nữa hoàn thành, trang bị thượng quang ảnh cháo, Khương Dự là cảm giác cả người đều an toàn rất nhiều. Có này phòng hộ vũ khí, Khương Dự cũng coi như miễn cưỡng có một chút tự vệ lực, hắn đang suy nghĩ sau này hết đường. Chọn lựa đầu tiên nhất định là muốn bái nhập khác cường đại mà hộ đoàn thế lực. Dị giới sinh tồn không dễ, xảy ra chuyện đương nhiên phải có người lau cho người cái mông. Căn cứ dị vãng trong sách kinh nghiệm, độc thân tung hoành thiên hạ mặc dù tiêu sái khí phách, nhưng hơn nữa là bị cựu địch đuổi đến khắp thế giới chạy, mặc dù cuối cùng vẫn là có giết trở lại, nhưng này một đường đau khổ cũng là trách hành hạ người. Mình nếu có thể tìm tốt núi dựa, chọc họa, giả bộ liêu ép, còn có thể không chạy, đây mới là thượng sách. Ở Khương Dự kế hoạch tương lai của mình lúc, một trận vội và tiếng bước chân cắt đứt suy nghĩ của hắn.
Gì?
Người nào? Khương Dự hướng ra phía ngoài nhìn lại. Một trên mặt có chút ít ủy khuất vẻ lò lì chạy đi vào. Tiểu lò lì nghe được thanh âm hơi chậm lại, có người. Nhất thời không có kịp phản ứng, hai người phải sợ hãi không nói gì, mắt to chừng đôi mắt tí hí. Mắt to là tiểu lò lì, đôi mắt tí hí là Khương Dự. Thấy tiểu lò lì, thật xinh đẹp bút bê a. Đây là Khương Dự phản ứng đầu tiên. Cõi đời này cánh sẽ có đáng yêu như thế tiểu lò lì, hắn sợ hãi than không dứt, trong lòng kích động. Nhớ tới địa cầu một câu nói, lò lì có ba tốt. Cái gì dịch đẩy ngã? Không được. Không thể bị mê hoặc. Khương Dự ngầm hút khẩu khí. Ta cũng không phải là đại thúc, vừa không thương lọ lì, muốn lánh tĩnh. Ta là bình thường người, không thể có như vậy xuất sinh ý nghĩ. Khương Dự cố gắng nhắc nhở mình, 20 năm xử nam kiếp sống, liên sơ luyến cũng không có sơ điệu có chút không bình tĩnh. Ta thích là cùng linh nữ sinh, còn lại cũng là mây trôi.
Không sai.
Khương Dự vạn phần khẳng định địa ở trong lòng gật đầu.
Ngọc Nghê.
Cửa sơn động, lại có một huyền chuyển như thanh tuyển thiếu nữ thanh âm truyền đến, trong trẻo lạnh lùng chung mang theo một tia linh khí. Lần này xuất hiện ở Khương Dự trong mắt chính là một giống như trong tuyết tiên cùng lứa nữ hải. Khương Dự ngơ ngác nhìn, con ngươi không núp ních, thẳng tắp. Hắn đang nhớ lại mình từng làm qua chính là cái kiêm ngộng, xuất hiện ở cảnh trong mơ cuối cùng cô gái kia. Hai đạo thân ảnh hoàn mỹ địa trùng hợp đến cùng nhau. Nơi này lại có của mình trong ngộng nữ thần. Hôm nay đến tột cùng là cái gì cuộc sống, thiên hàn địa đống trong sân động, Lão Thiên đưa tới một tiểu ló lì cũng đã là nhân từ phân ra, lại vẫn để cho hắn đụng phải trong ngộng nữ thần. Bất chi bất giác, Khương Dự trong lỗ mũi một đạo máu chảy chậm rãi chảy ra. Khương Dự kịp phản ứng, vội vàng lau lỗ mũi.
Ha ha, cái kia, gần đây, thì tan được hơi nhiều, có chút thượng hỏa, thượng hỏa.
Khương Dự ý không tốt địa sờ sờ cái óc, lúng túng giải thích. Quần thiếu nữ sửng sốt, sau đó phốc thử một tiếng, bị Khương Dự bộ dạng chọc cười. Nụ cười này, càng làm cho Khương Dự cảm thấy ngoài động phong tuyết tựa hồ cũng ngừng, ánh nắng tươi sáng.
Nhìn cái gì vậy, cẩn thận bổn tiểu thư ta móc hai tròng mắt của ngươi ra.
Một bên tiểu lọ lì thấy không ngờ có hư nam nhân nhìn mình chằm chằm Du Lăng tỷ nhìn, dẫn đến hàm răng cắn được văng lên, còn kém không có một đấm chào hỏi đã tới. Khương Dự thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút khó chịu. Bên cạnh vẫn còn có cao công suất bóng đèn.
Hung cái gì hung, cũng không phải là xem ngươi.
Khương Dự bĩu môi, bàn về đấu võ mồm, hắn sợ quá người nào.
Ngươi.
Tiểu lọ ly ngẩn ngơ, lại có người dám hung nàng. Một hơi trong lúc, nổi giận, dương nanh múa vướt điệu lao đến, lại bị phía sau thiếu nữ bắt được.
A a.
Điệu Lăng tỷ, đừng càng ta muốn đánh nhừ tử hắn. Tiểu lọ ly tâm tình phấn khởi. Khương Dự lại đem ánh mắt quang hướng nữ thần của mình.
lại phát hiện thiếu nữ tầm mắt nhìn chăm chú đến bên cạnh hắn màu lam ngọn lửa thượng, trong mắt nàng có một tia vẻ kỳ dị. Ta có thể xem một chút cái này sao? Quần trắng thiếu nữ trong mắt có chút ngạc nhiên. Dĩ nhiên, có thể. Khương Dự tâm đập bịch bịch. Quần trắng thiếu nữ đi lên trước, nhẹ nhàng ngồi chồm hổm xuống, khoảng cách Khương Dự rất gần, một luồng mùi thơm phiêu hướng hắn chóp mũi. Nàng vươn ra như ngọc tay nhỏ bé, nhích tới gần màu lam ngọn lửa. Ở La Hư đại lục, nàng chỉ ở một chỗ ra mắt màu lam ngọn lửa, đó là một loại thần hỏa, thiêu tận bát hoang, cả ngày cấp cường giả cũng không dám dễ dàng lây dính. Hôm nay lần nữa nhìn thấy, mặc dù cảm giác đến chỉ là một loại bình thường ngọn lửa, nhưng vẫn là không nhịn được xem một chút. Nàng đem tay đưa vào màu lam trong hỏa diễm. Cẩn thận. Khương Dự sợ hãi tê, sợ quần trắng thiếu nữ tay nhỏ bé bị phỏng. Xong, một giây sau, hắn đã nhìn thấy quần trắng thiếu nữ tay bình yên vô sự địa ở trong hỏa diễm xuyên qua, còn đi đụng đụng ở thâu xuất khí thể hai cây ống sắt tử. Khương Dự trợn mắt hốt mồm. Làm sao, tiểu tặc, sợ trắng váng. Tiểu lọ ly ở một bên kinh bỉ. Khương Dự quả thật bị hù đến rồi, không nghĩ tới này thoạt nhìn trắng trắng mềm mềm một đôi tay liên ngọn lửa đều không sợ. Ngươi là Thiên Chú Thành đệ tử? Quần trắng thiếu nữ hỏi. Thiên Chú Thành lấy luyện khí hưởng dự đại lục, trong thành có không ít đệ tử yêu thích nghiên cứu vật ly kỳ cổ quái. Thiên Chú Thành? Đó là nơi nào? Khương Dự vẻ mặt ngốc ép. Quần trắng thiếu nữ nhiên, cáo chi Khương Dự có liên quan Thiên Chú Thành một chút tin tức. Du Lăng tỷ, chúng ta đi nhanh đi, nhìn cái này vô lễ đồ ta liền phiền lòng. Tiểu lõ lì ở một bên xô đẩy quần trắng thiếu nữ, tàn bạo địa nhìn chằm chằm Khương Dự. Khương Dự cũng là tức giận, nay tiểu lõ lì loang loáng công suất có thể hay không lớn hơn nữa chút. Được rồi, đi. Quần trắng thiếu nữ đứng dậy, cùng Khương Dự nói lời từ biệt, nàng cùng Khương Dự vốn là chỉ là một mặt duyên phận, báo cho tin tức cũng chỉ là còn mới vừa làm cho nàng thấu suốt nhân tình, hiện tại nên làm xong, cũng nên rời đi. Khương Dự thấy nữ thần muốn đi, trong lòng quýnh lên, thử nghĩ xem biện pháp giữ lại xuống. Nhưng quần trắng thiếu nữ cùng tiểu lò lì đã đi ra khỏi cửa động. Chương 5, khiêu vũ con kiến. Quần trắng thiếu nữ cùng tiểu lò lì rời đi sơn động, khác tìm chỗ khác nghỉ ngơi. Thật là xui xẻo, tùy tiện vào sơn động cũng sẽ đụng phải vô sỉ tiểu tặc. Tiểu lò lì lầm bầm, trong lòng ngã ba bất bình. Được rồi, hắn cũng không còn cái gì ý xấu tư, ngươi cũng đừng cùng một người bình thường tính toán chi ly. Quần trắng thiếu nữ cười an ủi còn đang sinh khí tiểu lò lì. Hai người hướng nơi xa bay đi. Lớn nhỏ mỹ nữ đều đi, trong sơn động chỉ còn lại có Khương Dự một người. Trong lòng hắn đừng nhắc tới nhiều mất mát, vốn là còn muốn có thể cùng các ở tuyết dạ hạ cùng đêm đẹp đây. Không phải là ca không nắm lấy cơ hội, mà là Lao Thiên chưa cho cơ hội à, Khương Dự thầm nghĩ. Thiên Đúc Thành nhớ tới quần trắng thiếu nữ mới vừa theo như lời. Cái chỗ này dường như rất thích hợp mình a. Chuyên chú cho luyện khí đứng đầu thế lực, nơi đó các loại tài liệu hẳn là rất nhiều. Năng lực của mình chế ngự cho đối với tài liệu tạo thành kết cấu hiểu rõ. Bây giờ có thể chuyển hóa tài liệu có hạn, phần lớn là trước kia trên địa cầu tích lũy kiến thức. Nhưng là nếu có đầy đủ tài liệu, là có thể thông qua chuyển hóa vật chất năng lực hiểu kia kết cấu, ngày sau có nữa mới đích khoa học kỹ thuật sản phẩm, cũng có thể kịp thời tìm được thay thế tài liệu. Hơn nữa, Thiên Chú Thành làm La Hư Đại Lục đứng đầu thế lực, danh tiếng cũng vô cùng tốt, chỉ cần có thể trở thành đệ tử, cũng nhận được coi trọng, không lo gây chuyện sau không ai chối đi. Quyết định, chính là Thiên Chú Thành, tiểu gia làm giàu đất. Khương Dự lòng tin tràn đầy, một mảnh chí khí, tê dại địa thu dọn đồ đạc, nói đi là đi. Thiên Chú Thành, ta tới rồi. Một lát sau, đi ra cửa động, hướng về phía thiên không hét lớn một tiếng, rất có tướng sĩ xuất trinh, túc mục trang nghiêm ý. Phía ngoài đã một mảnh đen nhánh, lanh phong vù vù, tuyết thế lớn, Khương Dự thân hình cứng ngắc lại một hai giây, sắc mặt lúng túng. Hay là sáng mai nữa lên đường đi. Hắn lùi về trong sân động. Đêm dài từ từ, có màu lam ngọn lửa ấm áp. Khương Dự thoải mái ngủ. Đang ngủ, một cái vòng tròn quang ảnh xuất hiện, hắn mơ mơ màng màng đi vào. Vô biên vô hạn bóng tối trong hư không, một khổng lồ quang cầu tràn ngập ánh mắt, ngân bạch sắc vầng sáng tàng ra, mặt ngoài là sao chổi điểm sáng qua lại xuyên qua. Khương Dự mơ hồ ý thức vừa tỉnh, trước mắt một lưu tinh điểm sáng đi ngang qua, hắn theo bản năng đưa tay một chảo. Tia sáng bắn ra bốn phía, tan ra vào thân thể của hắn. Ngày thứ hai sáng sớm. Hơ mờ mờ. Khương Dự hai mắt mở ra. Duỗi lưng một cái. Gì? Phát hiện mình tối hôm qua không ngờ tiến vào cái kia kỳ dị đất, chiếm được thứ gì, trong lòng vui mừng, vội vàng xem xét trong đầu tin tức. Phải cái gì khoa học kỹ thuật đây? Khương Dự đầy cõi lòng mong đợi. Tên, khiêu vũ con kiến. Loại, tiêu khiển món đồ chơi. Cấp bậc, cấp 1 khoa học kỹ thuật. Phát minh người, An Kỳ, 8 tuổi. Hiệu quả, khiêu vũ, nữa khiêu vũ, An Kỳ làm vĩ đại khoa học gia nữ nhi.
thiên phú phi phàm, nàng ở cha mẹ không ở nhà thời điểm chế luyện cái này khiêu vũ con kiến đến mình chơi. Chế luyện phương pháp. Nhìn xong tin tức, Khương Dự tâm tình hưng phấn như bị dội cho nước lạnh, trong lòng phảng phất có một vạn đầu nhỏ con lửa vượt qua. Khóc không ra nước mắt, thế nào lại là như vậy thứ gì, hắn lấy ra có ích lợi gì. Hắn cũng không phải là tiểu hài tử, cầm món đồ chơi tới cái gì dùng. Này, đồng dạng là cấp một khoa học kỹ thuật, cùng quang ảnh cháo chênh lệch không khỏi quá lớn. Lên án. Ta muốn lên án. 10 ngày sau, hay là cái sơn động kia, ba chỉ khiêu vũ con kiến ở Khương Dự trước người, một đỏ một lục một lam, hip hop nhảy khôi hài vũ đạo. Khương Dự cuối cùng là quyết định đem đồ làm ra, khiêu vũ con kiến nhất định là cấp một khoa học kỹ thuật, cùng quang ảnh cháo ngang hàng tồn tại. Nếu như chỉ là khiêu vũ lời mà nói, cho dù lấy khoa học kỹ thuật của địa cầu cũng có thể dễ dàng làm ra, quét sạch ảnh cháo rõ ràng cho thấy vượt qua địa cầu khoa học kỹ thuật. Hẳn là có chỗ đặc biệt gì, Khương Dự ôm vẻ mong đợi, dù sao hắn lấy được trong tin tức chỉ có đối với khoa học kỹ thuật giản lược giới thiệu. Cuối cùng chứng minh, cấp một khoa học kỹ thuật cũng không để cho hắn thất vọng. Khương Dự khỏe miệng tràn ra một nụ cười. Tiểu Lam, phạm vi nhìn chuyển đổi, mục tiêu, Tiểu Hồng. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Màu lam khiêu vũ con kiến hai con nho nhỏ ánh mắt đột nhiên bắn ra một mảnh vi màu lam quang, ở nó phía trước bao phủ một mảnh không gian. Tiểu Hồng, rời núi động. Màu đỏ khiêu vũ con kiến tuần hoàn ra lệnh khiêu vũ đạo hướng ra phía ngoài đi. Mà theo nó đi về phía ngoài động, màu lam khiêu vũ con kiến vi lam quang bao phủ trong không gian, xuất hiện một rõ ràng lập thể cảnh tượng, chính là sơn động chi cảnh. Theo màu đỏ khiêu vũ con kiến di động, cảnh tượng còn đang không ngừng biến ảo. Rõ ràng cùng màu đỏ khiêu vũ con kiến đang phía trước cảnh tượng giống nhau như lúc. Ba chỉ khiêu vũ con kiến cũng có thể phạm vi nhìn cùng hưởng cũng đem phóng đi ra ngoài, đây chính là thỏa thỏa điều tra binh A. Khương Dự trong lòng cực kỳ cao hứng. Chỉ là như vậy đồ lại bị lấy ra làm món đồ chơi, ngoại tinh nhân thật là lãng phí A. Hơn nữa phóng cảnh tượng còn như vậy rõ ràng, tựa như tận mắt nhìn thấy giống nhau, không biết nghĩ tới điều gì, Khương Dự trên mặt đột nhiên lộ ra một tia hèn mọn nụ cười. Vội vàng nhẹ nhàng cho mình một cái tát, phi. Ta là chánh nhân quân tử, tuyệt sẽ không suy nghĩ làm gì coi chuyện tình. Khương Dự triệu hồi màu đỏ khiêu vũ con kiến, đang muốn bắt bọn nó đều thu lại. Gì, làm sao cảm giác ba con kiến kỹ thuật nhảy xảy ra thay đổi. Khương Dự kỳ quái, vừa mới bắt đầu, ba chỉ khiêu vũ con kiến động tác cũng còn là tương đối cứng ngắc, nhưng hiện tại, nhưng càng ngày càng hòa hợp, lại càng, cùng hắn có chút động tác có chút giống nhau. Không phải là, ở học tập động tác của hắn sao? Khương Dự nuốt nước miếng một cái. Nghiệm chứng một chút. Mắt thấy chung quanh không ai, Khương Dự đứng dậy. Do dự một chút, nghĩ thầm dù sao không ai thấy. Học sinh trung học thứ 8 bộ nghiêm bá thể thao, đi lên. 1-2-3-4-5-6-7-8, nhị nhị 3-4-5-6-7-8. Nhanh chóng nhảy xong, Khương Dự phun ra một ngụm nhiệt khí, cảm giác thân thể còn rất thoải mái. Ngồi thẳng tại chỗ, làm bộ như không có gì cả phát sinh. Quan sát khiêu vũ con kiến vũ đạo. Lục con bắp chân, đứng thẳng. Vũ đạo từ từ thay đổi, một lát sau, cánh cùng hắn mới vừa nhảy được có 7-8 phần giống nhau, còn dư lại 2-3 phần cũng không phải là thiếu sót, mà là hoàn thiện. Thật đúng là, Khương Dự kinh ngạc, này khiêu vũ con kiến thật là lợi hại. Thân là thế kỷ 21 thanh thiếu niên, Khương Dự rất rõ ràng có thể học tập đồ mới là đáng sợ nhất. Trong lòng lại càng hiểu này khiêu vũ con kiến phát minh người đích thiên phú đến tột cùng cao bao nhiêu. Khiêu vũ con kiến chế tạo ra tới, Khương Dự cũng tính toán lên đường đi Thiên Chú Thành. Ở trước khi đi, hắn vừa lén lút trở lại ngôi miếu đổ nát phụ cận, đem màu xanh biếc khiêu vũ con kiến lưu tại nơi đó. Đối với lao khất cái chết đi, Khương Dự thủy chung không bỏ xuống được. Chỉ cần cái kia hại lao khất cái người phát hiện màu vàng nhạt trang sách không hoàn toàn, tiểu nhất định sẽ trở lại. Màu xanh biếc khiêu vũ con kiến là có thể đem người nọ hình ảnh nhớ kỹ truyền cho hắn, đây cũng là khiêu vũ con kiến một tiểu chức năng. Ở xử lý xong hết thể sự nghi sau, Khương Dự rốt cục bước lên đi trước Thiên Chú Thành đường xá. Lúc này run sợ đông đã qua, đầu mùa xuân đúng. Dãy núi thượng bao trùm bạch tuyết, rối rít hòa tan, tuyết thủy theo khe suối xuống phía dưới mà chảy, phát ra len ken dễ nghe thanh. Thế giới rút đi màu trắng, ở lanh ý trung tẩm bổ ra từng sợi sinh cơ, lục nghiền thò đầu ra. Khương Dự vị trí này một mảnh khu vực gọi Nam Cảnh, Thiên Chú Thành là trong đó đứng đầu thế lực, quanh thân chỉ có đều là đứng đầu thế lực ma hội tông có thể cùng miễn cưỡng sánh ngang. Nhưng Thiên Chú Thành tinh thông luyện khí. Toàn bộ đại lục hẹn lục thành nổi danh đồ vật đều xuất thân từ nơi này, có thể nói hưởng dự thế giới, nhận tôn sùng, cho dù là ma hội tông cũng không dám dễ dàng đắc tội. Hàng năm đi bái sư đệ tử cũng rất nhiều, mà đầu mùa xuân chính là Thiên Chú Thành thống nhất chiêu thu đệ tử thời khắc. Có thể nói, Khương Dự đi chính là lúc. Chương 6, Sơ Lâm Thiên Chú Thành. làm toàn bộ đại lục đứng đầu nhất thế lực một trong, Thiên Chú Thành chiêu thu đệ tử, tự nhiên là đại sự. Hàng năm lúc này, cả Nam Cảnh, thậm chí Nam Cảnh ở ngoài, đều có rất nhiều người mộ danh mà đến, chỉ vì có thể vào Thiên Chú cửa thành tường, trở thành được người tôn kính luyện khí sư. Nhưng, Thiên Chú Thành chiêu thu đệ tử, cũng là có căn bản yêu cầu. La Hư đại lục, lấy võ vi tôn, cảnh giới tu luyện phân 4 cảnh. Phàm, dịch, địa, thiên. Phàm cảnh 13 tầng, dịch cảnh 9 tầng, thiên cảnh địa cảnh lục tầng. Luyện khí sư luyện khí cấp bậc cũng cùng đối ứng, phàm phẩm, dịch phẩm, địa phẩm, thiên phẩm. Muốn bái nhập Thiên Chú Thành. Đầu tiên, số tuổi không được vượt qua 16 tuổi, tu vi ít nhất ở dịch cảnh trở lên. Hơn nữa, ở luyện khí phương diện, còn muốn có đầy đủ đích thiên phân, hoặc là có đặc thù thiên phú, hoặc là có thể độc lập luyện chế giống nhau đúng dịch phẩm đồ vật. Đây chỉ là căn bản yêu cầu, đến tiếp sau còn có các loại khảo nghiệm. Cho nên, muốn bái nhập Thiên Chú Thành, không phải bình thường khó khăn. Khương Dự tự nhiên không biết những thứ này, hắn chỉ cảm thấy, lấy đã biết dạng đặc biệt đích thiên phú, tùy tiện hiển lộ một chút, khiến cho chú ý, làm cái tạp dịch đệ tử và vân vân hẳn là không có gì vấn đề. Cho nên ôm trong lòng này có chút ngây thơ ý nghĩ, kinh nghiệm một tháng, hắn ly Thiên Đúc Thành rốt cuộc gần. Thiên Chú Thành, tọa lạc ở một ngọn vạn trượng núi lớn trên, phong ốc khí phường từ đỉnh núi xuống phía dưới từng loạt phân bộ, phố lớn ngõ nhỏ lần lượt thay đổi trong đó. Cách thật xa, là có thể cảm nhận được một tia lửa nóng khí. Khương Dự đứng ở chân núi, nhìn này thẳng nhập đám mây núi cao, chỉnh tề kiến trúc từ đám mây lan tràn xuống, mãi cho đến hắn trước người cách đó không xa. Hắn không cách nào hình dung tâm tình của mình lúc này, cả người phảng phất cũng bị ngọn núi lớn này chiếm cứ. Núi này thật là có vạn trượng, hơn nữa độ dốc cũng không phải là rất lớn, phòng ốc xây dựng ở phía trên, cũng không có quá nhiều nghiêng cảm. Hắn không dám tin, nuốt nhổ nước miếng. Núi này chiếm diện tích lúc đầu có vài trăm trấn nhỏ lớn như vậy. Đường phố hai bên, tiếng đánh mơ hồ truyền đến, ven đường người đi đường đông đảo. Khương Dự ngăn cản một người trung niên, khách khí hỏi. Ôi chao, lão đại ca, xin hỏi lên núi còn có bao lâu đường mới có thể đến Thiên Chú Thành? Lên núi. Trung niên nhân cười cười, tiểu huynh đệ, ngươi nhảy vào này đường phố cái kia một khắc, cũng đã ở trong Thiên Chú Thành. Cái gì? Khương Dự kinh ngạc không dứt. Ha ha ha. Đại đa số lần đầu tiên tới Thiên Chú Thành mọi người cùng tiểu huynh đệ giống nhau giật mình. Trung niên nhân cười lớn lên. Tiểu huynh đệ cũng là muốn bái nhập Thiên Chú Thành A. Trung niên nhân hỏi. Dĩ nhiên. Khương Dự khẳng định. Nga. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ hay là trẻ tuổi tuấn kiệt A, còn nhỏ tuổi đã tới dịch cảnh. Trung niên nhân mặt ngoài sợ hãi than, trong mắt hiện lên một tia thử dò xét vẻ. Mặc dù Khương Dự thoạt nhìn chính là một người bình thường. Nhưng người bình thường cũng sẽ không tới tham gia Thiên Chú Thành đệ tử chọn lựa, hắn suy đoán người này có thể tu luyện cái gì che giấu khí tức pháp môn. Khương Dự nội tâm nhưng nghi ngờ không dứt, dịch cảnh. Đây là cái gì đồ? Hắn chỉ biết là cảnh giới tu luyện thật giống như có một phàm cảnh. Nhưng hắn trên mặt không có chút nào vẻ kinh dị, ngược lại cái eo một cái, lộ ra một bộ người ánh mắt không tệ, đã đoán đúng cao ngạo bộ dáng. Tiểu huynh đệ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Trung niên nhân bỗng nhiên hỉ, cười muốn mời nói. Khương Dự cảnh giác, trực giác nói cho hắn biết trung niên nhân này có vấn đề. Trung niên nhân nhìn thấu Khương Dự ý nghĩ, cười nói, yên tâm đi, đang ở bên cạnh trong quán trà. Khương Dự lúc này mới đi theo trung niên nhân đi. Trung niên nhân kêu hai chén trà, đưa cho lão bản hai khối trong suốt trong sáng tảng đá. Trà một mặt đi lên, tiêu tản mát ra một cổ mùi thơm ngát, Khương Dự cảm giác trong miệng nước bọt, nhưng hắn chịu đựng không có uống. Trung niên nhân thấy vậy thầm giật mình, quả nhiên không hổ là dịch cảnh đích thiên tài. Liên linh trà đều nhìn không thuận mắt. Tiểu huynh đệ, ngươi có biết hàng năm nghị bái nhập Thiên Chú Thành, tham gia đệ tử chọn lựa có bao nhiêu người? Bao nhiêu? Khương Dự nghi ngờ. Hắn đối với phương diện này tin tức là thiếu được đáng thương, hiện tại có người nói cho hắn, tất nhiên mừng rỡ. Số này. Trung niên nhân bày ra năm đầu ngón tay. 500. Cũng không phải là rất nhiều chứ sao? Khương Dự có chút thoải mái mà nói. Trung niên nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Là 50 vạn. Cái gì, nhiều như vậy? Khương Dự giật mình, thiếu chút nữa không có ngồi vững vàng. Trung niên nhân rất hài lòng Khương Dự phản ứng. Cho dù loại bỏ dụng những thứ kia không phù hợp tu vi yêu cầu, cũng ít nhất còn có 5 vạn số lượng, không ít hay là đã tham gia nhiều lần cũng không thành công lại không quá 16 tuổi chi linh tích lũy ở dưới, bọn họ có thể có không nhỏ ưu thế. Mà Thiên Chú Thành hàng năm chiêu thu đệ tử số lượng lại rất ít, bất quá 500. Cho nên, tiểu huynh đệ, muốn bái nhập Thiên Chú Thành rất không cho phép dịch, một không cẩn thận, cũng sẽ bị trả xuống tới. Trung niên nhân cười hì hì nói. Khương Dự cao mày suy tư, hắn cũng là không nghĩ tới nghị bái nhập Thiên Chú Thành khó như vậy,
bất quá, so sánh với những thứ này, hắn hơn nghi ngờ trung niên nhân mục đích chỗ ở. Hắn nhìn về phía trung niên nhân cũng không giấu giếm nữa. Tiểu huynh đệ, lão ca ta là Trạm Sơn Môn, chúng ta Trạm Sơn Môn môn chủ nhưng là một chỗ cảnh cường giả, không biết tiểu huynh đệ có thể hay không nguyện ý gia nhập chúng ta Trạm Sơn Môn. Khương Dự nhất thời sáng tỏ, nguyên lai là tới làm đẩy mạnh tiêu thụ. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm cũng đang cực nhanh suy tư, muốn gia nhập thế lực, đương nhiên là muốn chọn tốt nhất, Trạm Sơn Môn, không có ở đây suy nghĩ trong phạm vi. Nhưng trực tiếp cự tuyệt, sợ có đắc tội người này, hắn cũng không phải là cái gì dịch cảnh thiên tài, làm đồ giả mạo bị sách xuyên có thể bị nguy hiểm. Nhân sinh như hí, chỉ có thể như thế, Khương Dự đột nhiên khí thế biến đổi, ngựa khí trầm trọng. Lão ca, mặc dù bái nhập thiên chú thành khó khăn muôn vàn khó khăn, nhưng tiểu đệ hay là nghĩ hết lực thử một lần, ta bối tu sĩ, không hại sợ thiên địa, tự nhiên không thể bị chính là khó khăn làm khó. Khương Dự cố gắng bày ra một bộ cựu tử mà vô hối dõng dạc vẻ mặt. Trung niên nhân nội tâm rung động không dứt, không nghĩ tới này mang theo non nớt thiếu niên lang lại có như thế chí khí, hắn không khỏi nghĩ lên mình còn trẻ lúc, không phải là không chí khí tràn đầy, chỉ tiếc không có thể kiên trì. Trên người hắn hiện ra một tia xào xạc ý, phảng phất ở nhớ lại chết đi thanh xuân, lại có đối với Khương Dự thượng niên nhẹ hâm mộ. Ai, nếu lao đệ giống như lần này chí khí, lão ca cũng không khuyên nữa nói. Trung niên nhân chắp tay, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, cảm giác sâu sắc Khương Dự là một khả kính người. Hắn đứng lên, vô vô Khương Dự bả vai, chúc phúc nói, chúc lao đệ thành công. Xoay người rời đi, lại có một cổ năm tháng vô tình hiểu được. Đợi đến trung niên nhân đi xa, Khương Dự trang nghiêm khuôn mặt mới chợt buông lỏng, căng thẳng thân thể mềm xuống tới. Cuối cùng hồ lộng qua rồi, ta thật là một thiên tài. Khương Dự dương dương đắc ý, vì mình biểu diễn điểm vô số khen. Bưng lên trên bàn linh trà, cẩn thận nhấp một miếng, hắn đã sớm không nhịn được. Dễ uống. Quá tốt uống. Phảng phất một cổ thanh lưu chảy vào ngũ tạng nội phủ, trên người mệt nhọc giết hết, một miệng đang lúc mùi thơm phiêu tán. Liên tiếp hai cái, Khương Dự đem linh trà uống xong. Làm sao lại không có, thật nhỏ mọn, mới như vậy chút. Khương Dự lẩm bẩm, còn muốn nữa uống, nhưng biết này linh trà hẳn là muốn đặc thù đồ mua, chỉ có thể nhịn, đôi mắt trông mong nhìn thoáng qua chúng quanh ở uống linh trà người. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Ở quán trà một góc một tây qua đầu bàn ngồi ở trên ghế đầu, bộ dáng ngốc nghếch, siêu trọng thân thể ép tới cái băng ngồi có chút biến hình, hắn trước người bày biện một chén vừa bưng lên linh trà. Nay thằng mập đốc, thấy thế nào đều rất tốt lửa gà ta. Khương Dự khỏe miệng cười một tiếng, mang theo một tia âm hiểm mùi vị, tiến lên đi, ngồi ở một bên trên cái băng ngồi. Có chuyện gì không? Thằng mập ngốc lộ ra một xấu hổ mỉm cười, trên mặt thịt nhét chung một chỗ. Điều này làm cho Khương Dự không khỏi đối với sắp dụ dỗ có một chút tội ác cảm, nhưng vẫn là không có chống đỡ quá linh trà hấp dẫn. Khu khu, bàn tử huynh đệ, ngươi là nghĩ bái nhập thiên chú thành A. Khương Dự ra vẻ lão thành nói. Làm sao ngươi biết? Tây qua đầu mập thằng ngốc nghi ngờ. Ta bấm chỉ tính toán liền biết. Khương Dự rôi ra ngón tay đầu, cười hắc hắc. Tây qua đầu mập thằng ngốc gãi gãi đầu. Không rõ sáp chỉ tính toán là có ý gì, nhưng nghe đứng lên thật giống như rất lợi hại bộ dạng. Bàn tử huynh đệ, ngươi biết lần này có bao nhiêu người? Khương Dự vừa chỉnh trọng lên. Sai chốc lát thời gian, Khương Dự đem mới vừa trung niên nhân đối với mình nói có liên quan thiên chú thành chọn lựa đệ tử chuyện rồi hướng này tây qua đầu mập thằng ngốc nói một lần. Đây đã là ta lần thứ 5 tới tham gia này đệ tử chọn lựa rồi, kinh nghiệm nhưng là tương đối phong phú. Khương Dự thở dài, nói năng có khí phách địa nói khoác nói. Hắn nhìn sang kia mập thằng ngốc. Đang bị lời của hắn hù dọa được sửng sốt, tin phục không dứt, khuôn mặt vẻ sùng bái. Thừa dịp lúc này, hắn nắm lên trên bàn chén trà quát mạnh một ngụm thanh lưu tràn vào thân thể. Nhưng đúng là vẫn còn không có ra mặt dày toàn bộ uống xong, giữ nửa bôi. Tốt lắm, ta cũng vậy muốn đi, ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi nhất định có thể bái nhập thiên chú thành, cố gắng lên. Khương Dự cười cười, trong lòng nhưng có chút chột dạ, nghĩ tới vội vàng rời đi. Kia mập thằng ngốc nhưng không có chút nào dị thường. Ngược lại dùng sức cầm quyền, hàm răng cắn miệng môi dưới, hết sức khẳng định mà tỏ vẻ mình có cố gắng lên. Nhìn Khương Dự rời đi, mập thằng ngốc cảm giác cái thế giới này người tốt thật nhiều, mình nhất định muốn cố gắng gia nhập Thiên Chú Thành. Hắn bưng lên trên bàn linh trà, lại phát hiện chỉ có nửa bôi, có chút nghi ngờ, nhưng vừa nghĩ, có thể là mình mới vừa rồi nghe vị tiền bối kia nói được mê mẩn không tự chủ uống, vị tiền bối kia nói được thật tốt. Chương 7, cái này xong. Thiên Chú Thành tọa lạc núi lớn kêu Thiên Chú Sơn. Chân núi bốn phía cài đặt nhiều chỗ ghi danh đệ tử chọn lựa đất. Có lòng hỏi thăm dưới, Khương Dự tìm được rồi gần đây một chỗ ghi danh đất. Nhưng ngay sau đó, một siêu cấp lớn vấn đề khó khăn tiểu ra hiện tại hắn trước mặt. Thiên Chú Thành ghi danh cần tu vi ở dịch cảnh trở lên, sau đó còn có luyện khí khảo hạch.
Lúc trước hắn tình huống nào cũng không rõ ràng, nhưng theo ở trong thành không ngừng dò thám biết tin tức, mới biết hiểu trong đó đủ loại, cùng với dịch cảnh đến tột cùng là cái thứ gì. Trong lòng không khỏi phạm khổ, hắn liên phàm cảnh một tầng cũng không có, báo cái gì tên A. Nhưng một ngâm nghĩ, thật giống như có cái gì không đúng, theo kia Trạm Sơn Môn làm đẩy mạnh tiêu thụ nói, hàng năm tới tham gia đệ tử chọn lựa có 50 vạn người, nhưng chỉ ước hẹn 5 vạn người là phù hợp tu vi yêu cầu, kia còn dư lại 45 vạn người là tới đang làm gì. Nếu cũng biết liên tên đều báo không được, còn tới làm gì? Cho dù tìm vận may cũng muốn có vận khí nhưng đụng A. Khương Dự phỏng đoán, nơi này nhất định có hắn không biết tin tức. Sau lại một khi hỏi thăm, quả thế. Thì ra là ở phổ chiêu ở ngoài, còn có đặc biệt chiêu. Là nhằm vào những thứ kia có cực kỳ đặc thù thiên phú thiên tài mà thiết lập, cho nên mới có nhiều người như vậy tới tìm vận may. Thật là liều ám hoa minh hữu nhất thôn, đây quả thực là vì mình lượng thân chế tạo A. Khương Dự kích động thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Lập tức hành động, xài hồi lâu thời gian, Khương Dự mới tìm được đặc biệt chiêu địa phương. Không, phải nói, tìm được rồi đặc biệt chiêu xếp hàng nhất phần đuôi địa phương. Khương Dự hướng đội ngũ phía sau cái mông vừa đứng, phía trước là quanh co khúc chết đội ngũ, nhìn không thấy tới đầu. Đầu hắn ra có chút tê dại, nhiều người như vậy, được đứng hàng bao lâu a? Đứng ở Khương Dự phía trước chính là một non mặt thư sinh, mặt mũi tuấn tú, đẹp trai trình độ ít nhất quăng hắn vài con nhai. Dùng địa cầu lời của mà nói, chính là một quả hiển nhiên tiểu thịt tươi, Khương Dự âm thầm ghen tị một phen. Non mặt thư sinh mặt mũi mỉm cười, rất nói được mở, luôn là sẽ ở thỏa đáng thời điểm cùng người chung quanh hàn huyên hơn mấy câu, làm cho lòng người sinh hào cảm. Liên Khương Dự đều không thể không bội phục người này, giao tế năng lực thật là lưu được không được. Hơn nửa canh giờ đã qua, đội ngũ hướng phía trước rào bước tiến lên một đại đoạn khoảng cách, nhưng vẫn là nhìn không thấy tới đầu. Liêu Minh, không biết đội ngũ này đến tột cùng dài bao nhiêu? Khương Dự không nhịn được hỏi kia non mặt thư sinh. Khương huynh thiết mạc gấp gáp, này đặc biệt chiêu ở vào Thiên Chú Sơn giữa sườn núi, không có 3 năm ngày là đến không được. Non mặt thư sinh cười nói. Khương Dự nghe vậy cũng là ánh mắt một ngất, 3 năm ngày, này vẫn chưa đói chết ở xếp hàng trên đường. Khương huynh yên tâm, dọc theo con đường này không thể thiếu buôn bán thức ăn người. Non mặt thư sinh tựa hồ nhìn thấu Khương Dự suy nghĩ, vừa cười nói. Trên thực tế, chỉ cần là nghĩ bái nhập Thiên Chú thành người cơ hồ cũng sẽ tới nơi này thử thời vận. Đặc biệt chiêu mặc dù cần đặc thù thiên phú, thành công thông qua người thậm chí liên phổ chiêu 1/10 cũng chưa tới, nhưng thắng ở chỉ nhìn thiên phú này hấp nhất, chỉ cần phương diện này đủ mạnh, liền trực tiếp trở thành đệ tử, mà không giống như phổ thông chiêu tràn đầy không xác định tính. Hơn nữa đặc thù thiên phú chuyện như vậy, ai cũng nói không rõ ràng, không chừng trên người mình thì đây. 5 ngày đi qua, Khương Dự rốt cục thấy kia tiến hành đặc biệt chiêu đại điện. Đại điện rất rộng rãi, có một tia 5 tháng hơi thở, có 8 cửa vào, đều có thể khảo nghiệm, phía ngoài rối rít đối ứng 8 hàng dài một loại đội ngũ, Khương Dự chỗ ở đội ngũ chẳng qua là trong đó một hàng. Khương Dự từ một người bán hàng rong chung nhận lấy thức ăn, vành mắt đen sớm, thấy đại điện, nước mắt kích động đều nhanh lưu lại. Mà xem xét lại kia non mặt thư sinh, khí sắc như cũ không tệ, mặt như con ngọc, cùng mọi người ấm áp trò chuyện với nhau. Người lần lượt địa đi vào, những thứ kia đi vào người. Đều có thể thấy được vẻ chờ mong, nhưng ra tới nhưng tất cả than thở, hiển nhiên không có một thông qua. Thừa dịp còn có chút thời gian, Khương Dự tìm cách nên như thế nào đem của mình bộ phận năng lực biểu hiện ra, vừa không lộ vẻ khoa trương dị thường. Chuyển đổi vật chất năng lực nhất định phải giữ bí mật, này quá nghịch thiên. Nhưng thay đổi vật chất hình thái nhưng có thể thích hợp ra vẻ một chút. Hắn hỏi thăm quá, có một loại tinh thần luyện khí pháp quyết cũng có thể trình độ nhất định khống chế vật chất hình thái, cùng năng lực của hắn sắp xỉ. Mặc dù một loại chỉ nắm giữ ở cao cấp luyện khí sư trong tay, nhưng một chút tiên thiên linh hồn đặc biệt thiên tài cũng có thể bằng vào thiên phú nắm giữ một chút. Về phần cao cấp luyện khí pháp quyết từ lâu tới, Khương Dự cũng muốn tốt lắm, 2 chữ, tổ truyền. Hơn nữa còn là không trọn vẹn, như vậy cũng sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Có thể thi triển cao cấp luyện khí pháp quyết, hắc hắc, này đủ đặc biệt đi. Khương Dự mừng thầm, không khỏi đắc ý, ta cái này xuyên việt giả hay là khá tốt. Rốt cục mau đến phiên hắn. Non mặt thư sinh đã đi vào một trận, hắn tựa hồ ngầm trộm nghe đến có lao đầu tiếng kinh hô. Người! Trong đại điện thanh âm truyền đến. Khương Dự vừa nghe, trong lòng mang theo khẩn trương đi vào. Vừa vào đại điện, chuyển qua một hành lang, Khương Dự xuất hiện ở một rộng rãi trong phòng. Trong phòng bày biện một cái bàn dài, dùng màu lam tiệm tơ lụa, phía trên chỉnh tề địa để 7 thủy tinh cầu, xa hoa. Một lao giả ngồi ở sau cái bàn mặt, trên mặt hắn có chút không khỏi sắc mặt vui mừng, ngay tiếp theo nhìn Khương Dự đô thuận mắt không ít. Mặc dù tiểu tử này thoạt nhìn chính là người bình thường. http://tzuie. Nu ạ toài. Ta Khương Dự vừa muốn giả mạo biết một chút cao cấp luyện vật pháp quyết. Lấy tay đụng tới sờ một chút thủy tinh cầu.
Lão giả nhưng cắt đứt nói.
Thủy tinh cầu.
Khương Dự nghi ngờ, chẳng lẽ là dùng để chắc đặc thù thiên phú đạo cụ. Mang một chút tò mò, Khương Dự nghĩ tới không bằng trước thử một chút, lần lượt sờ sờ.
Không có phản ứng, không có phản ứng.
Không có phản ứng.
Liên tiếp 7 cũng không phản ứng.
Vật này là không phải là hư.
Khương Dự sờ hoàn sau yếu ớt hỏi.
Thấy vậy tình huống, lão giả ánh mắt cũng trợn mắt nhìn, chuyện gì xảy ra.
Chỉ cần là người ít nhiều gì cũng sẽ phát chút quang A.
Hắn đem mình đích tay đặt ở phía trên thử, 7 thủy tinh cầu, liên tiếp phát ra quang, trong đó 3 hơn nữa rực rỡ.
Lão giả đảo cặp mắt trắng dã, thủy tinh cầu không thành vấn đề, đó chính là tiểu tử này nguyên nhân, hắn ngó chừng Khương Dự nhìn, ánh mắt trở nên tò mò, thậm chí sợ hãi than.
Xách xách xách.
Tiểu Hoa Nhi, không dễ dàng à, lão phu qua nhiều năm như vậy còn không có ra mắt 7 cũng không phát sáng.
Khương Dự vừa nghe, không có tới được có loại dự cảm xấu.
Ta rất đặc biệt.
Yếu ớt hỏi.
Dĩ nhiên đặc biệt, không ai có thể so sánh ngươi hơn đặc biệt.
Lão giả sắc mặt quái dị.
Thất mệnh tận vô, có thể sống đến bây giờ cũng không dễ dàng.
Lão giả đột nhiên lộ ra đáng thương ánh mắt.
Thất mệnh tận vô, cái quỷ gì?
Khương Dự sửng sốt.
Cõi đời này lại có như ngươi vậy người, lão phu còn có may mắn tận mắt nhìn đến rồi, cũng không ngủng hôm nay tới thủ này nhảm chán tội.
Lão giả đột nhiên cảm khái.
Tính, trời cao có đức hiếu sinh, hay là đưa ngươi một chút chỗ tốt, xuống núi, hảo hảo quý trọng còn lại thời gian.
Vừa nói, lão giả móc ra một cái bình nhỏ, bên trong có mấy viên trong suốt đan hoàn, ném cho Khương Dự, mang trên mặt vẻ thương hại.
Khương Dự đầy trong đầu vấn hảo, lão đầu này có ý gì?
Nhưng hắn hay là tiếp nhận này vừa nhìn giả chính là bảo bối bình, có tiện nghi không chiếm con kiếp.
Cái kia, tiền bối, ta có thể Khương Dự còn muốn giả mạo một chút có cao cấp luyện khí pháp quyết luyện khí thiên tài.
Tốt lắm, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng tiên thiên chuyện, không ai có thể chi phối, đi thôi.
Lão giả than thở an ủi.
Người.
Lão giả hướng ra phía ngoài hô.
Khương Dự còn muốn nói tiếp, nhưng lão giả khoát tay để cho hắn rời đi, không quan tâm hắn.
Bất đắc dĩ đi ra đại điện, Khương Dự còn có chút ngộng. Cái này xong.
Hắn đứng hàng năm ngày đội, tiểu sờ soạn cầu tiểu kết thúc.
Không phải là, hắn không nên ở hiển lộ của mình ngụy cao cấp luyện khí pháp quyết sau bị đặc biệt chiêu làm đệ tử sao?
Khương Dự vẻ mặt khổ ép, hay cùng uống một miệng mực nước dường như, hắn hối hận không nên đi sờ cái gì kia phá cầu, nói thẳng mình có cao cấp luyện khí pháp quyết thật tốt.
Chương 8, còn có trị được sao?
Từ đại điện đi ra ngoài, hắn hay cùng một đấu bại dường như, cả người đều ủ rũ rồi, thật là không giải thích được à? Gì cũng còn không có làm thành, đã bị tuyên cáo thất bại.
Cái này tốt lắm, làm như thế nào bái nhập thiên chú thành, chẳng lẽ ta dị giới nghiệp lớn bước đầu tiên sẽ phải ở chỗ này chết non.
Kinh nghiệm chuyện này, Khương Dự cảm thấy hắn đột nhiên hiểu năm đó thi tiên Lý Bạch, thi thánh đỗ phủ nghèo túng lúc tâm cảnh.
Khương huynh cần gì ủ rũ, này đặc biệt chiêu có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong, không có thành công cũng là bình thường.
Khương Dự còn chưa đi ra hai bước, non mặt thư sinh tiểu ra hiện tại một bên, cười an ủi.
Khương Dự ngẩng đầu nhìn non mặt thư sinh, thở dài một tiếng khí.
Liêu huynh, ngươi không biết cục cưng trong lòng khổ a?
Cục cưng?
Non mặt thư sinh không giải thích được, đó là một có ý gì?
Chán, không phải là.
Chính là ta ý tứ, quê nhà ta Phương Nôn.
Khương Dự vội vàng giải thích.
Thì ra là như vậy.
Non mặt thư sinh dương lông mày.
Đúng rồi, Liêu huynh, ngươi biết thất mệnh là cái gì không?
Khương Dự nhớ tới mới vừa lão giả nói, chính là mình bởi vì.
Này đồ vật giống nhau cũng không có, mới đưa đến liên gia vẻ cao cấp luyện khí pháp quyết cơ hội cũng không có.
Hắn coi như là hiểu, vật này rất có thể tiểu tương tự với trên địa cầu chứng nhận tốt nghiệp giống nhau đồ, không có.
Giám khảo ngay cả mặt mũi thử cơ hội cũng không cho ngươi.
Thất mệnh.
Khương huynh nói là khảo nghiệm dùng là kia 7 thủy tinh cầu sở đại biểu đắc ý nghĩa sao?
Non mặt thư sinh trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp theo mới giải thích.
Nếu nói thất mệnh, thật ra thì chỉ đúng là thân thể con người 7 đại mệnh thuộc tính. Tiếp xúc linh, huyết, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, theo thứ tự đối ứng này 7 thủy tinh cầu.
Nghe thấy chữ, Khương Dự cảm giác 7 chữ hắn đều hiểu, nhưng cái đó và hắn lại có cái gì quan hệ?
Suy nghĩ một chút, hay là quyết định hỏi thăm này thoạt nhìn kiến thức rất uyên bác non mặt thư sinh.
Có thể hay không phiền toái Liêu huynh giải thích cặn kẽ một chút này thất dạng đồ có ích lợi gì?
Tự nhiên có thể.
Non mặt thư sinh cười cười, không một chút bởi vì Khương Dự liên tiếp vấn đề cảm thấy một tia không kiên nhẫn. Mặc dù những thứ này hẳn là cũng là đại lục lớn lên người đều biết thưởng thức.
Thất mệnh, người người từ nhỏ đều có, nhưng mỗi người mệnh thuộc tính mạnh yếu lại có sở bất đồng, người bình thường thất mệnh cũng là kém hơn trạng thái, nhưng một khi có một mệnh thuộc tính so sánh mạnh, sẽ tạo thành đặc biệt thiên phú.
Này đặc biệt thiên phú cũng chia là 4 cấp bậc, cấp thấp, trung cấp, cao nhất, thủy tinh cầu sáng ngời cường độ theo thứ tự tăng cường. Thiên chú thành chính là thông qua kia thủy tinh cầu tới khảo nghiệm người mệnh thuộc tính mạnh yếu, để phán đoán có hay không có đặc biệt thiên phú. Linh, đại biểu tinh thần linh tính, có loại này đặc biệt thiên phú thể chất được gọi là linh thể, là 7 thứ thiên phú bên trong mạnh nhất một loại, có linh thể người, thường thường tu luyện vô cùng nhanh chóng, là thường nhân gấp 10 lần, gấp 100 lần, ở luyện khí chi đạo thượng, cũng có chỉ có linh thể mới có thể hoàn thành linh luyện. Huyết, đại biểu. Thổ, đại biểu. Non mặt thư sinh đem 7 thứ mệnh trúc đắc ý nghĩa êm thai nói tới. 7 thứ đặc biệt thiên phú, đối với luyện khí mà nói tiểu chia ra có linh luyện, huyết luyện, kim luyện, mộc luyện, hỏa luyện, thổ luyện. Khương huynh, ngươi nhưng hiểu. Nói hết sức, non mặt thư sinh vẫn không quên tới một câu giáo thư tiên sinh tiêu chuẩn lời kết thúc. Mình, hiểu Khương dự bị non mặt thư sinh thao thao bất tuyệt nói được trong mặt, con ngươi thẳng đảo quanh. Tốt hồi lâu đầu góc mới thanh tỉnh lại, hắn đối với 7 thủy tinh cầu miễn cưỡng có hiểu rõ. Kia thủy tinh cầu không có phản ứng tiểu đại biểu mệnh thuộc tính yếu đi. Khương Dự nghĩ tới mình 7 cầu cũng không phản ứng, trong lòng có chút khó chịu. Không, chỉ sợ nữa yếu mệnh thuộc tính cũng sẽ phát ra một chút ánh sáng nhạt. Non mặt thư sinh nói. Chẳng lẽ cũng sẽ không xuất hiện không sáng tình huống. Khương Dự đột nhiên cảm thấy nội tâm có chút không khỏi địa hốt hoảng, nó nhưng là 7 cũng không phát sáng. Cũng không phải là, có ít người có trời xanh thiếu 1-2 mệnh thuộc tính, bất quá người như vậy thường thường trời xanh đoàn mệnh. Non mặt thư sinh đáp trả. Đoàn mệnh, ta. Không phải đâu. Nhất định là gạt người. Khương Dự cắn răng. Nhưng hắn trong lòng cũng rất bất an, mình từ địa cầu xuyên qua mà đến, hơn nữa thân thể số tuổi còn hồi rụt, không chừng quá trình này chung sẽ xuất hiện vấn đề gì. Hơn nữa, thiếu bất đồng mệnh thuộc tính thân thể cũng sẽ có bất đồng không trọn vẹn. Còn sẽ có không trọn vẹn. Non mặt thư sinh lời của một câu so sánh với một câu hơn dọa người, Khương Dự cảm giác trên đầu đích thiên tựa hồ cũng muốn sập xuống rồi. Thân thể của mình đột nhiên chỗ đều có chút có cái gì không đúng nhi. HTTP, tờ ZUIE. Nu ạ toài. Chẳng lẽ mình xuyên qua thật có vấn đề? Thập, cái gì không trọn vẹn? Run run hỏi. Cũng không còn cái gì, thiếu kim dịch bị ngoại thường, thiếu mộc dịch nhiễm bệnh, thiếu thủy. Thiếu linh không cách nào tu luyện, thiếu máu khí huyết suy bại, dễ dàng bất lực, đối với nữ nhân cũng để không nổi hứng thú. Non mặt thư sinh bình thản được giải thích. Không cách nào tu luyện, bất lực. Đối với nữ nhân không có hứng thú. Cuối cùng mấy câu nói, rơi vào Khương Dự trong lòng, giống như tình thiên phích lịch, ngày cuối cùng hải khiếu, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều xám xịt. Tại sao có thể như vậy? Ta đây 7 đều thiếu, còn thế nào sống A? Hắn đang nhớ lại lúc gần đi đại điện lão giả thương hại vẻ mặt, nhất thời sinh không thể yêu. Khương huynh, ngươi làm sao vậy? Non mặt thư sinh thấy Khương Dự như thế bộ dáng, lo lắng hỏi. Liêu huynh, ta 7 đều thiếu, còn có trị được sao? Khương Dự vẻ mặt khóc tang, lôi kéo non mặt thư sinh đích tay cánh tay nói. Thất mệnh tận vô. Làm sao có thể, Khương huynh thoạt nhìn không phải là rất phù hợp thường đấy sao? Non mặt thư sinh nhíu nhíu mày. Liêu huynh, ngươi không hiểu, ta nghĩ lẳng lặng. Khương Dự một mình đi ra mấy chục bộ đường, cảm giác mình ở rời xa này mộng ảo hồng trần. Khương huynh, thủy tinh cầu chắc được cũng không nhất định chính là hoàn toàn đúng, hết thảy đều phải theo như của mình thực tế tình huống thân thể đến xem. Non mặt thư sinh tựa hồ hiểu Khương Dự nói. Vội vàng nói. Liêu huynh, hảo ý của ngươi ta, chán, thân thể thực tế tình huống. Khương Dự khóc tang mặt ngẩn ngơ, cả người dừng lại, non mặt thư sinh lời của như một đạo sấm mùa xuân, ở trong lòng hắn nổ vang. Phục hồi tinh thần lại, cẩn thận thử nghĩ xem trạng huống thân thể của mình, hắn rốt cục kịp phản ứng, quát to một tiếng. Đúng vậy. Mình thật giống như rất phù hợp thường A. Hắn nhớ lại mình khuya ngày hôm trước còn làm mộng xuân, tiểu nhân nhu đồ, làm sao có thể bất lực. Còn đối với nữ nhân không có hứng thú, chẳng lẽ hắn mộng mơ thấy chính là nam nhân không được. Khương Dự trong nháy mắt đại triệt đại ngộ, càng nghĩ càng cảm giác mình cùng những thứ kia thiếu kim, thiếu mộc, thiếu huyết và vân vân hoàn toàn không hợp. Sau đó, hắn rốt cục xác định, mình không thành vấn đề, rất khỏe mạnh. Nhất niệm đến đây, Khương Dự tâm nhất thời thanh tĩnh lại, vô vô độ ngực nhỏ, quả thực lòng vẫn còn sợ hãi. Đồng thời vừa vạn phần may mắn, cảm động đến rơi nước mắt địa cho non mặt thư sinh một thật to hùng ôm. Chết tiệt. Nọ thủy tinh cầu, còn có cái gì thất mệnh tận vô, thật là làm ta sợ muốn chết. Khương Dự quay đầu lại nhìn một chút này tòa đặc biệt chiêu khảo nghiệm đại điện, cảm giác mình bị lừa được thật thê thảm, dẫn đến hàm răng cắn được hắt xì vang, nếu không phải hắn hiện tại ai cũng đánh không lại, nhất định xông đi lên đem kia đại điện đập phá, còn có kia thích hồ ngôn loạn ngữ phá lão đầu, cho lột sạch treo ngược ở trên cây kêu rên 3 ngày 3 đêm. Hung hăng được trợn mắt nhìn kia phá đại điện hai mắt. Tưởng tượng mình ngày sau một ngày nào đó một cước đem đại điện giẫm đạp uy vũ trắng cử, trong lòng mới cảm giác hết giận chút ít. Chương 9, chuẩn bị đoạn hồ. Thiên Chú Thành dưới chân núi, Khương Dự ngồi ở tiểu lâu trong góc, ăn bữa ăn tối. Một chén bát cháo, hai cái bánh bao, hợp với một cái đĩa dưa muối. Ở tiểu nhị cực độ ánh mắt quái dị ở bên trong, hắn hậu chứ kiềm bì, dùng một khối năng lực chuyển hóa địa tinh thiết đổi những thứ này gọi thức ăn sẽ đưa đồ. Cao cấp hơn đồ hắn cũng không phải là không muốn, nhưng cho dù là bớt nữa đồ, cánh cũng muốn một quả cấp thấp linh tinh, cũng chính là ngày đó Trạm Sơn môn người mua linh trà dùng là. Loại đồ vật này, Khương Dự hiện tại không có cách nào làm ra, cho nên cũng chỉ có thể chấp nhận ăn những đồ này. Về phần hôm đó xếp hàng đi đặc biệt chiêu đại điện thức ăn, được rồi, những thứ kia cũng là non mặt thư sinh giúp hắn trả. Khương Dự cảm giác đi tới Thiên Chú Thành sau, mình tựa như đột nhiên bị Tôn Hầu Tử đánh về nguyên hình, lại lần nữa trở lại trước kia làm tên khất cái cuộc sống, linh trà uống không dậy nổi, cơm ăn không dậy nổi, phòng cũng ở không dậy nổi, so sánh với, ban đầu nhất định còn có chén bể. Hoàn hảo thỉnh thoảng còn có người khác đài thọ, có thể nhặt kiếm tiện nghi. An tâm ăn cơm, ta hơn khổ cuộc sống đều qua, liên khô nát rau quả ảo tưởng thành vây cá đều trải qua, huống gì cái này, Khương Dự lạc quan an ủi mình. Chỉ là một mực năm ngày ăn cái này đồ thực tại có chút chịu không được. Mà ở Khương Dự ăn ảo tưởng phần món ăn trong mấy ngày này, Thiên Chú Thành đệ tử chọn lựa cũng kém không nhiều lắm muốn kết thúc, trong thành chật trội đám người trở nên thưa thớt. Gần 50 vạn người tham dự, có thể vào Thiên Chú Thành là không quá hơn 500 người, còn lại, hoặc là được thỉnh mời gia nhập cái khác lần cấp một thế lực, hoặc là chính là bị Thiên Chú Thành một vị luyện khí sư coi trọng, trở thành kia nước phụ thuộc, nhưng càng nhiều hơn là không công mà lui, từ đâu hồi đi đâu. Dĩ nhiên, cũng có giống như Khương Dự giống nhau, còn chơi xấu Thiên Chú Thành, nghĩ tìm kiếm một kia cơ hội. Nói thí dụ như ly Khương Dự không xa cái kia một bàn người. Tổng cộng 6 thiếu niên, vây quanh ở bên cạnh bàn. Trong đó đầu lĩnh chính là một có xanh biển đầu tóc, vây bắt màu xám cho băng cột đầu tuấn lãng thiếu niên, vóc người không cao, thậm chí có chút ít nhỏ gầy, nhưng hắn trên mặt lại có một tia non nớt uy nghiêm, còn lại 5 thiếu niên sắc mặt khác nhau, trong ánh mắt có cảnh giác cùng vẻ hoài nghi. Không khí có chút nghiêm túc, Khương Dự cắn chiếc đũa, quỷ dị địa cảm giác tình huống này giống cùng 6 người lãnh đạo quốc gia ở trong nhà hàng liên hoan có điểm giống. Tốt lắm, tài liệu đã sửa sang lại đi ra ngoài. Vị kia cao cấp luyện khí sư có thể ẩn cư địa đều ở bản vẽ thượng tiêu đi ra. Xanh biển đầu tóc thiếu niên đưa ra ngũ phân bản vẽ, còn lại 5 thiếu niên rối rít nhận lấy, trên mặt lộ ra khó có thể ức chế sắc mặt vui mừng. Đã như vậy, chúng ta hợp tác liền đến đây là kết thúc. Sau này ai có thể trước tìm được vị kia luyện khí sư, tiêu các bằng bản lãnh. Xanh biển đầu tóc thiếu niên nhàn nhạt nói, thanh âm rất thấp. Còn lại thiếu niên rối rít gật đầu, bắt được bản vẽ xác nhận không có lầm sau, lẫn trong lúc liếc mấy lần. Như có một tia sát ý va chạm, nhưng lại nhanh chóng thu liễm, sau đó nhanh chóng rời đi, sợ bị chiếm trước tiên cơ. Trên thực tế, nếu như không phải là nơi này là Thiên Chú Thành, không cho gây ra nhân mạng, bọn họ có lẽ đã rút đao khiêu chiến, muốn thanh trừ người cạnh tranh. Khương Dự nhàn nhạt địa ăn ảo tưởng vây cá, hắn đã sớm ở chú ý này nổi giận. Đừng xem bọn họ chẳng qua là 6 người, nhưng ở bọn họ phía dưới, vừa còn lung lạc mọi người tiểu đoàn thể tăng lên 4 nhân số sợ là hơn mấy trăm rồi. Vì chính là tìm kiếm vị kia ẩn cư ở Thiên Chú Thành chân núi cao cấp luyện khí sư. Nói đến vị này cao cấp luyện khí sư, cũng là một cái quái dị người, hoặc là nói, thế ngoại cao nhân đều có ly kỳ cổ quái một mặt. Vị này ẩn cư cao cấp luyện khí sư là Thiên Chú Thành từng danh tiếng hiển hách một vị cao nhất địa phẩm luyện khí sư, bên ngoài du lịch lúc từng đạt được một môn đặc thù luyện khí pháp môn bí quyết, khiến cho hắn luyện ra đồ vật so sánh với cùng tầng thứ uy lực cường đại hơn. Điều này cũng khiến cho tìm hắn luyện khí người là đông như chảy hội. Vừa mới bắt đầu thời điểm, vị này cao cấp cấp luyện khí sư còn rất đắc ý, thường hướng đồng môn huyền diệu, hay cùng một phát xứng thành công công khổng tức dường như. Nhưng sau lại, theo tìm hắn luyện khí người là càng ngày càng nhiều, bên này vừa cự tuyệt còn không có đưa đi, bên kia tiểu lại tới một, để cho hắn phiền không thắng phiền, ngay cả đám chút thanh nhàn thời gian cũng không có, mặc dù ở luyện khí phí dụng thượng liên tục đề cao, đều nhanh vượt qua đúng thiên phẩm đồ vật, nhưng nhân khí như cũ không giảm. Vị này cao cấp luyện khí sư dưới cơn nóng giận, lựa chọn trong thành khác địa phương ẩn cư, chỉ đón thành chủ thỉnh thoảng hạ phát nhiệm vụ, còn lại một mực bất kể. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, những thứ kia khẩn cấp cần hắn tới cho luyện khí người cánh trong thành tự phát địa tìm kiếm lên hắn, không thể không nói, quần chúng lực lượng là cường đại, có nhiều lần vị này cao cấp luyện khí sư đều thiếu chút nữa bị phát hiện. Thấy tình cảnh này, vị này cao cấp luyện khí sư cũng là bị tức vui vẻ. Tốt, các ngươi thích tìm đúng không, ta liền cho các ngươi tìm. Ôm như vậy tâm tình. Vị này cao cấp luyện khí sư cùng ngoại giới những người đó hoàn toàn giăng lên, hơn nữa truyền ra nói hắn sẽ ngủ ở Thiên Chú Sơn sơn dưới chân, các ngươi có bản lãnh sẽ tới tìm, chỉ cần có thể tìm được hắn, không riêng miễn phí cho luyện chế giống nhau binh khí,
còn có thể đáp ứng thu một bọn họ tiến cử là không vượt qua 16 tuổi bởi vì đệ tử. Lần này, ngoại giới người lại càng điên rồi, gần như cùng nhiệt địa trong thành tìm kiếm dò hỏi. Miễn phí luyện khí đối với bọn họ mà nói có thể không phải là trọng yếu như vậy, nhưng thu đệ tử nhưng ý nghĩa phi phàm, điều này đại biểu cùng vị kia cao cấp luyện khí sư thành lập lâu dài quan hệ, hơn nữa, nếu là thu đệ tử, vậy hắn đặc thù luyện khí pháp quyết cũng là có thể sẽ truyền thụ cho. Nhưng là, cũng không biết vị này cao cấp luyện khí sư đến tột cùng là làm sao làm được, nhiều người như vậy phố lớn ngõ nhỏ tìm 3 năm, sửng sốt một chút đầu mối cũng không có. Cửu nhi cửu chi, ngoại giới đối với chuyện này tiểu phai nhạt đi. Hiện tại, ở Thiên Chú Thành dưới chân núi, không ngờ tụ tập như vậy một quần thể. Trước mắt xem ra, cái này lam đầu tóc thiếu niên chính là phía sau màn người tổ chức. Đối với lần này, Khương Dự phải bội phục, ít nhất đổi thành hắn là tổ chức không được nhiều người như vậy. Hắn duy nhất một lần làm đầu lĩnh hay là đang địa cầu trung học đệ nhất cấp thời điểm, tổ chức một lần nhị nhân chuyển tiết mục, chính là ném tay số đỏ lụa nhi cái chủng loại kia, cuối cùng còn giống như nhét vào nam lão sư trên đầu. Khu khu, lúng túng chuyện hay là không nói. Đối với lam đầu tóc thiếu niên một nhóm người hành động, Khương Dự mượn khiêu vũ con kiến phạm vi nhìn cùng hưởng chức năng, sớm hiểu được không sai biệt lắm. Cái này lam đầu tóc tiểu tử quả thật thông minh, thế nhưng mượn một chút dấu vết tra ra ban đầu vị kia cao cấp luyện khí sư ẩn cư địa một chút có thể địa điểm, mặc dù phạm vi như cũ rất lớn, nhưng so sánh với cả Thiên Chú Thành, đã nhỏ không ít. Có thể coi là như vậy, Khương Dự cảm thấy chuyện này, như cũ rất không có khả năng thành công, dù sao ban đầu nhiều người như vậy, trong đó không thiếu thông minh hạng người. Tìm 3 năm, cũng không tìm không được. Nhưng nghĩ tới dự phòng vắn nhất, đám người kia, nhất là tóc xanh thiếu niên, nếu là thật có thể tìm tới chuẩn xác hơn đầu mối đây. Mình phổ chiêu đặc biệt chiêu cũng không hí rồi, nếu như có thể mượn bọn họ tìm được vị này cao cấp luyện khí sư, bái nhập Thiên Chú Thành, vẫn có thể xem là một thượng sách. Hắc hắc, Khương Dự cười, đang suy nghĩ đến lúc đó làm sao đoạn hồ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, kiến giải mưu đồ. Trong tiểu lâu, Hải Lam sắc đầu tóc thiếu niên cũng không vội và rời đi, mà là an nhàn địa ăn cơm, màu đỏ khiêu vũ con kiến theo như Khương Dự chỉ lệnh, đã lén lút bỏ đến hắn ống quần trong. Khương Dự thì tại một bên như không có việc gì uống bát cháo, trong lòng đối với sắp đến chuyện có chút mong đợi. Bò ngựa rình ve, hoàng tước tại hậu, nếu như nói rời đi thiếu niên là thiền, Hải Lam sắc đầu tóc thiếu niên là đường lang, như vậy hắn rốt cục có thể làm hồi hoàng tước. Nghĩ tới đây, Khương Dự thì chút kích động cùng tự đắc. Có câu tên gì? Cho dù ngươi là trí khôn như yêu, hay là an bài tinh vi, cuối cùng vẫn là được cho làm mai mối. Chán. Không đúng, lời này hình như là đại nhân vật phản diện cửa chuyên dụng quảng cáo, hơn nữa còn là mỗi lần vừa nói xong, đã bị chân heo vẽ mặt cái chủng loại kia. Phi. Sẽ không, ta là trí khôn hình chủ giác, vẽ mặt như vậy chuyên chức kỹ năng chỉ sẽ xuất hiện tại chính mình thành kỹ năng trong. Khương Dự cho mình ăn viên thuốc an thần, nhưng làm việc nhưng bắt đầu cẩn thận. Một lát sau. Hải Lam sắc đầu tóc thiếu niên đứng dậy rời đi từ lâu, Khương Dự cố ý bỏ qua một thời gian ngắn cũng đi ra ngoài. Hắn tự nhiên sẽ không theo Hải Lam sắc đầu tóc thiếu niên, phương diện này có màu đỏ khiêu vũ con kiến đủ để. Hơn nữa, mình nếu như bị phát hiện rồi, này tay chân lẻo khéo nhi, còn không biết bị chết nhiều thảm. Tiên bối, ta rốt cục vừa đụng phải ngươi. Một mang theo xấu hổ cùng đôn hậu thanh âm khi hắn phía sau vang lên. Khương Dự nghi ngờ quay đầu đi. Nguyên lai là ngày đó ở trong quán trà bị hắn lừa nửa bát linh trà tây qua đầu mập thằng đốc. Sẽ không phải là tới đòi nợ a? Khương Dự căng thẳng trong lòng. Cái kia, có chuyện gì sao? Khương Dự thời khắc quan sát tình huống, tính toán có cái không đúng tự đi. Tiên bối, cảm ơn ngươi, thật thật cảm ơn ngươi. Tây qua đầu mập thằng đốc kích động có chút lời nói không có mạch lạc. Gì? Tình huống nào? Khương Dự chần chờ không chừng. Tiên bối, nếu như không phải là lời của ngươi khích lệ ta. Ta liền thông qua không được khảo nghiệm, thật rất cảm tạ ngươi. Nói nơi này, tây qua đầu mập thằng ngốc sắc mặt lại càng đỏ lên. Hàng này thế nhưng thông qua khảo nghiệm. Khương Dự ngẩn ngơ, có chút không thể tin được. Tiên bối, ngày đó ta tham gia luyện khí khảo hạch, cuối cùng cũng muốn kiên trì không nổi nữa, nhưng nghĩ tới tiền bối lời mà nói, ta liền nổi lên kính nhi luyện, chết cũng không dừng lại, cuối cùng thế nhưng thật luyện thành đúng dịch phẩm binh khí. Tây qua đầu mập thằng ngốc gãi gãi đầu, đối với Khương Dự nói. Trong mắt có thể thấy được thành khẩn lòng biết ơn. Thấy vậy, Khương Dự trong lòng ngược lại có chút áy náy, hôm đó vốn chỉ là tính toán lừa gạt này mập thằng ngốc linh trà, khích lệ hắn một thanh hoàn toàn là ngoài ý muốn. Tây qua đầu mập thằng ngốc vẻ mặt sùng kính địa nhìn Khương Dự, cho là đây chính là trời cao phái tới cho hắn chỉ đường ánh sao sáng. Dưới loại tình huống này dưới ánh mắt, Khương Dự cảm giác mình quyết không thể lộ ra tí xíu là không đúng, ban đầu giả ép hiện tại cũng tất phải trang bị đi. Khu khu, ho hai tiếng, hắn trở nên vẻ người lớn tung hành.
Không tệ, thông qua là tốt rồi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, đây chỉ là một bắt đầu, luyện khí chi đạo, bác đại tinh thâm, ngươi cắt không thể kiêu ngạo.
Ừ.
Tây qua đầu mập thằng ngốc hung hăng gật gật đầu.
Tiền bối lợi hại như vậy, nhất định cũng thông qua khảo nghiệm, sau này nhất định phải nhiều chỉ điểm ta.
Tây qua đầu mập thằng ngốc lại nói, trên mặt lộ ra cầu xin vẻ.
Dĩ nhiên.
Nhất định nhất định.
Khương Dự vô vô bộ ngực nói, trong lòng nhưng có chút chột dạ.
Cáo biệt kia Tây qua đầu mập thằng ngốc, Khương Dự trong lòng đống nhiên tùng, nhưng nghĩ đến mình gãy kích ở đây phá trong đại điện, trong lòng cũng có chút không phải là tư vị.
Không được, tất phải mau sớm gia nhập Thiên Chú Thành.
Tìm bí mật địa phương Khương Dự để cho màu lam khiêu vũ con kiến chiếu hình ra phạm vi nhìn.
Trong tầm mắt, rõ ràng có thể thấy được, mặt đất đang không ngừng về phía sau di động, một đôi chân đạp quá.
Cái kia hải lam phát thiếu niên còn đang đi lại, màu đỏ khiêu vũ con kiến ở ống quần trong, phạm vi nhìn có chút rung chuyển, thấy vậy Khương Dự hai mắt say xe.
Không biết qua bao lâu, màu đỏ khiêu vũ con kiến cùng hải lam sắc đầu tóc thiếu niên tiến vào một yên lặng gian phòng nhỏ trong, bên trong trần thiết chỉnh tề, các loại đồ dùng đầy đủ mọi thứ. Rất có ma tước tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ bộ dạng, bày đặt cũng rất dậy, cũng không lộ ra vẻ chật trội.
Khương Dự thấy vậy âm thầm ghen tị với, nhưng hắn là liên an ra địa phương cũng không có.
Màu đỏ khiêu vũ con kiến bởi vì ở ống quần trong, phạm vi nhìn chế ngự, có thể nhìn qua đồ không nhiều lắm. Khương Dự cùng màu đỏ khiêu vũ con kiến khoảng cách vừa qua xa, không cách nào trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh.
Nhưng không sao, hắn còn có Tiểu Lam.
Khiêu vũ con kiến trong lúc không riêng có thể phạm vi nhìn cùng hưởng. Giống như trước cũng có thể lẫn nhau truyền lại chỉ lệnh.
Khương Dự lúc này là vạn phần cảm tạ khiêu vũ con kiến phát minh người, không thể không nói, nàng phát minh một chơi thật khá cụ.
Thông qua màu lam khiêu vũ con kiến, màu đỏ khiêu vũ con kiến tiếp thụ lấy chỉ lệnh, động tác nhẹ nhàng điệu từ ống quần trong leo ra, vừa bò đến một hộp tủ thượng, có thể rõ ràng quan sát cả gian phòng.
Thành!
Khương Dự vui mừng, kế tiếp chỉ cần ngồi chờ kia hải lam sắc đầu tóc tiểu tử lấy ra bản đồ, là có thể hoàn thành hoàng tước tại hậu bước đầu tiên.
Hải Lam sắc đầu tóc thiếu niên ở về đến trong nhà, khóa chặt cửa cái kia một khắc, cả người đều bung lỏng một tia.
Hắn hai đầu dài thượng màu xám cho băng cột đầu gỡ xuống, một đầu Hải Lam sắc đầu tóc như bột bố trí rơi xuống, mang theo một tia mộng ảo sát thái.
Khương Dự xoa xoa mắt, không thể tin được một người đàn ông trên người cánh sẽ có xinh đẹp như vậy tóc, ông trời thật là mắt bị mù.
Hải Lam sắc đầu tóc thiếu niên để xuống đầu tóc sau, vừa nhẹ nhàng quăng vùng, bộ dáng kia, phong tư phi phạm, hợp với cổ họng thượng khẽ nhô ra. Khương Dự cảm giác nổi da gà cũng muốn rớt trên đất.
Hít sâu, nhìn xuống.
Nhìn xuống.
Vì dị giới phát triển có thể có tốt khởi bước, nhất định phải nhẫn.
Khương Dự trịnh trọng nhắc nhở mình 3 lần.
Hải Lam đầu tóc thiếu niên ngồi vào một cái bàn nhỏ bên cạnh, lấy ra một tờ bản vẽ, từ từ mở ra, Khương Dự ánh mắt sáng lên, rốt cuộc đã tới, hắn là chịu không được cái này hẻo lạ.
Đột nhiên, Hải Lam đầu tóc thiếu niên nhưng dừng lại hành động, bản đồ chỉ mở ra một nửa, hắn hai hàng lông mày cau lại.
Khương Dự căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ khiêu vũ con kiến bị phát hiện rồi.
Hải Lam đầu tóc thiếu niên đứng dậy, Khương Dự càng thêm khẩn trương, sau đó, hắn đi tới bên tường, phía trên có một cửa sổ nhỏ, hắn nhẹ nhàng vừa nhảy, Khương Dự chặt treo đích tâm mới rơi xuống.
Ở đóng kỹ cửa sổ nhỏ sau, Hải Lam đầu tóc thiếu niên nhưng không có trở lại bên cạnh bàn, mà là từ trong chun nước đổ ra một chậu nước.
Hay là trước đem trang tháo ra.
Một thanh âm ngọt ngào vang lên, cùng Khương Dự trong tiểu lâu nghe được hoàn toàn bất đồng.
Khương Dự cả kinh, trong lòng phiên giang đảo hải.
Hẳn là giọng nữ, chẳng lẽ, hắn là so sánh với ẻo là cao hơn cấp một tồn tại, trong truyền thuyết yêu nhân.
Dị giới thế nhưng cũng có nhân yêu, Khương Dự là thêm kiến thức, cố nén ác tâm, an ủi mình, người giống mà thôi, ta nhịn nữa.
Hải Lam sắc đầu tóc thiếu niên gỡ xuống khăn lông, thanh tẩy mặt, một tờ thủy nộn trắng nón mặt xuất hiện ở Khương Dự trong mắt.
Yêu nhân này, yêu được cũng xinh đẹp như vậy, Khương Dự nói thầm, ngay sau đó lập tức kịp phản ứng tự cái gì. Dùng mình một cái, báo cho mình trong lòng muốn bình thường.
Ở rửa mặt xong sau, Hải Lam đầu tóc thiếu niên lại từ một trong ngăn kéo nhỏ lấy ra một tiểu miếng sắt, ở Khương Dự nghi ngờ trong ánh mắt, vung lên cổ, để cho tiểu miếng sắt theo cổ chặt xuống, một ít đồng nổi lên vật bị vớt xuôi, rửa sạch hạ xuống, một trong suốt trắng non cổ xuất hiện.
Cái này thoải mái nhiều.
Hải Lam sắc đầu tóc thiếu niên nói, không, hẳn là Hải Lam sắc đầu tóc thiếu nữ.
Khương Dự là hoàn toàn hiểu mình làm ô long.
Hắn không thể không nghĩ tới này dị giới sẽ có chút ít nữ thích nữ giả nam trang, thí dụ như kia non mặt thư sinh, hắn lần đầu tiên nhìn thấy tên kia thời điểm tiểu hoài nghi là một nữ, không có hầu kết, nhưng theo thử dò xét, không cẩn thận đụng phải ngực, hung ôm hạ xuống, kết quả tên kia toàn bộ không có phản ứng, ngồi thực chính là nam, về phần hầu kết, đoán chừng là chỗ mã chậm chạm, còn không có dài ra. mà trước mắt Hải Lam sắc đầu tóc thiếu nữ, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, hầu kết thế nhưng cũng có thể làm giả, hoàn toàn chính là bị trên địa cầu tích lũy kinh nghiệm nói dối. Hải Lam sắc đầu tóc thiếu nữ ở khôi phục trang dung sau, rốt cục trở lại trước bàn, lần này bản đồ bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh mở ra, Khương Dự là cảm động đến khóc giống lưu nước mắt. Một tờ thiên chú thành chân núi hoàn hoàn chỉnh chỉnh bản đồ, phía trên vẽ lấy các loại ký hiệu, đánh dấu, rõ ràng nhất hay là các loại quyển quyển cùng gạch chéo, mặt ngoài những địa phương có thể là vị kia cao cấp luyện khí sư ẩn cư, những địa phương hoàn toàn không thể nào. Khương Dự vội vàng ghi nhớ, còn dư lại phạm vi so sánh với Khương Dự nghĩ đến còn nhỏ hơn một chút, tập trung ở 12 khu vực. Chương 11, siêu lạp tử thúc. Hải Lam đầu tóc thiếu nữ ngồi trên trước bàn, lấy ra một cây viết, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn bản đồ trước mắt. Lợi dụng những thứ kia ngoại lai tiểu thế lực, nàng loại bỏ phần lớn khu, nhưng còn dư lại 12 khu vực, như cũ rất khó tìm. Những thứ này khu vực nhỏ nhất đều có bình thường trấn nhỏ lớn như vậy, ở lại nhân khẩu không biết bao nhiêu. Theo phụ thân nói, vị kia luyện khí đại sư thích uống rượu, nhất là quỳnh hoa ủ, quỳnh hoa ủ cất vào hầm đối với hoàn cảnh yêu cầu tương đối cao, phù hợp cũng chỉ có những chỗ này. Hải Lam đầu tóc thiếu nữ dùng bút ở bản vẽ thượng nhanh chóng vòng bức tranh, chỉ chốc lát sau, mọi người nhỏ hơn khu vực đi ra, phạm vi so với trước thiếu gần một nửa. Trừ lần đó ra, vị kia luyện khí đại sư còn có một chương có thể thay đổi lần mặt mũi mặt nạ ra người, tới 3 năm trước đây hắn ẩn cư sau, vẫn mang, có thể phân biệt chỉ có tay hắn trên cánh tay một màu đỏ ấn ký. Hải Lam sắc đầu tóc thiếu nữ hàm răng khẽ cắn cây viết, lẩm bẩm nói. Chỉ có những tin tức này rồi, nhưng bằng vào những thứ này, muốn tìm được vị kia luyện khí đại sư, vẫn còn quá khó khăn. Hải Lam đầu tóc thiếu nữ than thở. Bất kể như thế nào, ta cũng không thể buông tha cho. Hải Lam đầu tóc thiếu nữ ánh mắt tiệm lộ chấp nhất vẻ. Nàng thu hồi bản vẽ, tính toán ngày mai lên từng bước địa phương tìm, bất luận bao lâu, luôn luôn tìm được một ngày. Mượn chiếu hình, Khương Dự mảnh thai nghe trong đó giọng nói, nhưng Hải Lam đầu tóc thiếu nữ rất cẩn thận, chỉ sợ ở trong nhà, thanh âm cũng rất nhỏ, ít có thể nghe, chính là mượn khiêu vũ con kiến, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng nghe được bộ phận từ ngữ. Thích uống rượu, cánh tay có ấn ký. Về phần cái dạng gì ấn ký hắn lại không có nghe rõ ràng. Khương Dự cau mày, thích uống rượu người, ngày này đúc thành đi đầy đường cũng là, về phần cánh tay ấn ký, có lòng giấu giếm dưới, người bên cạnh cũng rất khó khăn phát hiện. Khương Dự gãi gãi đầu, thật đúng là phiền toái à, khó trách người nảy nẻ nhiều năm như vậy cũng không người tìm được. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp nào, hơn nữa Hải Lam sắc đầu tóc thiếu nữ còn đã vì hắn loại bỏ một nửa. Khương Dự cẩn thận phân tích một chút tình huống, nếu muốn ở nhiều người như vậy tìm kiếm hạ trốn 3 năm, tầm thường ẩn cư sợ là làm không được, nhất kháo phổ đích phương pháp xử lý chính là dựa vào mặt nạ ra người ngụy trang thành một cấp bậc thấp luyện khí sư. Cấp bậc thấp, là vì không làm người khác chú ý, về phần luyện khí sư, thiên chú thành nhiều nhất đúng là luyện khí sư, hơn nữa, làm một cao cấp luyện khí sư, có luyện khí sư thói quen nghề nghiệp, ngụy trang thành khác ngược lại dễ dàng lòi đuôi. Chỉ bằng vào những tin tức này còn không xa xa đủ. Đoán chừng kia Hải Lam đầu tóc thiếu nữ cũng có thể nghĩ đến. Nhưng là, hắn cũng có người khác không có ưu thế. Đó chính là xuyên qua sở mang đến năng lực đặc thù, năng lực này nhưng là có thể cảm giác đến vật chất căn bản kết cấu. Một cao cấp luyện khí sư, chỉ sợ dù thế nào ngụy trang, thậm chí tự hạ cấp bậc, luyện chế cấp thấp đồ vật, có nhiều thứ là rất khó đổi, tổng hội ở vật chất rèn cùng đề luyện hạ lưu lại dấu vết, những thứ này dấu vết tình huống bình thường rất khó phát hiện, nhưng ở năng lực của hắn, không chỗ nào che giấu. Khương Dự cẩn thận suy nghĩ làm như thế nào dành trước tìm được cái này luyện khí đại sư, lệ kia vi sư, đột nhiên, hắn sắc mặt chợt ngẩn ngơ, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc được chảnh hướng khiêu vũ con kiến truyền lại tới hình ảnh. Ngoài ý muốn, trong phòng, Hải Lam sắc đầu tóc thiếu nữ như muốn tắm, cánh ở cởi xuống áo ngoài, lộ ra tuyết trắng cánh tay, sau đó, từng kiện y phục cởi xuống, trên người chỉ để lại khoảng ngực một khối vải trắng. Vải trắng cũng bị nàng từng vòng gỡ xuống, sau đó, một đại dính bông tuyết xuất hiện ở Khương Dự trong mắt. Hai quả bảo tuyết cầu đang mở mở trói buộc trong nháy mắt, cố gắng nhảy về phía trước đi ra ngoài. Chợt hít vào một hơi, Khương Dự cảm giác một cổ nhiệt khí xông thẳng đỉnh đầu. Nhìn kỹ 2 giây, Khương Dự không thôi địa hai mắt nhắm lại, nghiêm túc báo cho mình không thể làm vô sỉ như vậy chuyện. Vân vân, rời khỏi phía trên, có phải hay không muốn cởi xuống mặt, Khương Dự đột nhiên nghĩ đến, trong lòng ở không khỏi nhảy lên. Không được, không thể dình coi, quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm. Gì? Ánh mắt ta lúc nào mở ra? Khương Dự kỳ quái, trong miệng lẩm bẩm ta không phải cố ý, ánh mắt lại thẳng nhìn về phía hình ảnh. Song lúc này, Hải Lam sắc đầu tóc thiếu nữ đã nằm vào trong thùng gỗ, lấy màu đỏ khiêu vũ con kiến góc độ rất khó coi đến. Sớm biết tiểu sớm một chút mở ra, Khương Dự lúc này có chút hối hận. Ngày thứ 2, Khương Dự tiếp tục để cho màu đỏ khiêu vũ con kiến nút kia hải lam sắc đầu tóc thiếu nữ trên người, mình tắc khư những thứ kia luyện khí phường xem xét đồ vật tình huống. Nói là xem xét, thật ra thì cũng chỉ là một chữ, sờ. Cho nên, ở Thiên Chú Thành, hai ngày này tiểu gia phát hiện ra một kỳ quái đích tình cảnh, một thiếu niên không ngừng từ lần lượt luyện khí phường tiến xuất xuất, bên trong khí cụ một cũng không bỏ qua cho, tổng yếu sờ một lần, nhất là những thứ kia luyện khí sư cửa vừa chế tạo tốt mang lên, lại càng không buông tha. Không lâu sau, một sờ khí người điên cách nói ở nơi này khu vực truyền ra. Mà mấy ngày, Khương Dự thu hoạch cũng hơi phong, không phải nói hắn đem vị kia luyện khí đại sư ẩn cư địa phạm vi rút vào nhiều nhỏ, mà là trong đầu lại thêm rất nhiều trung vật chất kết cấu tạo thành, này không thể nghi ngờ để cho năng lực của hắn vừa mở rộng rất nhiều, hơn nữa điều này cũng vốn là hắn ngày qua đúc thành hai đại một trong những mục đích. Khương Dự cảm thấy được hắn gần đây có chút bỏ gốc lấy ngọn rồi, không sai, Thiên Chú Thành là muốn vào, núi rửa là muốn tìm. Nhưng những thứ này đều so ra kém hắn tự thân năng lực bồi dưỡng quan trọng hơn. Cần biết, phần này năng lực cùng trong đầu quang cầu cũng là cùng hắn xuyên qua có liên quan, thậm chí chính là đưa đến hắn xuyên qua thủ phạm, có thể đem hắn từ địa cầu dẫn tới này là hư đại lục đồ, Khương Dự tin tưởng sẽ không đơn giản. Nhưng để cho Khương Dự tương đối lo lắng một chút là ly lần trước mình tiến vào kỳ dị đất, lấy được khoa học kỹ thuật tin tức đã qua hơn một tháng, cho tới bây giờ, hắn cũng không còn nữa tiến vào quá cái chỗ kia. Bất quá. Ở mấy ngày sau đích khắc buổi tối, Khương Dự này một phần lo lắng cuối cùng bị tiêu trừ. Vô biên vô hạn bóng tối hư không, khổng lồ quang cầu đứng nghiêm, hoa mỹ lưu tinh tia sáng, mỗi lần tiến vào đều cho Khương Dự khổng lồ rung động. Nhìn phía xa xuyên qua lưu tinh điểm sáng, hắn trong mắt mê ly, mang theo vẻ chờ mong, hôm nay hắn đã có phòng ngự khoa học kỹ thuật quang ảnh cháo, truy tung khoa học kỹ thuật khiêu vũ con kiến, hiện tại thiếu nhất đúng là một công kích hình khoa học kỹ thuật. Khương Dự trà sắt cũng không thể cảm giác đến đích tay. Hy vọng trời cao phù hộ, nhìn đúng một trọng đại lưu tinh điểm sáng, đầy cõi lòng mong đợi địa nghênh đón. Ngày thứ hai sáng sớm, lần này trời cao tựa hồ cảm nhận được Khương Dự cầu nguyện, tặng cho hắn số lượng không nhiều lắm thật là tốt vận. Tên, siêu lạp tử thúc. Loại, hạt công kích. Cấp bậc, cấp 2 khoa học kỹ thuật. Phát minh người, ai nhĩ, 42 tuổi. Hiệu quả, bình thường hạt công kích tiến hóa hình, ở văn minh lúc đầu, là một loại tương đối cường lực công kích hình đơn thể vũ khí. Chế luyện phương pháp. Cảm thụ được trong đầu tin tức, Khương Dự trên mặt sắc mặt vui mừng không ngừng sung ra, công kích hình khoa học kỹ thuật, hắn vậy mà như nguyện đạt được. Hôm nay, Khương Dự mới cảm giác mình trụ cột trang bị chân chính viên mãn, trước kia đều chỉ có thể bị đánh, hiện tại rốt cục có thể hoàn thủ rồi. Chương 12, thành cấm. Siêu lạp tử thúc, làm cấp 2 khoa học kỹ thuật, phức tạp trình độ là cấp 1 khoa học kỹ thuật thật là tốt gấp mấy lần, một trận nghiên cứu, Khương Dự là đầu thẳng đau, mới căn bản hiểu vật này chế pháp. Nhưng là, chân chính phiền phải chút, cũng là chế luyện siêu lạp tử thúc cái kia mười mấy loại vật chất tài liệu, nhất là trong đó có chút cường độ yêu cầu còn rất cao. Cũng may có thể siêu lạp tử thúc chẳng qua là ngoài hành tinh văn minh tiền kỳ sản phẩm, cùng địa cầu văn minh khoảng cách tương đối gần, phần lớn phải cần vật chất tài liệu Khương Dự đều nghe nói qua, còn lại thông qua Thiên Chú Thành nhiều ngày như vậy sở khí hành động, hắn đối với thay thế tài liệu cũng có nhất định ý nghĩ. Từ từ sẽ đến sao, dù sao Thiên Chú Thành nơi này, có các đại nhân vật trấn giữ. Chị An hay là rất không sai, ngốc bao lâu cũng không có vấn đề gì, Khương Dự thảnh thơi nghĩ tới. Mấy ngày kế tiếp, Khương Dự đều ở đi ra ngoài tìm kiếm luyện khí đại sư cùng chuyển đổi vật chất trong tài liệu giao thế vượt qua, thời gian sắp xếp rất chặt, trừ đi ăn cơm, ngủ, còn có thỉnh thoảng tiêu sái thần, sẽ không còn dư lại bao nhiêu. Sáng sớm, Khương Dự dậy thật sớm, vừa bước lên hành trình. Hắn đã dò hỏi gần nửa khu vực rồi, tiến độ xa so với kia hải làm sắc đầu tóc thiếu nữ mau. Về phần những thứ khác năm giống như trước có bản đồ thiếu niên, Khương Dự thỉnh thoảng cũng sẽ đụng phải. So sánh với kia hải lam đầu tóc thiếu nữ, năm thiếu niên Khương Dự mỗi lần đụng phải đều vẻ mặt quỷ quỷ túy túy, đông xem một chút tây xem một chút, lộ ra vẻ một chút cũng không chuyên nghiệp à, vẫn phải là nhiều cùng người ta học một ít, Khương Dự thở dài. Dĩ nhiên, trên thực tế cho dù bọn họ nữa chuyên nghiệp cũng vô dụng, tin tức thiếu hụt, chính là luyện khí đại sư ở trước mặt ngươi một ngày 24 giờ mò mẫm chuyển động ngươi cũng không nhận ra được. Khương Dự đi qua một mảnh dài hẹp đường phố. Mới một mảnh khu vực, mới một cái đường cái, cùng với mới luyện khí phường, ta sở khí người điên tới. Đi vào đệ nhất gia luyện khí phường, ở chủ nhà nhiệt tình trong ánh mắt, Khương Dự vươn ra hai tay, bắt đầu công việc, đem bầy đặt ra đồ vật lần lượt sờ soạn một cái, rời đi lúc, có thể thấy chủ nhà trở nên càng ngày càng quái dị sắc mặt. Cũng là mất đi Khương Dự mỗi gia luyện khí phường chỉ đi một lần, hơn nữa mỗi lần cũng là nhanh chóng xong việc, vừa thấy chủ nhà sắc mặt có biến tiểu vội vàng đi. Hắn sở khí người điên mới có thể an ổn lập tức đi.
Cực khổ địa đi qua một nhà vừa một nhà, thỉnh thoảng lại thông qua khiêu vũ con kiến xem một chút Hải Lam đầu tóc thiếu nữ có thể nói mệt nhọc tìm kiếm, Khương Dự Tiểu đột nhiên cảm giác được mình chẳng phải cực khổ. Sáng nay thượng cuối cùng một nhà luyện khí phường, Khương Dự bất đắc dĩ, thành thật mà nói, sờ soạng nhiều như vậy ra, hay là một điểm đầu mối cũng không có, hắn đều có chút hoài nghi mình thao tác có phải hay không có vấn đề rồi, hay hoặc là nói là sờ soạng giả dối đồ vật. Một bước bước vào, lúc này luyện khí phường ở bên trong, có người ở nói chuyện với nhau. Nay đệ tử chọn lựa cuối cùng kết thúc, 3 ngày sau Thiên Chú Thành cũng muốn thành cấm. Luyện khí phường trong một khách quen đối với kia luyện khí sư nói, cũng không phải là, rốt cục muốn thành cấm rồi, trong khoảng thời gian này Thiên Chú Thành là ai cũng sẽ, nghe nói trước một lúc lâu còn xảy ra cái gì sở khí người điên, thành cấm tốt, bất chút kỳ kỳ quái quái người, cũng có thể an ổn chút ít luyện khí. Luyện khí sư trả lời, thành cấm. Hồn nhiên bất giác kia luyện khí sư là nói của mình người khác ngẩn ngơ. Lão đại ca, xin hỏi thành cấm là chỉ Khương Dự Liên lập tức trước hỏi. Nga, tiểu huynh đệ, ngươi là ngoại lai tham gia đệ tử chọn lựa à, không biết thành cấm cũng bình thường. Kia luyện khí sư cười nói, lúc bình thường chúng ta Thiên Chú Thành là cấm nhàn tạp nhân đẳng đi vào, chỉ có hàng năm đệ tử chọn lựa cùng 2 tháng sau luyện khí cuộc so tài, mới có thể đối ngoại mở ra. Khương Dự vừa nghe, trong lòng quýnh lên, không cần phải nói. Này nhàn tạp nhân đẳng khẳng định bao gồm hắn. Bất quá tiểu huynh đệ nếu muốn ở lại Thiên Chú Thành cũng không phải là không có cách nào, chỉ cần của cải giàu có, mướn địa giới, ở mướn kỳ kết thúc trước nhưng ở lại Thiên Chú Thành. Luyện khí sư lại nói, nhỏ nhất địa giới 1 năm bao nhiêu tiền? Khương Dự vừa nghe, đoán được khẳng định mướn không dậy nổi, nhưng vẫn là thử hỏi. Đại khái 1 vạn cao cấp linh tinh sao? Luyện khí sư đáp trả. Khương Dự manh liệt hít một hơi, 1 vạn, còn cao cấp linh tinh. Hắn hiện tại liên cấp thấp linh tinh cũng không ra mắt mấy lần. Cái này xong đời, hắn còn tưởng rằng ngày này Thiên Đúc Thành vây là hoàn toàn mở ra, chỉ có trọng yếu giải đất mới là cấm khu, không nghĩ tới còn có thành cấm vật này. Lúc này, Khương Dự cảm giác, mình giống như đang trên cây ngó chừng đường lang hoàng tước, lại đột nhiên phát hiện có người ở chặt cây. Vân vân, Khương Dự đột nhiên nghĩ đến, ngày này Thiên Chú Thành vây nhiều như vậy luyện khí phường, từ lâu, nhìn chủ nhà cũng không giống có nhiều tiền bộ dáng, là tính thượng thu vào. Sợ cũng chả không nổi khoản này khoản tiền lớn sao. Hắn nghi ngờ nhìn về phía kia luyện khí sư. Ha ha, luyện khí sư nở nụ cười, hắn mở trừng 2 mắt, nói, lao hán ta mặc dù không làm vì, hơn 40 tuổi mới miễn cưỡng trở thành dịch phẩm luyện khí sư, nhưng có một nhi tử, thiên phú không tồi, những năm trước đây bái nhập Thiên Chú Thành, đất này giới chính là phân phối cho lao hán. Trên thực tế, ngày này Thiên Chú Thành phần lớn ở lại cũng là Thiên Chú Thành đệ tử thân thuộc, chỉ có rất ít địa phương là người khác mướn ở dưới. Luyện khí sư lại nói, vậy phải có người muốn xin luyện khí đâu rồi, cũng không cho vào tới. Khương Dự hỏi, cái này tiểu cần bọn họ đi trước dưới chân núi luyện khí đại điện ghi danh tương quan tin tức, muốn luyện cái gì, còn phải lấy ra tài liệu luyện khí, linh thân phận bài mới có thể đi vào. Thiên Chú Thành ở phương diện này suy nghĩ rất chú đáo, hơn nữa chỉ cần vào dịch phẩm, chúng ta những thứ này không môn tưởng thân thuộc cũng có thể đón chút ít sự vật. Luyện khí sư giải thích, kháo, quản được như vậy nghiêm. Khương Dự kinh ngạc. Càng nhiều là quả thật sầu khổ. Ha ha. Thật ra thì Thiên Chú Thành làm như vậy hơn nữa là muốn bảo đảm chúng ta như vậy thân thuộc an toàn. Luyện khí sư cười nói. An toàn của các ngươi là bảo đảm rồi, đối với người khác đây này. Khương Dự than thở. Trên thực tế, điều này cũng muốn trách chính hắn, một chút sự kinh nghiệm cũng không có. Vừa ở vào Thiên Chú Thành tựu một lòng nhào tới đệ tử chọn lựa thượng, ngay sau đó liền phát hiện Hải Lam đầu tóc thiếu nữ tổ chức hành động, tựu vừa một lòng đi tìm vị kia luyện khí đại sư. Coi như là dò thăm tin tức, cũng giới hạn cho 2 phương diện này, còn lại đều theo bản năng bỏ qua. Không được, phải nắm chặt cuối cùng 3 ngày, vội vàng đi tìm người, Khương Dự thầm nghĩ. Nhất định phải tìm được a. Đây cũng là hy vọng cuối cùng, trong lòng hắn cầu nguyện. Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua kia luyện khí sư vừa luyện chế hoàn lấy ra đồ vật, một bảo giáp, tranh lóng lánh, vội vàng đi tới sờ soạng hạ xuống, bình thường dịch phẩm, không phải là. Xác nhận sau, Khương Dự vội vàng đi. Kia luyện khí sư cùng khách nhân sắc mặt ngẩn ngơ, mắt lộ ra kinh ngạc. Người này chính là sở khí người điên. Kia luyện khí sư không thể tin được nói. Hẳn là. Khách nhân do dự một chút khẳng định nói. Sau khi rời đi, Khương Dự Liên ăn cơm trưa đều chẳng quan tâm rồi, thời gian cấp bách ra, hắn cũng không muốn bị đuổi ra Thiên Chú Thành. Liên tiếp 2 ngày, hắn liên ăn cơm cũng là làm qua loa, còn lại thời gian đều lao tới ở tiền tuyến thượng, mệt mỏi cùng con chó giống nhau. Lúc trước, hắn còn rất đắc ý. Cười nhạo Hải Lam đầu tóc thiếu nữ quá mệt nhọc, nhưng hắn hiện tại mệt nhọc còn có qua, nếu là kia Hải Lam đầu tóc thiếu nữ biết rồi, sợ là sẽ phải thì ngược lại hung hăng cười nhạo hắn. Hiển nhiên, có lúc đắc ý quá thịnh, vận rủi cũng là nhìn không được, không nhịn được đến thăm thăm ngươi. Chương 13, tuyệt địa phản kích. Ngày thứ 3, cũng là thành cấm đến cuối cùng một ngày. Khương Dự rời giường được sớm hơn, trên mặt hai đại hắc vành mắt, tinh bị lực tận bộ dạng, hắn nhiệm vụ hôm nay còn rất nhiều, trong lòng cũng rất lo lắng, không ai có thể bảo đảm hắn điều tra tất cả có thể địa phương sau tiểu nhất định có thể tìm được cái kia cao cấp luyện khí sư. Cắn răng chịu đựng đau đớn hai tay, phía trên thế nhưng nổi lên mọi người cái phao, hắn cẩn thận sờ qua mọi người luyện khí phường trong giống nhau dạng đồ vật. Không có, không có, hay là không có, cũng chỉ là bình thường tài nghệ, Khương Dự trong lòng càng ngày càng gấp. Thời gian một ngày qua rất nhanh đi, bết bắt nhất tình huống phát sinh, hắn đem trên bản đồ trong phạm vi tất cả luyện khí phường đồ vật đều sờ qua, cũng không có phát hiện chút nào dị thường. Chẳng lẽ vị này cao cấp luyện khí sư đã đạt đến tương tự với trở lại nguyên trạng cao siêu cảnh giới, luyện khí cảnh giới có thể năng lượng cao thấp. Khương Dự có chút ủ rũ địa ôm đầu, đã tới đã không kịp, đừng nói hiện tại không có đầu mối chút nào, cho dù có, hắn cũng rất khó khăn sẽ tìm đến cái kia cao cấp luyện khí sư. Lúc này thành cấm thời gian lập tức tới ngay. Trên đường phố nơi có thể thấy được không muốn rời đi người, nhưng đều chỉ có thể nhịn không muốn hướng ngoài thành chạy tới. Thành cấm sau một khi bị phát hiện còn ở lại Thiên Chú Thành, cũng sẽ bị liệt vào số đen, ngày sau bất luận là tham gia đệ tử chọn lựa, hay là ngày qua Thiên Chú Thành xin luyện khí sư luyện khí, cũng sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí không bị hoan nghênh. Không người nào nguyện ý chuyện như vậy phát sinh ở trên người mình, cuối cùng thời gian đều vội vã rời đi. Khương Dự bất đắc dĩ thở dài, chuyện cho tới bây giờ, không thể nữa dừng lại. Hắn cũng chỉ có thể đứng dậy đi theo đại chúng rời đi. Thở một hơi thật dài, cắn răng rất không cam tâm mới làm xuống cái quyết định này. Mà ở chân chính buông tha cho cái kia một khắc, Khương Dự cánh cảm giác vẫn tụ tập tại nội tâm bất ước tâm tình đều tan thành mây khói, cả người đều trở nên vô cùng dễ dàng chống trải. Có được ta may mắn, mất chi ta mệnh. Hắn suy nghĩ cẩn thận rồi, mình cũng không phải là không nên gia nhập Thiên Chú Thành mới có thể sống đi xuống, trời đất bao la, vốn còn có người thích hợp chỗ của mình. Nhất niệm đến đây, hắn bộ tử đều trở nên nhẹ nhàng, ở chung quanh người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, hừ tiểu ca, dễ dàng rời đi. Người này không phải là thấy ngu chưa? Một giống như trước muốn Thiên Chú Thành thiếu niên thấy vậy nói. Xem bộ dáng là, người rời đi Thiên Chú Thành không nên cũng là tâm tình ớt ức. Lại có người nói. Người này hình như là cái kia sở khí người điên, sẽ không phải là bởi vì ra khỏi Thiên Chú Thành cũng chưa có đồ vật sở, hắn mới có thể như vậy à? Có một nhận ra Khương Dự người ta nói. Mọi người vừa đi vừa gật đầu, cảm thấy để ý tới, tâm thán ghê tởm người tất có đáng thương nơi a. Những người đó nói một không lọt rơi vào Khương Dự lỗ thai, hắn cái chán toát ra ba đạo hắc tuyến, cố nén không để cho mình hồng hoang lực buộc phát trở về đánh bọn họ một bữa vọng động. Ly Thiên Đúc Thành biên cảnh tuyến càng ngày càng gần rồi, mặc dù trong lòng đã buông xuống, nhưng Khương Dự vẫn có chút tiếc nuối. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, nghĩ tới mình không có máy chụp hình, nếu không trước khi đi làm sao cũng phải phách theo lưu niệm xuống. Lúc này trời đã hơi đen, luyện khí phường cũng đã đóng cửa, Khương Dự một cái nhìn lại, nhưng kỳ quái còn có một gia luyện khí phường còn mở ra. Luyện khí phường chủ nhân là một trung niên hán tử, đang nằm nghiêng ở trước cửa một cây dài nhỏ trên ghế, uống rượu. Rượu lon sơn đen tê dại đen, có loại trầm trọng cảm, giống như là nào đó kim khí chế thành. Trung niên hán tử một bộ say khướt bộ dạng, ở thường nhân xem ra chính là một hán tử say. Nhưng Khương Dự thấy ánh mắt của hắn, tựa hồ cũng không có say. Cảm giác còn có loại khám phá thiên hạ khí khái, trong ánh mắt tựa hồ cất giấu vô số chuyện xưa. Hắn cả kinh, loại này tình cảnh, cảm giác như vậy, làm sao giống như đã từng quen biết, không phải là đang cùng kịch truyền hình trong diễn cái kia chút ít ẩn sĩ cao nhân ra sân giống nhau như lúc sau. Mặc dù nhà này luyện khí phường không có ở đây bản đồ trong phạm vi, nhưng trực giác nói cho Khương Dự người này nói không chừng chính là mình người muốn tìm. Cuối cùng thử lại lần nữa, dù sao kết quả cũng sẽ không tệ hơn. Hắn đi ra phía trước. Trước cẩn thận quan sát một phen, này hán tử say uống rượu, trên người có chút vô cùng bẩn, y phục có chút xốc xếp, trên cánh tay tay áo cũng nửa treo. Hán đột nhiên liếc thấy, ở hán tử say cánh tay một bên, tựa hồ có một đồng. Ấn ký, màu đen ấn ký. Khương Dự đứng thẳng nhiên cả kinh, uống rượu, ấn ký, chẳng lẽ thật, cố nén trong lòng sao động. Còn có một chút thời gian, hán vào luyện khí phường trong cẩn thận xem xét những thứ kia đồ vật, binh khí, bảo giáp chờ một chút. Sơ hoàn sau hắn nhưng như bị tạt một chậu nước lạnh, đều rất bình thường. Nhưng lúc trước chuyện đã cho hắn dạy dỗ, không thể chỉ dựa vào điểm này để phán đoán. Mà cửa trung niên hắn tử đối với Khương Dự vào luyện khí phường trộm cái này bóc cái kia nhưng phảng phất không nhìn thấy, chẳng quan tâm, như cũ uống rượu, điều này làm cho Khương Dự càng phát ra cảm giác người này có tin vịt. Hắn hướng luyện khí phường bên trong cái phòng nhỏ nhìn một chút, đồ rất ít, một thanh đại thiết truy tựa vào bàn đánh bóng bàn bên cạnh. Khương Dự ánh mắt sáng lên, chính là ngươi rồi, hai tay hắn cầm, cảm giác. Sóng gợn từ trong tay thả ra, nhích tới gần đại thiết truy. Vâng! Đột nhiên, không có một chút phòng bị, Khương Dự cảm giác mình đầu tựa như một bị đụng nhau đại chuông đồng giống nhau, ong ong văng lên, sóng gợn đụng vào đại thiết truy mặt ngoài, bị mãnh liệt văng ra phản xạ hồi trong thân thể của hắn. Khương Dự cả người đều chóng mặt, đứng không vững ngã trên mặt đất, nhưng hắn trong lòng nhưng tràn đầy hưng phấn, cả người đều kích động không được. Này nhìn như bình thường đại thiết truy thế nhưng có thể ngăn cản năng lực đặc thù của hắn, tuyệt đối là cao cấp nhất đồ, có lớn như vậy thiết truy người làm sao có đơn giản, không sai, nhất định chính là hắn. Cao cấp luyện khí sư. Ha ha. Khương Dự trong lòng cười to, không nghĩ tới cuối cùng mấy phút đồng hồ, còn có thể tuyệt địa đại nghịch chuyển. Hắn vuốt ve còn ngất đầu, đứng dậy, mang theo vui sướng. Ba bước cũng làm hai bước nhảy qua, đi tới trung niên hán tử trước người. Trung niên hán tử ngẩng đầu lên, vẻ mặt vi lăng, có chút không giải thích được, trước mắt làm sao sẽ đột nhiên nhiều ra người. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, không khí rằng có như vậy một hai giây. Khương Dự chần chờ, có muốn hay không trực tiếp xách xuyên trong lúc này nằm hán tử thân phận, như vậy ngại từ ban đầu hứa hẹn hắn phải thu mình làm đồ đệ. Nhưng làm như vậy sư phụ hắn nhất định sẽ thật mất mặt, sau này không chừng cho mình hạn chế. Suy nghĩ một chút. Hay là trước dùng nhân cách của mình mị lực chinh phục hắn, thực nếu không hành, dùng lại ra đòn sát thủ. Trải qua một phen suy nghĩ đấu tranh, Khương Dự làm xuống quyết định. Sau đó, ở trung niên hán tử nghi ngờ trong ánh mắt. Sư phụ, xin nhận đệ tử một xá. Đột nhiên quỳ xuống đất cao giọng hô. Khương Dự đánh bất ngờ để cho trung niên hán tử bỗng nhiên kinh, một miệng lớn rượu từ trong miệng hắn phun ra. Này tình huống nào? Trung niên hán tử kinh ngạc đến ngây người, liên rượu đều tỉnh dậy, nhìn trước mặt quỳ trên mặt đất. Nghiễm nhiên lấy đệ tử tự cho mình là Khương Dự, phản ứng không kịp. Tiểu tử, ngươi nổi điên làm gì, thành muốn cấm tiểu vội vàng rời đi. Trung niên hán tử cuối cùng đảo cặp mắt trắng dã, trách mắng. Sư phụ, ngươi có điều không biết, chúng ta kiếp này thầy trò duyên phận đã sớm nhất định, trong chuyện này nhưng là có tam đại nhân quả. Khương Dự thần sắc túc mục nói. Trung niên hán tử bị Khương Dự trịnh trọng chuyện lạ làm cho có chút hồ đồ, nghi ngờ tiểu tử này đến tuột cùng đang dở trò quỷ gì. Cái gì nhân quả? Hỏi hắn. Chương 14, luận bái sư tam đại nhân quả. Khương Dự khổ sở cười một tiếng, lại có chút ít than thở nói, sư phụ, ngươi không biết đệ tử kể từ khi đi tới nơi này Thiên Chú Thành, mỗi đêm cũng sẽ làm chút ít kỳ quái mộng, trong mộng tất cả đều là kỳ quái ngữ điệu, đệ tử vì vậy ban ngày tinh thần đê mê, thế cho nên ở đặc biệt chiêu khảo nghiệm thượng phát huy thất thường. Khương Dự mở miệng một tiếng sư phụ, đệ tử thuyết, thuận tiện còn đem đặc biệt chiêu thất bại chuyện đều nói thành quái mộng quái phá, hoàn toàn không e lệ. Lúc trước đệ tử còn kỳ quái, đang ở mấy ngày gần đây, kia trong ngộng ngữ điệu rốt cục rõ ràng hiện ra, nguyên lai là đối với đệ tử chỉ điểm ngữ điệu, là một thủ tiểu thi, thơ. Nói tới đây, Khương Dự trên mặt tất cả đều là một mảnh hoàn toàn tỉnh ngộ bộ dạng, hắn háng giọng một cái, thì thầm. Thiên chú bên tường thành, vạn gia đèn tắt diệt, độc hỏa nhân ảnh ngoạ, chính là Như Lạc Sư. Trung niên hán tử sửng sốt, thuận miệng nói, người không có thành tường. Sư phụ, đây là tỷ dụ, chính là chỉ thiên chú thành biến cảnh. Người xem, không phải là nơi này ư, vạn gia ngọn đèn dầu đều diệt, cũng chỉ còn dư lại ngài nơi này vẫn sáng, một mình nằm nghiêng uống rượu, này trong ngộng câu thơ chỉ dẫn ta muốn tìm đạt sư chính là ngài a. Khương Dự sắc mặt vô cùng kích động địa giải thích, trong lòng có chút bội phục mình tạm thời mân mê ra tới thơ. Trung niên hán tử đảo cặp mắt trắng dã, có chút im lặng, phát hiện nhưng lại không có từ phản bác. Đây là trời cao chỉ thị, nói rõ chúng ta có thể trò duyên phận. Mà người thứ hai nhân quả, cũng rất rõ ràng. Đạt sư xứng thiên tài, làm Khương thị con mồ côi, coi lời này, của ta luyện khí thiên phú, xưng thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Khương Dự lời thề son sắt địa vô độ ngược nói, trả lại cho mình lấy Khương thị con mồ côi danh hiệu. Tiểu ngươi! Trung niên hán tử chỉ vào Khương Dự, sắc mặt quái dị còn kém không có bật cười. Dĩ nhiên, sư phụ không tin. Vậy là ngươi không biết đại lục trăm vạn năm trước ai phong một cõi luyện khí thế gia Khương gia. Khương Dự mặt dựa vào hướng trung niên hán tử, thấp giọng nói. Có như vậy gia tộc? Trung niên hán tử nghi ngờ, hắn không nhớ rõ trên đại lục từng có như vậy gia tộc a. Đương nhiên là có. Khương Dự khẳng định nói. Chúng ta Khương gia đời thứ nhất tổ tiên nhưng là thánh tượng, thánh cấp luyện khí sư. Khương Dự nói. Hắn đều Khương Tử Nha. Nhưng là luyện chế ra thánh khí nam nhân, đả thần tiên, phong thần bảng cũng là hắn sở luyện. Khương Dự khí không xuyễn, tim không nhảy, mặt không đỏ chuyển ra trên địa cầu từng lịch sử danh nhân. Thánh khí. Tiểu tử. Ngươi biết đây là cái gì đồ ư, tiểu há mồm nói lung tung. Trung niên hán tử khinh thường nói,
cái gì đả thần tiên, phong thần bảng, hắn là nghe cũng không nghe qua. Dĩ nhiên biết. Chỉ tiếc năm đó tổ tiên ở thành tiểu thánh cấp luyện khí sư ít ngày nữa sau tiểu phá toái hư không, bạch nhật phi thăng rồi, chúng ta Khương gia hậu bối người mặc dù cẩn cù và thật thà, nhưng ngàn năm vương triều, vạn năm thế gia, này nào có không suy thế lực, Khương gia hôm nay hay là xuống dốc rồi, chỉ còn ta một người. Nhưng sư phụ yên tâm, ta nhưng là huyết mạch phản tổ, hoàn toàn kế thừa năm đó tổ tiên thiên phú. Khương Dự càng nói càng ly phổ, đến cuối cùng ngay cả chính hắn cũng không biết đang nói cái gì. Hắn xem chừng không sai biệt lắm, nên nói thứ ba nhân quả rồi, ở trung niên hán tử một bộ xem ngươi có thể thổi thành dạng gì nhìn hắn một bên khoa tay múa chân, vừa nói. Thứ ba đại nhân quả, một đệ tử ưu tú, tất nhiên phải là chưa tạo hình ngọc thô. Mặc dù đệ tử thiên phú của ta đương thời không người nào có thể so sánh với, nhưng vốn còn có rất ít người chỉ so với đệ tử thiếu chút xíu nữa, nhưng bọn họ đều sớm có tu vi, đi lên của mình nói à, đã định hình dạng. Nói tới đây, Khương Dự đều có chút bội phục mình. Nhưng nghĩ đến thời gian không nhiều lắm, vừa vội vàng nói. Chỉ có đệ tử số tuổi đã tới 16, nhưng như cũ không có tu vi, luyện khí chi đạo cũng chỉ là đọc lướt qua trụ cột, tốt như vậy Nguyên Ngọc, không làm sư phụ ngươi đại triển quyền cước. Sư phụ, bỏ lỡ ta như vậy đệ tử, đúng là ngươi nhân sinh một đại chuyện ăn năn a. Truy cập trái tim đen đu ám HTTP. Khương Dự một hơi nói xong, giọng nói quả thật, nội dung nhìn như rất nhiều, nhưng kỳ thực chỉ tốn 1-2 phút. Hắn đầy cõi lòng mong đợi địa nhìn trung niên hắn tử. Mau nhận lấy ta à, nhận lấy ta à. Trung niên hán tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Khương Dự, đời này sẽ không ra mắt vô sỉ như vậy người à. 16 tuổi cũng còn là không có chút nào tu vi phế vật cũng có thể giải thích điệp như vậy thành tân thoát tục. Sau một lúc lâu, hán giọng nói than nhỏ, uống một hớp rượu, nói, tổng kết lại, chúng ta có thể trò duyên phận chính là 3 điểm. Đúng, tam đại nhân quả, 3 điểm. Khương Dự khẳng định trả lời. Chính là chỗ này 3 điểm, nằm mơ. Suy Ngưu Hỏa không biết xấu hổ sao? Trung niên hán tử khỏe miệng nít lên, liệt cười nói. Đúng, chính là. Gì? Khương Dự chợt gật đầu cũng muốn nói là rồi, mới kịp phản ứng không đúng, nhất thời có chút ngọc ép. Hắc hắc, tiểu hài tử xấu xa, theo đấu. Ngươi còn quá non chút, trung niên hán tử cười thầm. Sư phụ, ngài tại sao có thể không tin ta? Khương Dự sắc mặt làm đau khổ bộ dáng. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ rồi? Khương Dự nghĩ thầm. Đang lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước triệu hồi màu đỏ khiêu vũ con kiến, lúc này đang nhích tới gần con đường của hắn thượng, hắn linh cơ vừa động. Sư phụ, ngươi bây giờ không tin, không cần gấp gáp, nhưng lập tức ngươi sẽ tin, một hồi sẽ qua nhi, sẽ có kỳ tích xuất hiện, một con màu đỏ con kiến nhỏ sẽ lại tới đây, biểu diễn kỳ dị kỹ thuật nhảy, đó là trời cao cho chúng ta thầy trò gặp mặt ăn mừng a. Đang muốn uống một hớp rượu trung niên hán tử bạch nhãn nhất phiên, tiểu tử này suy ngưu ép là không có hạ cuối. Muốn thật có, ngươi nghĩ làm sao bái ta làm thầy cũng không có vấn đề gì, nếu như không có, tiểu cút nhanh lên xa một chút. Trung niên hán tử nói, dù sao hắn là sẽ không tin tưởng có cái gì con kiến có không có chuyện gì chạy đến người tới khiêu vũ. Tốt, đổi ý là ô quy nhi tử khốn kiếp. Khương Dự lập tức nói. Trung niên hán tử vốn là thuận miệng vừa nói, nhưng Khương Dự phản ứng lại đột nhiên để cho hắn có loại gặp nói cảm giác. Nhưng vừa nghĩ hẳn là tiểu tử này ở cố lộng huyền hư. Con kiến khiêu vũ loại này ly kỳ chuyện cổ quái hắn sống hơn nửa đời người cũng không ra mắt. Khương Dự trong lòng nhưng mừng thầm, mặc ngươi thiên biến vạn hóa hay là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tiểu Hồng, nhất định phải vượt qua A, phải dựa vào ngươi. Thời gian lặng lẽ vượt qua, thành cấm thời gian chỉ còn 1-2 phút bộ dạng. Màu đỏ khiêu vũ con kiến từ nhận được Khương Dự chỉ lệnh lên tiểu một đường bỏ lại, rốt cục ở cuối cùng thời gian xuất hiện ở Khương Dự cùng trung niên hán tử trong mắt. Ở trung niên hán tử kinh ngạc ánh mắt cùng Khương Dự đắc ý trên nét mặt, khiêu vũ con kiến trong học sinh thứ 8 bộ nghiệm bá thể thao lại xuất hiện nhân gian. Một bộ nhảy xong, Khương Dự sẽ đem lễ bái sư hoàn thành. Trung niên hán tử khỏe miệng còn đang không ngừng co quắp, liên rượu đều đã uống, cảm giác thế giới này tại sao cùng hắn biết có chút không giống với lúc trước. Thành cấm đã đến giờ, theo giờ khắc này đến, thiên địa phảng phất đều an tĩnh, ồn ào náo động thanh bị áp chế, khó có thể truyền xa. Khương Dự cảm giác bốn phía không khí đều có chút sành sệt. Hô to một tiếng, mình cũng nghe không thế nào rõ ràng thanh âm, trong lòng không khỏi kính sợ. Vâng! Một đạo khổng lồ lam sắc quang màn từ phía trên đúc thành biên cảnh nơi dâng lên, uy thế lớn, kéo dài tới chân trời. Nhìn từ đàng xa đi, lam sắc quang màn đem thiên chú thành vây lên, phảng phất một đạo liền và thông nhau thiên địa lam sắc quang trụ, mây mù vờn quanh bầu trời, xa hoa vừa giao động người tâm, trong vòng ngàn dặm đều sáng ngời vô cùng, giống như ban ngày. Màu lam thông thiên của sáng dâng lên chỉ là một trong nháy mắt liền tiêu tán, rồi sau đó, cả cả thiên chú trên thành vô ích xuất hiện một màu lam nhạt màn hào quang, phảng phất thiên địa chi chén, đem thiên chú thành che vào trong đó. Hơn thế đồng thời, Khương Dự đột nhiên cảm giác có cổ lực lượng đưa nâng lên, như muốn bài xích hắn, bên cạnh hắn xuất hiện rất nhiều lam sắc quang điểm, chớp động đang lúc giống như sao. Khương Dự cảm giác mình thân thể không bị khống chế rồi, nửa phù ở không trung, tứ chi rẽ rủa tiểu như ngâm nước hài đồng. Sư phụ, cứu ta a! Khương Dự vội vàng hướng trung niên hán tử cầu cứu, thanh âm thê lương. Trung niên hán tử nhìn hắn một cái, đánh cái ha ha, xoay người uống lên rượu. Sư phụ, ngươi không thể không quản ta à? Khương Dự thấy vậy khẩn trương, hắn cảm thấy có cổ lực lượng sẽ phải đưa ném ra thiên chú thành liễu. Ai, thật phiền phức. Trung niên hán tử đúng là vẫn còn tung mình, đi bên trong nhà cầm một khối màu đen lệnh bài đi ra ngoài, nhét vào Khương Dự trên người, vừa ngồi trở lại cái băng ngồi uống rượu. Lệnh bài rơi vào Khương Dự trên người, Khương Dự nhất thời cảm giác vẻ này nâng lên thân thể của mình lực lượng biến mất không thấy, lam sắc quang điểm cũng biến mất. Phát thông hắn rớt xuống, ghé chó gầm cức. Ngươi không nên bái ta làm thầy, ta cũng vậy không có cách nào, sau này tiểu lưu lại làm cái làm việc lặt vặt ta. Trung niên hán tử nhàn nhạt nói. Chương 15, không có. Trung niên hán tử lời nói không thể nghi ngờ là đồng ý Khương Dự có thể lưu lại. Khương Dự lảo đảo từ trên mặt đất bò dậy, vuốt vuốt cái mông, đất này thật là đặc biệt sao cứng rắn, cái mông đều đau đến mau không có chi giác. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi, nhớ tới mới vừa, thân thể hoàn toàn không bị mình nắm trong tay, tựa như cái thất gỗ thượng thịt cá, mặc người chém giết, để cho hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái thế giới này lực lượng chênh lệch sở mang đến vô tình. A! Đột nhiên, phía ngoài truyền đến kêu đau thanh. Khương Dự nhìn lại, một nút thiên chú trong thành thiếu niên bị hung hăng ném ra, rớt tại biên cảnh ngoài, lăn hai vòng, phảng phất có xương cốt gãy lìa thanh âm vang lên. Phốc, thiếu niên kia một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Khương Dự cả kinh, sợ hãi không dứt. A, cách đó không xa, lại có một cỗ thi thể bị trực tiếp ném ra. Khương Dự lại càng bị làm cho sợ đến mặt xám như cho tàn, trái tim tựa hồ cũng có một trong nháy mắt ngưng nhảy lên. Hai tay hắn gắt gao bắt được trong tay màu đen lệnh bài. Cho tới nay ở trong mắt của hắn an toàn vô cùng thiên chú thành lúc này tựa như một ngọn quỷ thành giống nhau. Tiểu tử thúi, sợ trắng váng, không phải mới vừa còn rất có thể suy đấy sao? Trung niên hán tử ở một bên cười khẩy nói. Khương Dự nuốt một ngụm nước bọt, có lòng phản bác, nhưng phát hiện liên miệng đều không thể mở ra. Qua tốt hồi lâu, hắn trì hoãn, mới miễn cưỡng mở miệng nói, sư phụ, này, còn có thể người chết ta. Đã chết chính là cái kia là thế lực khác thám tử, về phần trọng thương cái kia, là thứ hai lần rồi, một loại lần đầu tiên chẳng qua là vết thương nhẹ, nhìn ngươi bị làm cho sợ đến cái dạng kia. Trung niên hán tử khinh miệt nói. Nghe vậy, Khương Dự mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với Khương Dự mà nói, người chết cũng không đáng sợ, đi tới La Hư Đại Lục lâu như vậy, hắn cũng đã gặp rất nhiều lần. Nhưng đáng sợ chính là mình cũng thiếu chút trở thành trong bọn họ một thành viên A. Mặc dù hiểu toàn bộ câu chuyện trong đó, không phải sợ rồi. Nhưng hắn hay là cầm chặt lấy lệnh bài. Sư phụ, lệnh bài kia là muốn vẫn cầm lấy sao? Khương Dự cố gắng giả ra chấn định bộ dạng hỏi. Đây là tạm thời lệnh bài, một khi rời tay, hắc hắc, tự gánh lấy hậu quả. Trung niên hán tử nói. Khương Dự bàn tay siết chặt ở lệnh bài. Ở luyện khí phường trông thấy một khối hình chữ nhật bố trí, ánh mắt hắn sáng ngời, nhặt lên đem lệnh bài bao ở trên cánh tay, cuốn hai vòng, gắt gao bộ chặt, mới cảm giác yên tâm một chút. Mặc dù này có chút mất thể diện, nhưng an toàn quan trọng hơn. Một màn này rơi vào trung niên hán tử trong mắt, một trận im lặng, thật ra thì hắn chẳng qua là mở ra cười giỡn mà thôi. Lệnh bài kia là một loại thân phận chứng thực, mới vừa đụng chạm lấy Khương Dự, tiêu bắt được một luồng hơi thở đem truyền vào thiên chú thành tầng ngoài trong trận pháp, sau đó, có bắt hay không ở trên tay cũng không còn cái gì quan hệ. Xử lý tốt lệnh bài, Khương Dự bỏ chạy đến trung niên hán tử trước góc chân, nghĩ tới làm như thế nào mở miệng đòi hỏi tuyệt thế thần công mới có thể lộ ra vẻ hơn thuận theo tự nhiên. Đi làm việc lặt vặt đi. Trung niên hán tử đột nhiên lạnh lùng nói, cầm lấy kim khí rượu lon, vừa uống vừa trở về phòng. Lúc này đi rồi. Khương Dự dại ra, cho dù ta không mở miệng, sư phụ ngươi cũng không hẳn là chủ động truyền thụ ta chút gì à. Chẳng lẽ làm việc lặt vặt là khảo nghiệm? Khương Dự phỏng đoán. Mấy ngày kế tiếp, Khương Dự thờ phụng nhất định phải hoàn mỹ thông qua khảo nghiệm nguyên tắc, cần cù chăm chỉ đánh tạc công, hay cùng một ít ong mật giống nhau. Một không lớn luyện khí phường, sửng sốt bị hắn quét dọn mười mấy lần, ánh sáng đến độ có thể soi gương rồi, các loại tài liệu luyện khí, phân loại để đạt, ngay ngắn rõ ràng. Nhìn trước mắt hết thảy, hắn du nhiên nhi sanh một loại vô cùng tự hào cảm, đây tuyệt đối là hắn đời này ngốc quá nhất sạch sẽ địa phương, trong lòng đầy cõi lòng mong đợi địa chờ trung niên hán tử tới kiểm tra, hảo hảo bị khen một phen. trung niên hán tử hay là kia phó tạo hình, uống rượu, y phục đều giống nhau, hán tử trong phòng đi ra. Xong, hắn nhưng nhìn cũng chưa từng nhìn Khương Dự một cái, đối với chung quanh đột nhiên trở nên sạch sẽ sáng ngời hết thảy lại càng có mắt không trọng, như cũ phối hợp đất đến xem ra của mình chuyên trúc trên ghế dài, nằm nghiêng uống rượu. Bị không để ý tới rồi. Bị không để ý tới rồi. Khương Dự nội tâm trong nháy mắt phảng phất bị xé nát thành một khối vừa một khối, còn có một con tên là ác ý tiểu khuyển chạy tới, đem từng khối địa cắn tới ăn, két băng thanh âm không ngừng. Cố nén không lệ rơi đầy mặt, Khương Dự mạnh khởi động khuôn mặt tươi cười đi tới trung niên hán tử trước người. Sư phụ, người xem ta đây tạp đánh cho có thể tiến hành không? Trung niên hán tử nghe vậy, ngẩng đầu lên, nói, ngươi làm cái gì sao? Ta sát. Khương Dự trong lòng một vạn đầu nhỏ con lửa gào thét mà qua. Dạ, là không có làm gì. Khương Dự cố nén buộc phát vọng động, cật nhà nói. Sư phụ, người xem ta cũng vậy nhập môn chừng mấy ngày rồi, ngài là hay không truyền thụ đệ tử một chút bổn môn thần công bí tịch? Ngươi muốn học cái gì? Trung niên hán tử trầm tư hạ xuống, hỏi. Dễ dàng như vậy. Khương Dự đột nhiên cảm thấy hạnh phúc đã tới địa quá nhanh, khó tiếp thụ, gương mặt đều hưng phấn mà đỏ một mảng lớn liễu. Sư phụ, ta muốn học trực thông đại đạo công pháp. Khương Dự hùng hổ nói. Không có. Trung niên hán tử ra mặt nhưng run lên, nói. Kia 3-5 năm sẽ làm cho đệ tử gần thiên cảnh siêu cấp công pháp. Khương Dự vừa đầy cõi lòng mong đợi nói. Càng không có. Trung niên hán tử sắc mặt có chút thanh. Cũng không có sao. Khương Dự nhíu nhíu mày, sư phụ, kia để cho đệ tử vượt cấp mà chiến cường đại bí pháp đây. Cũng không có. Trung niên hán tử lúc này sắc mặt đã một mảnh xanh mét. Sư phụ, ngài làm sao cái gì cũng không có a? Khương Dự sắc mặt phát khổ, hắn cho là nhà mình sư phụ là ở có chủ tâm hồ lộng hắn. Ha ha. Ngươi nói những thứ đó, đừng nói ta một cái nho nhỏ luyện khí phường chủ không có, chính là ngươi đi hỏi thiên chú thành thành chủ, hắn cũng giống nhau không có. Trung niên hán tử cười lạnh một tiếng, nói. Kia sư phụ ngươi có cái gì? Khương Dự lại hỏi. Dịch phẩm công pháp, yêu có muốn hay không? Trung niên hán tử cứng rắn thanh nói, hắn là bị Khương Dự giận đến có chút không được. Mới dịch phẩm. Khương Dự thất vọng vô cùng, quả nhiên rất dễ dàng lấy được cũng là tàn thứ phẩm sao. Nhưng sư phụ không khỏi cũng quá hẹp hòi. Trung niên hán tử uống rượu không nói lời nào, phủi Khương Dự một cái. Muốn. Khương Dự cắn răng một cái, nói. Có vốn so sánh với không có tốt, trước tu luyện, chờ sau này sư phụ ngày nào đó đột nhiên cao hứng, nói không chừng sẽ đem cao cấp công pháp truyền thụ cho mình. Trung niên hán tử từ trong lòng ngực sờ sờ, chỉ chốc lát sau, một quyển có chút nhiều nếp nhăn tiểu hoàng thư bị hắn lật ra đi ra ngoài, vứt xuống Khương Dự trên đầu, nói. Công pháp cũng cho ngươi rồi, sau này không có chuyện gì tiểu đừng tới quấy rầy ta uống rượu. Dạ, sư phụ. Khương Dự đáp trả, đồng thời gỡ xuống tiểu hoàng thư. Trong lòng đối với này dịch phẩm công pháp hơn kinh thị. Lớn lên như vậy khó coi công pháp, còn có thể lợi hại đi nơi nào, không trách được chỉ có thể làm dịch phẩm, hắn nói thầm. Trở lại của mình bên trong cái phòng nhỏ, Khương Dự vẫn là đem kia tiểu hoàng thư lấy ra cẩn thận lật xem. Mặc dù đối với này công phu phẩm cấp cùng bán tướng đều rất không hài lòng, nhưng làm một chẳng bao giờ tiếp xúc qua cao đẳng võ học địa cầu tiểu thanh niên, hắn là tương đối tò mò công pháp này đến tột cùng là cái gì nguyên lý. Có thể để cho một người có kia chờ thiên địa sức mạnh to lớn. Gen thân pháp. Thiên địa tồn tại thần, vạn vật chi linh, tán mà tụ, tụ mà đọc lại, là vì tinh thần vô hình. Nhìn xong tờ thứ nhất, Khương Dự ngạc nhiên, trung niên hán tử cho cánh không phải là bình thường tu luyện công pháp, mà là rèn luyện tinh thần lực bí pháp. Sư phụ, hắn chẳng lẽ là cho sai lầm rồi. Chương 16, thứ nhất đạo thần ân. Khương Dự đem chỉnh bản tiểu hoàng thư đều phiên thiền. Đây đúng là một quyển trích giảng thuật thế nào ngưng luyện chính tinh thần lực bí pháp, mặc dù chỉ là dịch phẩm, nhưng là không sai, tinh thần loại bí pháp vốn là khó cầu. Khả hắn chân chính mong muốn là có thể tu luyện linh lực công pháp A. Khương Dự sắc mặt phát khổ. Giá tinh thần lực tu luyện, nghe tựa hồ đỉnh huyền ảo ngữ bức, nhưng lúc đầu căn bản không nhiều lắm dùng, chỉ là hơn người khác nhạy cảm một chút, nhận biết càng mạnh địch còn là một yếu kê, đả hữu đánh không lại, bào cũng bào không thắng. Đối với luyện khí phương diện đảo là có chút ban trợ. Nhưng hắn hiện tại liên linh lực tu luyện đều chưa bắt đầu, không có tu vi cảnh giới, luyện cái giám khí, liên đơn giản nhất pháp quyết đều đánh không được. Có thể nói, ở thế giới này, linh lực tu luyện là hết thảy cơ sở, là chủ yếu nhất. Bất luận kẻ nào tu luyện đều là tiền tu linh lực, qua mới là tinh thần lực, luyện khí cũng là thành lập ở hai người này cơ sở thượng. Sư phụ, ngươi có đúng hay không cầm nhầm tiểu hoàng sách ra? Khương Dự thở dài, nghĩ có muốn hay không đi tìm nhà mình sư phụ đổi một quyển. Nửa khắc đồng hồ sau, Khương Dự đi tới trung niên hán tử trước người. Chỉ có cuốn này, không nên trả lại.
trung niên hán tử một điểm tình cảm không để cho. Khương Dự chỉ có thể vẻ mặt đau khổ cầm lấy tiểu hoàng thư quay về chính phòng. Bất kể, đầu tiên tu luyện. Tu luyện một điểm thị một điểm, Khương Dự cắn răng. Ngồi xếp bằng, dựa theo tiểu toàn thư tự thuật, tu luyện tinh thần lực bước đầu tiên là minh tưởng, chạy xe không chính. Minh tưởng là có ý gì? Không sai biệt lắm hay ý dâm bái. Khương Dự thị muốn như vậy. Chuyện của tôi. Nét dựa theo trong sách miêu tả ý dâm, phi, minh tưởng. Quá trình thần kỳ thuận lợi, Khương Dự rất nhanh thì thành công tiến nhập một loại kỳ quái ý cảnh. Ý thức trong. Hắn hình như biến thành cái thất gỗ thượng một khối bạch dịa ra, một cây hiện lên kim quang chảy cán bột, không để ý mình thét chói hai phản đối hung hăng đặt ở trên người mình, đền đáp lại cồn á cồn, thường thường hoàn sao hai cái. Khương Dự nghĩ yếu phản kháng một chút, nhưng lại phát hiện chỉ là để cho mình lật một mặt, kế tục bị kim quang chảy cán bột đè xuống áp khứ, cuối chỉ có thể nước mắt lưng tròng yên lặng thừa thụ. Ở kim quang chảy cán bột không ngừng thao lộng hạ, Khương Dự dần dần phát hiện mình tờ này bạch diện ra trở nên càng ngày càng làm thịt, càng ngày càng nhắn nhủi, mặt trên tựa hồ còn có một chút kim quang ở chớp động. Thời gian càng lâu, da mặt thượng kim quang ngân thấy được, tựa như sái ở phía trên kim phấn như nhau, lóe lên lóe lên. Thẳng thắn. Kim quang chảy cán bột liên tục gõ hai cái, Khương Dự thân thể tựa hồ cũng theo động hai cái. Mơ mơ màng màng, không biết qua bao lâu, Khương Dự mới rốt cục từ cái loại này ý cảnh chung lui đi ra. Dung đùi lắc ý, tựa hồ không có thay đổi gì a. Nhưng vừa ý thức trong cái loại này thụ ngược cảnh tượng là chuyện gì xảy ra. Nếu không thử lại lần nữa. Do dự một chút vẫn là cắn răng làm ra quyết định. Mặc dù có điểm thụ ngược, nhưng dù sao tu luyện quan trọng hơn. Khương Dự khoanh chân nhắm mắt minh tưởng. Nhưng lần này hắn là minh tưởng đắc bú sữa mẹ kính nhi đều sử xuất ra, làm thế nào cũng vô pháp lần thứ hai tiến nhập cái loại này kỳ quái ý cảnh. Có cái gì bước sai rồi? Mở mắt, đem tiểu hoàng thư mở ra nhìn kỹ hai lần, không có vấn đề a. Lẽ nào sư phụ cho bí pháp một ngày đêm chỉ có thể tu luyện một lần cái loại này? Khương Dự đoán rằng, ngày thứ hai chứng thực một phen, phát hiện quả thế. Bí pháp này cũng không biết cái gì nguyên do, một ngày đêm chỉ có thể tu luyện một lần ước chừng nửa canh giờ. Nhiều hơn nữa tu luyện cũng vô dụng. Ba ngày sau, Khương Dự ở trong phòng tu luyện đoán thần pháp, đây là đã hắn lần thứ ba thụ ngược, ý thức chung đã biến trương ra mặt đã trở nên rất mỏng rất nhỏ, diện tích cũng lớn đại giảm bớt, hình dạng tự liêu diệp, mặt trên kim lòng lánh. Kim quang chảy cán bột qua lại cổn động, lực đạo so hai lần trước cũng phải lớn hơn, cổn đắc Khương Dự rất thống khổ, nhượng hắn lần đầu tiên có loại hoàn toàn ném vào máy trộn bê tông trong cái loại này cảm giác. Kim quang liễu diệp quang mang cũng càng ngày càng ánh sáng ngọc, ở có trong nháy mắt long lánh đến mức tận cùng, chảy cán bột tiêu thất, toàn bộ ý thức trong, chỉ còn lại có ở giữa kim quang liễu diệp ở hướng bốn phía không ngừng tản ra nồng nặc kim quang, trang nghiêm túc mục, phảng phất một pho tượng tọa trấn linh sơn Phật Đà. Hơn thế đồng thời, luyện khí phương cửa, lười nhác uống rượu trung niên hán tử, trong tay kim trúc rượu lon đột nhiên dừng một chút, mê say trong mắt tựa hồ thành tình ta, hiện lên một chút không hiểu vẻ, chỉ là trong nháy mắt hậu hữu khôi phục như thường. Khương Dự chấn mắt, còn chưa kịp nghi hoặc thế nào sớm thối lui ra khỏi cái loại này ý cảnh. Hắn liền phát hiện, trong mắt thế giới đột nhiên trở nên rõ ràng, màu sắc độ báo hòa tăng cường, tiên minh không gì sánh được, cái lỗ thai canh năng nghe phía bên ngoài rất nhỏ tiếng gió thổi cùng với sư phụ mình hát tiểu thanh, nội tâm phảng phất giữ thế giới này canh gần kề, tuyệt vời không gì sánh được. Cảm giác thật là thoải mái. Khương Dự không khỏi rên rỉ một tiếng. Gì? Đầu mình lý tốt như vậy như sinh ra vật gì vậy? Khương Dự nghi hoặc, phát hiện mình tâm thần có thể tiến nhập ý thức ở chỗ sâu trong, một cây trường điều, màu vàng. Còn giống như đang ngọa ngoại đông lạnh trạng đông tây xuất hiện ở trong não. Đây là vật gì? Thế nào con sâu một dạng? Khương Dự mạnh cả kinh. Chẳng lẽ là tu luyện thành công thành quả? Tỉnh táo lại cho ra kết luận. Nhưng Khương Dự còn là lo có thể là chính tu luyện ra đường rẽ, vội vã đi hỏi sư phụ. Khương Dự nhảy dựng lên chạy đến trung niên hán tử trước người. Kỳ quái lần này trung niên hán tử sắc mặt của tựa hồ đều so với trước đây kiên nhẫn một ít. Đầu óc ngươi hiểu rõ món khác, thì tinh thần lực ngưng kết. Khả dĩ xưng là thần ngân, tinh thần tu luyện cảnh giới thứ nhất đó là yếu ngưng kết chín đạo thần ngân. Chín đạo thần ngân, chính ba ngày tiểu tu luyện ra một đạo, còn là thật mau nha. Khương Dự nói thầm. Trung niên hán tử sắc mặt của cứng đờ, khóe miệng mơ hồ có quắc một chút. Sư phụ, tu luyện vật này mỗi người trong ý thức đều gặp phải như vậy hảo giác sao? Khương Dự lại hỏi. Ừ, không cần suy nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên. Trung niên hán tử nhàn nhạt nói rằng. Trên thực tế, đoán thần pháp, nặng ở một đoán tự. Mỗi người ảo giác do tự thân ý thức tình huống tương quan, đều không có cùng, nhưng đó bất quá là biểu tượng, đoán thần hiệu quả tịnh không bị ảnh hưởng. Khương Dự gật đầu, lại không biết chính lĩnh ngộ sai rồi sư phó ý tứ, cho rằng mỗi người ảo giác đều giống nhau như lúc,
ngực thật to thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai mỗi người hội bị chảy cán bột căn a. Ở giải quyết hết nghi ngờ trong lòng hậu, Khương Dự liền lại nhớ tới phòng của mình Lý. Hôm nay đoán thần pháp đã tu luyện xong, hắn đắc bắt đầu hắn một. Khác hạng nhiệm vụ, chế tác siêu lạp tử thúc. Kinh qua mấy ngày nay chế tác, siêu lạp tử thúc tài liệu đã đại bộ phận chuyển hóa hoàn thành, nhưng còn có vài loại then chốt tính tài liệu, chuyển hóa tốc độ tương đương chậm, một canh giờ tài năng chuyển hóa một chút. Đối với lần này, Khương Dự ngực trực dương dương, hữu không có biện pháp chút nào. Tuy rằng bức thiết mong muốn nhanh lên một chút đem siêu lạp tử thúc chế tác được, nhưng ngại với mình năng lực đặc thù hoàn cấp quá thấp, hữu chỉ có thể một chút lai. Cầm lấy nguyên vật liệu, Khương Dự hai tay như thường lui tới sóng gợn quyết tán, trong tay vật chất ở vô hình chung một chút chuyển hóa, từ thuộc về phát sinh cải biến. Một khắc đồng hồ hậu, hắn cũng sửng sốt, mở ra hai tay, bên trong vật chất không ngờ chuyển hóa không ít, tốc độ ít nhất là trước kia gấp 2. Năng lực dĩ nhiên thăng cấp. Khương Dự trong lòng nhất thời kinh hỉ, lại có ta bất minh trong đó nguyên do. Chẳng lẽ là mình tu luyện ra đạo thứ nhất thần ngân nguyên nhân? Không sai, phải là như vậy, đây là trên người mình phát sinh duy biến hóa, chỉ có như vậy tài nói xuôi được. Như vậy mình năng lực đặc thù cung tinh thần lực tương quan. Cho ra cái kết luận này, Khương Dự xa so với tiền vui sướng. Cho tới nay, hắn cũng không biết làm thế nào cường hóa mình năng lực đặc thù, tối nóng ruột cũng là điểm ấy. Nhưng bây giờ, vấn đề này rốt cục giải quyết rồi. Chương 17, đã nói rồi đấy, giặt đây. Lúc này, Khương Dự lại nhìn trong tay tiểu hoàng sách, lại không có lúc trước chịu không nổi. Đối với người khác mà nói cái này khả năng chẳng qua là một quyển dễ dàng phẩm công pháp, nhưng đối với hắn mà nói, rồi lại hoàn toàn không khác một quyển tuyệt thế bí tịch. Tu luyện ra một đạo thần vết tích, năng lực đặc thù liền ít nhất trở nên mạnh mẽ gấp 2, nếu là tu luyện ra 9 đạo. Khương Dự trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Gen thân pháp, hắc hắc, bản thân năng lực đặc thù tiến lên giai, liền toàn bộ nhờ vào ngươi. Thiên chú thành một chỗ, lúc trước Khương Dự truy tung Hải Lam tóc thiếu nữ, lúc này cẩn thận từ trong phòng của mình đi ra, tỉ mỉ lưu ý lấy chung quanh hướng đi. Một lát sau, nàng tựa hồ xác nhận cái gì, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Không có ở đây, cái kia màu đỏ khôi lỗi con kiến cuối cùng không có lại theo dõi nàng. Nhớ tới nàng liền lòng còn sợ hãi, không biết từ đâu lúc lên, bên cạnh của mình vẫn cùng theo một cái khôi lỗi con kiến, nhất cử nhất động của mình đều hoàn toàn ở người khác theo dõi ở bên trong lộ rõ. Mấy ngày nay, nàng là liền tắm cũng không dám tẩy, trên người đều có chút mùi vị khác thường rồi. Mà có thể chế tạo ra cái kia các loại linh hoạt khôi lỗi người, hơn phân nửa là một gã chạm đến trung cấp luyện khí sư, cũng không phải trước mắt nàng có thể đối kháng đấy. Vì vậy dù là phát hiện cái kia khôi lỗi, nàng đều chỉ có thể làm giả không có trông thấy, mặc cho theo dõi. Nhưng cũng may, từ thành cấm ngày ấy lên, cái kia khôi lỗi sẽ không biết nguyên nhân gì, rốt cuộc đã đi ra. Nhưng mà, ngay sau đó, nàng lại nổi lên nghi ngờ. Lấy cái kia đám người thủ đoạn, sẽ không thiếu khuyết tiền tài, tại trong thành thuê cái khu vực không phải là việc khó, vậy tại sao sẽ hủy bỏ đối với chính mình theo dõi? Hải Lam tóc thiếu nữ nội tâm đột nhiên lột bột một tiếng, trừ phi là cái kia người đã thực hiện mục đích của mình. Truy tung bản thân, có thể có mục đích gì? Không ở ngoài chính là tìm kiếm vị kia cao cấp luyện khí sư. Nghĩ tới đây, Hải Lam tóc thiếu nữ nội tâm lập tức hoảng loạn lên. Không biết, không biết, còn có mấu chốt nhất tin tức chỉ có ta biết rõ, người khác không có thể tìm được đấy. Hải Lam tóc thiếu nữ lẩm bẩm nói, hai tay run rẩy mà bắt lấy góc áo, trong mắt càng là sương mù tràn ngập, giống như muốn khóc lên. Giống như cái bị nhục nhu nhược tiểu nữ sinh. Nốt đấy, nàng ánh mắt trở nên tỉnh táo lại, lóe ra một tia lợi hại. Nàng dám khẳng định, cuối cùng tin tức, cho dù là tự mình một người thời điểm đều một mực thủ trong lòng, cái kia khôi lỗi trừ phi có thuật độc tâm, bằng không thì không có khả năng đánh cắp đến. Mùng 3 tháng 3, Nguyệt Hồ Cầu, câu nguyệt hình ảnh, thả câu Hải Lam tóc thiếu nữ trong nội tâm mặc nghiệm. Đây là vị kia cao cấp luyện khí sư năm đó cùng phụ thân ước định, chính mình một người biết rõ. Nhưng mà phụ thân trước khi lâm chung chỉ tới kịp nói ra một ít mấu chốt tử, thậm chí cũng không nói xong. Nguyệt Hồ ở nơi nào? Nàng đã tìm được thiên chú thành cặn kẽ nhất địa đồ, đều không có cái chỗ này. Hôm nay tuy rằng đem phạm vi co lại nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn không có manh mối. Mùng 3 tháng 3 lập tức liền đã tới rồi, thời gian đã không nhiều lắm, Hải Lam tóc thiếu nữ hàm răng khẽ cắn bờ môi, trong nội tâm muôn phần cấp bách. Nàng lại có chút ít hận cái kia khôi lỗi con kiến chủ nhân đứng lên, như nếu không phải người nọ theo dõi, nàng sẽ có càng nhiều thời gian đi tìm Nguyệt Hồ. Lúc này ở luyện khí phường bên trong, vẫn tu luyện rèn thần pháp người nào đó, hồn nhiên không biết mình đã bị ghi hận lên. Đương nhiên, coi như là đã biết, hắn hiện tại sợ cũng vô tâm để trong lòng. Hiện nay, hắn đang tu luyện đạo thứ hai thần ngân, mà mỗi đạo thần ngân ảo giác đều không giống vậy. Á á á. Trong ý thức, Khương Dự bao giờ cũng tại cao giọng thét chói tai vang lên.
đây là vật gì? Khương Dự khóc tang lấy hô to. Đây là một đài biển ngươi máy giặt quần áo, mặt trên còn có một đôi ăn mặc đồ lót tiểu huynh đệ. Khương Dự lúc này hóa thân đã thành một kiện quần áo, không biết bị người nào hung hăng ném vào. Đùng. Máy giặt quần áo cái nắp bị đóng lại. Khương Dự đã nghe được giọt cái nút thanh âm, trong nội tâm một hồi tuyệt vọng. Hắn biết rõ, mình bị sư phó lửa, cái thế giới này tại sao có thể có máy giặt quần áo, quả nhiên đầu có chính mình mới có thể gặp loại này không thuộc mình đãi ngộ. Ông máy giặt quần áo bắt đầu chuyển động đứng lên. Chuyển động hai vòng, lại đột nhiên ngừng lại. Ồ, chẳng lẽ trời cao đã nghe được của ta cầu xin, muốn ban cho ta một con đường sống. Khương Dự kích động vui sướng. Phốc phốc nhường tiếng vang lên, màu vàng bọt nước đánh vào Khương Dự trên người. Đợi một chút. Đã nói rồi đấy, giặt đây. Khương Dự bi phẫn kêu to. Nhưng mà, vòi nước vô tình, như trước phốc phốc để đó nước, ché mất Khương Dự. Từ nhìn lên đi, một bãi màu vàng nước, Khương Dự bộ y phục này nằm ở đáy nước. Máy giặt quần áo điên cuồng chuyển động đứng lên, xa so với Khương Dự hiểu rõ trên địa cầu máy giặt quần áo phải nhanh. A a a a, Khương Dự không ngừng thét chói tai, như khóc không ra tiếng như tố. Cũng may, sở hữu sự tình đều phát sinh ở hắn trong ý thức, cũng không biểu hiện ra ngoài. Trong hiện thực, Khương Dự như trước yên tĩnh địa bó gối mà ngồi. Lúc này ở cửa ra và uống rượu trung niên hán tử, cảm nhận được phòng trong Khương Dự có chút rung chuyển tâm thần, không khỏi có chút nghi hoặc, tiểu tử này tưởng tượng đến tuột cùng là cái gì, làm sao sẽ khoa trương đến nước này. Nhưng ý thức chỗ sâu ảo giác đều cùng tu luyện giả bản thân trải qua có quan hệ, hắn cũng đoán không được gặp là cái gì. Sau nửa canh giờ, Khương Dự cuối cùng kết thúc bản thân máy giặt quần áo hành trình, từ trong nhà bò lên đi ra. Không sai, là bò đi ra đấy, hắn hiện tại cảm giác trời đất quay cuồng, liền bò đều bò bất ổn, như muốn đem mình chuyển đứng lên. Sư phó, cho ta đổi một quyển tu luyện tinh thần lực tiểu hoàng sách đi. Khương Dự ủy khuất vô cùng, hắn thật sự chịu không được cái này không thuộc mình hành hạ. Trung niên hán tử mặt lạnh lấy, muốn luyện liền luyện, không luyện liền trả lại. Khương Dự ngậm miệng không nói, lại chỉ có thể đường cũ bò lại đi. Còn có hai lần, còn có hai lần thì xong rồi, hắn nhắc nhở bản thân kiên trì nữa một cái. Hai ngày sau, Khương Dự chấm dứt xong lần thứ ba máy giặt quần áo xoay tròn đại chiến. Chuyện gì xảy ra, của ta đạo thứ hai thần ngân đây? Khương Dự há hốc mồm, trong lòng sâu sắc không ổn. Trong đầu của hắn, như trước chỉ có một cái màu vàng liễu diệp thần ngân. Ngày thứ tư, Khương Dự chỉ có thể vẻ mặt đau khổ lần nữa tiến vào, ý thức ở chỗ sâu trong, như cũng là biển ngươi máy giặt quần áo. Như cũng là vậy đối với chỉ mặc đồ lót tiểu huynh đệ. Cho đến ngày thứ sáu, tại chấm dứt xong càng thêm điên cuồng xoay tròn về sau, một đạo màu vàng đấy, hình tròn đấy, hướng bốn phía có đinh ốc gợn sóng đông lạnh hình dáng vật chất mới xuất hiện tại trong đầu hắn. Đây là hắn đạo thứ hai thần ngân. Khương Dự chóng mặt đấy, không thể không nói, đã trải qua 6 ngày máy giặt quần áo cực hình, hắn cảm giác mình chống đỡ chóng mặt chỉ tiêu tuyệt đối có thể thỏa mãn hàng không vũ trụ thành viên yêu cầu. Nửa khắc sau, Khương Dự mới tỉnh quay tới. Trông thấy trong đầu thần ngân, là nước mắt ràn rụa. Nhưng nghĩ đến, ngày mai còn có không biết cực hình, nội tâm của hắn lại u ám đứng lên. Nhất là, loại này cực hình là để ý nhận thức chỗ sâu, không thể khống chế đấy, cái gì cũng có khả năng xuất hiện. Hắn sợ, có một ngày, vạn nhất ý thức của mình thân thể biến thành một nữ nhân, sau đó, vô số nam nhân. Vừa nghĩ tới, Khương Dự liền tâm thần run rẩy, thẳng run. Cái này rèn thân pháp, đến tột cùng là cái nào tinh trùng lên nao chế tạo ra a? Khương Dự phẫn hận không thôi. Chương 18, đi ra ngoài. Việt phở sờ một nghĩa Việt. Gen thần pháp đạo thứ hai thần ngân tu luyện thành, Khương Dự thử một cái năng lực đặc thù, lại so với trước mạnh mẽ lớn thêm không ít. Siêu lạp tử thúc vật chất tài liệu chuẩn bị, tại cường hóa năng lực dưới sự trợ giúp, mấy ngày nay cũng chuẩn bị mà không sai biệt lắm, muốn không mất bao nhiêu thời gian có thể chế tạo ra đến. Nghĩ đến năng lực đang không ngừng tiến hóa, cấp 2 khoa học kỹ thuật siêu lạp tử thúc càng là muốn tới trong tay. Khương Dự buồn khổ tâm tình mới tốt nữa chút ít. Nhưng mà, Khương Dự đối với rèn thần pháp tu luyện sầu lo rồi lại không có giảm bớt. Hắn thật sự sợ có chút buồn nôn công việc không nghĩ qua là phát sinh, cho dù cảm giác, có lẽ, đại khái rất không có khả năng. Nhưng vạn nhất đâu. Đến lúc đó lưu lại tâm lý oán hận hẳn là lớn. Không được, ta được đến hỏi hỏi sư phó, cái này rèn thần pháp cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Khương Dự đi vào sư phó trước mặt muốn còn muốn hỏi, nhưng nước đến chân. Hắn nhưng có chút ấp há ấp đúng rồi. Chuyện này như thế nào đều có chút khó có thể mở miệng a. Nhưng cuối cùng vẫn là mày dạn mặt dày cùng trung niên hán tử nói. Trung niên hán tử sắc mặt cực độ quái dị, ánh mắt một bộ đối đại hiếm thấy bộ dạng. Cuối cùng hắn nói với Khương Dự, chưa từng có người phát sinh qua chuyện như vậy, không cần lo lắng. Nghe vậy, Khương Dự mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng một mực hơi mù tàn đi. tuy rằng những thứ khác ảo giác cũng không tốt qua, nhưng hắn cuối cùng có thể yên tâm lớn mật mà tu luyện. Ba ngày về sau, đang tu luyện rèn thần pháp đồng thời, Siêu Lạp Tử Thúc sở hữu tài liệu đều chuyển hóa hoàn thành, hơn nữa bị chế tạo đã tạo thành tương quan linh kiện. Nhìn xem chỉnh tề mà bày đặt trên mặt đất giống nhau hình dáng khéo léo linh kiện, Khương Dự trong nội tâm dâng lên một cỗ tự hào cảm giác, càng có đối với cấp 2 khoa học kỹ thuật muôn phần chờ mong. Cầm lấy từng cái một linh kiện, nhanh chóng tổ chứa vào, chỉ chốc lát sau, một cái màu trắng nhỏ hình trụ xuất hiện ở Khương Dự trong tay. Toàn bộ Siêu Lạp Tử Thúc vẻ ngoài ngắn gọn tinh xảo, dài ngắn bất quá 3 tấc, kích thước bất quá 2 ngón tay đầu, tại phóng ra bưng có một cái lỗ nhỏ, là hạt luồng phóng ra điểm, bên cạnh tức thì có một ít khối màn hình, biểu hiện hạt luồng nhắm trúng điểm. Như vậy ta sẽ không sợ đánh lệch ra. Khương Dự cười cười, trong nội tâm đối với Siêu Lạp Tử Thúc xếp đặt thiết kế rất hài lòng. Hắn đối với chính mình cái kia rách dưới bình thường tài bắn súng hiểu rất rõ, điển hình mà chuyên đánh người khác bia ngắm. Nhưng hiện tại đã có cái này nhắm trúng màn hình, cũng có thể giả trang thần xạ thủ ép. Vuốt vuốt trong tay công nghệ cao vũ khí, Khương Dự trong nội tâm hoàn toàn không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo cùng hiếu kỳ, đều muốn nếm thử. Vừa vặn ra chuyến cửa, dọn dẹp một chút đồ vật, đem trang bị đều mang tại trên thân thể, Siêu Lạp Tử Thúc bị dán tại bên hông, Khương Dự đầy cõi lòng kích động bước nhanh ly khai luyện khí phường. Cửa ra vào đang nằm trung niên hán tử đối với cái này cũng chẳng quan tâm, như trước canh giữ ở hắn cái kia cột trên ghế dài, uống rượu. Thiên Chú Thành tọa lạc ở Thiên Chú Sơn, tuy là một tòa thành, nhưng cái khó miễn có không người cư trú vắng vẻ chi địa. Khương Dự thực sự đều muốn tìm một mục tiêu, đến một phát, qua một chút công nghệ cao vũ khí nghiện, nhưng lại sợ động tĩnh quá lớn, dẫn xuất phiền toái. Hắn đối với vũ khí trong tay uy lực hoàn toàn không có khái niệm. Thiên Chú Thành chân núi chỗ nào đó. Hải Lam tóc thiếu nữ lông mày không tự giác nhăn lại, hôm nay đã là 3 tháng 3 ngày rồi, nàng xem xét xung quanh 8 cái hồ nước, đều không là nàng muốn tìm. Nguyệt Hồ, Nguyệt Hồ, cuối cùng ở đâu mới là Nguyệt Hồ? Nàng lại lấy ra địa đồ, bày trên mặt đất, ý đồ tìm được một tia manh mối. Người nào? Nốt đấy, nàng cảnh giác, hét lớn. Tại Hải Lam tóc thiếu nữ sau lưng, có một khối đứng lặng tảng đá lớn, một cái khí thế phi phàm thiếu niên mặc áo đen mang theo 6 cái tùy tùng đi ra, hiện ra thân hình. Thu Vinh, lúc này mới phân biệt không lâu, chẳng lẽ liền đã quên tại hạ, sẽ khiến ta hảo sinh thương tâm à? Thiếu niên mặc áo đen lắc đầu, thở dài, khoe miệng lại làm giấy lên một tia thực hiện được vui vẻ. Hải Lam tóc thiếu nữ trong mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại, trong lòng thầm kêu không tốt. Cái này thiếu niên mặc áo đen đúng là ngày đó trong tiểu lâu bị nàng dùng một chương không hoàn thiện địa đồ đuổi đi 5 người thiếu niên một trong. Nguyên lai là Trương Vinh, không biết có gì muốn làm. Hải Lam tóc thiếu nữ nhanh chóng thu hồi bản vẽ. Lạnh nhạt đứng thẳng, nhìn không ra dị sắc, trong nội tâm tại cực nhanh tự hỏi đối sách. Thu Minh, hôm nay cái này vắng vẻ chi địa không người quấy rầy, chúng ta gì không hảo hảo tâm sự vị kia cao cấp luyện khí sư sự tình. Tại dưới đối với Thu Minh như thế nào tìm kiếm có chút cảm thấy hứng thú a. Thiếu niên mặc áo đen mang theo vui vẻ nói ra, trong nội tâm ép không được kích động cùng hưng phấn, thân cận nửa tháng theo dõi, rốt cuộc lại để cho hắn chờ đến cơ hội rồi. Hắn có loại mãnh liệt trực giác. Cái này họ Thu tiểu tử trên người một nhất định có vị kia cao cấp luyện khí sư chuẩn xác manh mối. Chỉ cần có thể bắt lấy nàng, tìm đến vị kia cao cấp luyện khí sư, nhân sinh của mình đem một bước lên trời. Đây là mệnh trung chú định đầu thuộc về mình vô thượng cơ duyên. Thiếu niên mặc áo đen trong lòng một mảnh sắc mặt vui mừng, phía sau hắn 6 cái tùy tùng trong nháy mắt liền đem Hải Lam tóc thiếu nữ vây quanh. Một cái màu tóc ban bác áo vải lão giả hai mắt như ưng, nhìn chằm chằm biển tóc màu lam thiếu nữ, thời khắc chú ý đến nàng tí xíu dị động. Phàm chân cảnh 10 tầng. Đang tìm kiếm đào thoát cơ hội Hải Lam tóc thiếu nữ sắc mặt ngừng kinh sợ. Áo vải lão giả âm trầm cười, cảnh giới áp chế lại để cho hắn hoàn toàn không đem Hải Lam tóc thiếu nữ để vào mắt, giống như đối đãi một cái tại lồng chim nhỏ. "Tiểu tử, khuyên ngươi thức thời điểm, đem biết rõ đấy đều nói với Trương thiếu gia, bằng không thì đối với ngươi quả ngon để ăn." Hải Lam tóc thiếu nữ cắn chặt hàm răng, ánh mắt lập lòe, đang suy tư ứng đối kế sách. Đột nhiên, nàng hai mắt nhắm lại, tựa hồ cam chịu số phận rồi. Tốt, ta nói cho các ngươi biết. Trong lời nói của nàng tràn đầy không cam lòng chi ý. Thiếu niên mặc áo đen nghe vậy vui vẻ, kích động nói, vậy liền đa tạ thu. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, Hải Lam tóc thiếu nữ nhắm lại hai mắt lại đột nhiên trong nháy mắt mở ra, sự sắc sảo thoáng hiện. Vâng! Nàng đôi chân vừa bước, phàm trần cảnh 9 tầng linh lực toàn bộ điên cuồng vận chuyển, dưới chân xuất hiện ánh sáng màu lam vô lượng, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, nàng thân hình nhảy ra. Tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trong nháy mắt, nàng liền nhích tới gần thiếu niên mặc áo đen, bắt giặc trước bắt vua. Đột nhiên đánh lén lại để cho tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Ngươi dám? Áo vải lão giả kinh sợ. Thiếu niên mặc áo đen càng là có chút kinh hoàng, tu vi của hắn chỉ có phàm trần cảnh 8 tầng, ở đâu đánh thắng được Hải Lam tóc thiếu nữ. Nhưng mà, hắn cũng không phải người ngu, minh bạch bản thân tuy rằng không phải là đối thủ, lại chỉ muốn hơi ngăn cản một lát, áo vải lão giả có thể chạy đến cứu hắn. Lấy áo vải lão giả phàm trần cảnh 10 tầng tu vi, bắt lại nàng bất quá là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, cái này họ Thu giống nhau mặc hắn xâm lược. Nhất niệm đến tận đây, thiếu niên mặc áo đen đè xuống trong lòng kinh hoàng, hai tay nắm tay, linh lực khuếch tán, lại mơ hồ có hổ gầm tiếng long ngâm, mang theo một cỗ sóng gió, hắn cắn răng hướng về Hải Lam tóc thiếu nữ thẳng oanh mà đi. Họ Thu, ngươi cũng quá ngây thơ rồi, coi như là ta cảnh giới muốn thấp tầng 1, cũng không phải có thể bị ngươi tùy ý nghiền ép đấy. Thiếu niên mặc áo đen cười lớn, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Mà đối mặt cái này hùng hổ một quyền, Hải Lam tóc thiếu nữ rồi lại thẳng vọt lên, dưới chân lam sắc quang mang chạy trốn. Quyền phong tuôn rơi, đánh vào trên mặt của nàng, Hải Lam tóc phấp phới, màu xám khăn trùm đầu rơi xuống, một mảnh ánh sáng màu lam tản ra, trong gió vung vãi, xinh đẹp sáng lạ. Hải Lam tóc thiếu nữ ánh mắt ngưng lại, dưới chân bước chân biến ảo, mơ hồ ẻo lả, như trong gió phiêu sợi thô, rồi lại là một loại kỳ diệu bộ pháp, mặt nàng bàng sắt quyền phong mà qua, vọt đến thiếu niên mặc áo đen bên cạnh thân, một chưởng đánh hướng bụng của hắn. Phanh! Như cự thạch va chạm, rơi vào trên người hắn, thiếu niên mặc áo đen cảm giác trong cơ thể ruột tựa hồ tất cả đều xoắn lại với nhau, bị người điên cuồng xé rách, kịch liệt đau nhức vô cùng. A! Hắn vô cùng thê thảm kêu đau. Muốn chết! Áo vải lão giả hét lớn một tiếng, trong lòng giận dữ, hắn đã lấn đến gần Hải Lam tóc thiếu nữ. Hải Lam tóc thiếu nữ rồi lại nếu như không thấy, một tay kéo lấy thiếu niên mặc áo đen cánh tay, tay kia cực nhanh tới gần cổ họng. Nhưng mà, áo vải lão giả bất quá rớt lại phía sau một bước, lúc này đã một quyền hướng Hải Lam tóc thiếu nữ phía sau lưng oanh ra, hắn trên mặt có tàn nhẫn chi sắc, một quyền này đủ để đem Hải Lam tóc thiếu nữ trọng thương. Thiếu niên mặc áo đen thấy vậy, vặn vẹo khuôn mặt cũng hiện lên một tia khó coi sắc mặt vui mừng, Hải Lam tóc thiếu nữ đã không kịp chế trụ chỗ yếu hại của hắn. Lập tức, trong lòng của hắn tức giận không ngừng, đau đớn lại để cho hắn quyết định một khi bắt lấy cái này họ Thu đấy, nhất định muốn hảo hảo tra tấn một phen, làm cho nàng sống không bằng chết. Nồi đất lớn nắm đấm ngay lập tức tới gần Hải Lam tóc thiếu nữ phía sau lưng, trong không khí có tiếng nổ vang. Đột nhiên, Hải Lam tóc thiếu nữ trên người, lưu chuyển ra từng sợi kim sắc quang mang, thành từng mảnh tiểu phương ngọc phiến xuất hiện ở nàng phía sau lưng, chỉnh tề mà sắp xếp phân bố, phóng ánh sáng long lanh. Mỗi mảnh tiểu phương ngọc phiến thượng đều có hoặc nhiều hoặc ít không trọn vẹn, nhưng áo vải lão giả nắm đấm rơi ở phía trên cuối cùng bị gắt gao ngăn trở. Bảo giáp! Áo vải lão giả kinh hô. Mảnh hơi thở về sau, áo vải lão giả quyền thế đã hết, mà phương ngọc bảo giáp trên kim sắc quang mang cũng ảm đạm rồi không ít. Hải Lam tóc thiếu nữ tay phải đã chết chết méo ở thiếu niên mặc áo đen cổ họng, thiếu niên mặc áo đen sắc mặt trướng hồng. Cút! Bằng không thì ta đã muốn mạng của hắn. Hải Lam tóc thiếu nữ đối với áo vải lão giả lạnh lùng nói ra. Áo vải lão giả thần sắc cực phẫn nộ, trong mắt hào quang chớp động. Khương Dự tại trong thiên chú thành bốn phía đi đi lại lại, chỗ nào vắng vẻ, hắn liền chạy đi đâu. Đương nhiên, lo liệu lấy an toàn đệ nhất nguyên tắc. Cho dù là tại đây thoạt nhìn rất an toàn thiên chú thành, hắn cũng là trước hết để cho màu đỏ khiêu vũ con kiến ở phía trước dò đường, bản thân kiên quyết đầu đi theo phía sau cái mông. Dù sao, thiên chú thành trị an cho dù tốt cũng không có khả năng quản được đến mỗi một chỗ, mà hắn muốn tìm là đầy đủ vắng vẻ chi địa, chỗ như thế, thế nhưng là giết người cướp của tuyệt hảo chi địa. Đột nhiên, không biết nơi nào, truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Con voi phảng phất xoáy như gió, Khương Dự trốn đến một cây đại thụ về sau, tốc độ cực nhanh, không ai bằng. Thò đầu ra, bốn phía nhìn thấy động tĩnh, nhìn qua, nguyên lai là màu đỏ khiêu vũ con kiến truyền đến cảnh tượng trong. Vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, phản ứng trọng yếu nhất. Vì phản ứng của mình điểm cái khen. Bên kia, màu đỏ khiêu vũ con kiến tại cảm giác đến phía trước kịch liệt động tĩnh về sau, cơ cơ đầu, quay tròn mà leo đến một gốc cây về sau, thò ra cái đầu nhỏ xem xét. Chủ tớ hai người hành động, lại độc nhất vô nhị. Cha mẹ nó, Tiểu Hồng lúc nào học được gia truyền của ta tuyệt học đấy, Khương Dự ngu ngơ. Chương 19, Thu Tiểu Thư. Hải Lam đầu tóc thiếu nữ tay phải chặt méo ở áo đen thiếu niên cổ họng, từng bước lui về phía sau, cảnh giác nhìn áo vải lão giả. Đi tới một bước, hay lực nhất phân, không cẩn thận sẽ chết. Giọng nói của nàng băng hàn, mang theo sát ý. Áo đen thiếu niên thân thể đang run rẩy, sợ hãi cơ hồ muốn khóc lên. Hắn hối hận. Tại sao mình muốn hiện thân, rõ ràng có thể núp ở tảng đá lớn phía sau chậm đợi kết quả. Áo vải lão giả sắc mặt tâm trầm, gắt gao ngó chừng Hải Lam đầu tóc thiếu nữ, trong mắt hung quang sáng tắt, ở do dự mà cái gì. Mắt thấy Hải Lam đầu tóc thiếu nữ từ từ lui về phía sau,
khoảng cách bọn họ càng ngày càng xa. Đột nhiên, áo vải lão giả trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, quanh thân linh khí bộc phát, một quyền trận trào ra, như mãng như đụng nhau, tuyệt không để ý áo đen thiếu niên chết đi sống. Hải Lam đầu tóc thiếu nữ trong mắt kinh hãi, áo vải lão giả đột nhiên tập kích ở ngoài dự liệu của nàng, thương xúc trong lúc, chỉ có thể dùng áo đen thiếu niên thân thể làm lá chắn bảo vệ. Tiếng oanh minh cùng máu tươi chảy như điên tiếng vang lên. Áo đen thiếu niên cả bộ ngực ở áo vải lão giả thiết quyền, ao hãm đi xuống một khối lớn, trong miệng máu tươi lâm ly. Vì, tại sao? Trong mắt của hắn là tĩnh mịch cùng không thể tin được. Áo vải lão giả cười lạnh một tiếng, trong mắt tất cả đều là tham lam cùng miệt thị. Hắn không có trả lời một người chết lời mà nói, đem ánh mắt quang hướng Hải Lam đầu tóc thiếu nữ. Hải Lam đầu tóc thiếu nữ ở áo đen thiếu niên bị áo vải lão giả bị thương nặng lúc, liền đã hiểu cái này áo vải lão giả phản bội chủ. Nàng điên cuồng vận chuyển linh lực, hướng ra phía ngoài bay nhanh thoát đi. Mặc dù có bảo giáp hộ thân, nhưng bảo giáp không trọn vẹn, chống đỡ không được mấy lần công kích, nàng cũng không phải một phàm cảnh 10 tầng đối thủ. Áo vải lão giả vẻ mặt lạnh ý, lại không có lập tức truy kích, mà là linh lực ngưng tụ, ngũ cái dài 3 tấc đen châm khi hắn trước ngực đột nhiên hiện lên. Linh lực của hắn hóa thành một đoàn hắc vụ, hướng những thứ này đen châm điên cuồng dũng mãnh lao tới, ngũ cái đen châm run rẩy, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Thoi đen châm bay theo ra. Ngũ thanh xuyên thủng tiếng vang lên. Áo đen thiếu niên còn lại 4 vị tùy tùng chỗ mi tâm, đều có một cây đen châm cắm vào. Áo vải lão giả là ở giết người diệt khẩu. Trên thực tế, những thứ kia tùy tùng tại chính mình thiếu gia bỏ mình, liền thời khắc cảnh giác áo vải lão giả, có người thậm chí ở phía sau lui chạy trốn, nhưng vẫn là bị trong nháy mắt giết, cũng không kịp phản ứng. Nơi xa, Hải Lam đầu tóc thiếu nữ trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, một cây đen châm cắm vào đầu gối của nàng, xuyên thủng rồi. Này đen châm, hẳn là vào dịch phẩm pháp khí. Đau đớn kịch liệt cảm đánh út về phía đầu góc của nàng, cố nén không có kêu đi ra, gục trên mặt đất. Áo vải lão giả thở khẽ một hơi, trên mặt treo tái nhợt vẻ, hiển nhiên, thúc giục dịch phẩm pháp khí, để cho hắn tiêu hao không nhỏ. Nhưng đây hết thệ cũng là đáng giá. Cao cấp luyện khí sư chỗ ở tin tức, đủ để cho hắn tìm được một cái tốt hơn núi dựa, huống chi còn có một vật bảo giáp thu hoạch. Hắn âm hiểm cười nhích tới gần Hải Lam đầu tóc thiếu nữ, nghĩ tới muốn xuất ra bao nhiêu cực hình mới có thể ép hỏi ra muốn tin tức. Hải Lam đầu tóc thiếu nữ khởi động cánh tay, nàng bị xuyên thủng chân đã hoàn toàn chết lặng, vết thương có máu đen chảy ra, kia đen châm vẫn còn có độc. Nhưng nàng hoàn toàn không thèm để ý, chẳng qua là cắn răng đứng dậy, áo vải lão giả linh lực hao tổn rất lớn, có lẽ nàng còn có cơ hội chạy trốn. Ba ba ba. Một trận vỗ tay thanh đột nhiên vang lên. Áo vải lão giả kinh hãi, Hải Lam đầu tóc thiếu nữ trong mắt lại càng có một tia vẻ tuyệt vọng. Bò ngựa rình ve, hoàng tước tại hậu, bổn công tử này hoàng tước làm cũng không sai. Một áo xanh công tử từ bí mật đất hiện thân, phía sau hắn đi theo hai vị trung nhân nhân, hơi thở mãnh liệt, đều là phàm cảnh 10 tầng. Này vắng vẻ đất lại vẫn ẩn tàng một lớp người. Kia áo xanh công tử đem ánh mắt nhìn về phía Hải Lam đầu tóc thiếu nữ. Thu tiểu thư, nhiều năm không thấy, hôm nay cũng là có chút nghèo túng a. Khoe miệng hắn tràn ra một tia cười tà, trong mắt có thể thấy được một tia vẻ. Ngươi là ai? Vì sao biết ta? Hải Lam đầu tóc thiếu nữ hoàn toàn thất sắc, trong lòng hoảng hốt. Thu tiểu thư không nhận ra tại hạ cũng chúc bình thường, năm đó lệnh tôn ngày qua chú thành bái phòng nguyệt trưởng lão, tại hạ làm tiểu tư, từng có may mắn xa xa ra mắt các ngươi một mặt. Áo xanh công tử nói, không thể để ý nói ra mình từng tiểu tư thân phận. Đúng là, hắn đã từng là tiểu tư, hôm nay cũng chỉ là mượn nhà mình ca ca danh tiếng mới ở nơi này thiên chú ngoài thành vây có một chút địa vị. Nhưng là, không được bao lâu, hắn đem không bao giờ. Nữa đúng rồi, thân phận của hắn đem hoàn toàn thay đổi. Thậm chí còn muốn vượt xa quá ca ca của hắn. Áo xanh công tử khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, thu ra đại biến, kia duy nhất người sống quả nhiên sẽ tìm đến Nguyệt trưởng lão cầu trợ. Nếu là trước kia, hắn khẳng định không dám đắc tội Hải Lam đầu tóc thiếu nữ, nhưng là hiện tại, thu ra lùi bại, chẳng qua là không để cho nàng xuất hiện ở Nguyệt trưởng lão trước mặt, cứ mặc cho mình chuẩn bị. Nghĩ tới đây, áo xanh công tử trên mặt cười tà càng tăng lên. Trên thực tế, hắn ban đầu nhìn thấy cũng không phải là Hải Lam đầu tóc thiếu nữ. Mà là tỷ tỷ của nàng, nhưng đây đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì chia ra. Thấy áo xanh công tử như thế, Hải Lam đầu tóc thiếu nữ liền biết nói mình ở Thiên Chú Thành hết thệ cử động đã sớm rơi vào người này trong mắt, gia tộc hy vọng cuối cùng cánh cũng chỉ là cho hắn làm mai mối. Trong mắt nàng tất cả đều là khổ sở cùng vẻ tuyệt vọng. Và anh, bên kia, cũng là áo vải lão giả thấy tình thế không đúng, nhìn đúng cơ hội chết thân liền hướng chạy chạy, ngay cả mình pháp khí đen châm cũng không muốn. Áo xanh công tử phía sau một người trung niên bắn ra, cánh bất quá tấm tức tiểu đuổi theo áo vải lão giả, tới chiến đấu.
nhưng áo vải lão giả mới vừa sử xuất ra đen châm đã hao phí đại lượng linh lực, như thế nào toàn thịnh thời kỳ trung niên nhân đối thủ. Bất quá mười mấy chiêu, hắn đã bị đánh thành trọng thương, miệng phun máu tươi. Áo vải lão giả trong lòng khẩn trương, muốn chạy trốn, nhưng trung niên nhân có nào đó bộ pháp vũ kỹ, tốc độ cực nhanh, hắn căn bản trốn không thoát. Trong lòng hắn cực kỳ biệt khuất, nếu như không phải là mới vừa dùng được đen châm lời mà nói, trung niên nhân này nơi nào sẽ là hắn đối thủ. Nhưng là, ngay sau đó, hắn biệt khuất liền biến thành vô biên hoảng sợ, trung niên nhân kia là một chiêu so sánh với một chiêu ngoan, nhiều chiêu chí mạng, hắn lập tức sẽ phải chống đỡ không được. Vâng! Cuối cùng, trung niên nhân một quyền đánh vào bộ ngực hắn thượng, áo vải lão giả trái tim bạo liệt, bị giết chết, trên mặt một đôi trừng ra hoảng sợ hai mắt kinh người. Áo xanh công tử do mới tới cuối cùng cũng không có nhìn áo vải lão giả một cái, tựa như kia áo vải lão giả lúc trước cũng không có nhìn áo đen thiếu niên một cái giống nhau. Hắc hắc, thu gia nữ nhi quả nhiên đều là vẻ thùy mị phi phàm, hôm nay tại hạ cũng có thể nhất phẩm tư vị. Áo xanh công tử chậm rãi hướng Hải Lam đầu tóc thiếu nữ đi tới. Ngươi muốn làm gì, ngươi không muốn biết vị tiền bối kia tin tức rồi. Hải Lam đầu tóc thiếu nữ ra sức về phía sau hoạt động, trong lòng hoảng sợ, trên mặt cố giả bộ chấn định nói. Nghĩ, dĩ nhiên muốn, bất quá đó là ở cương chịu hoàn thu tiểu thư sau. Áo xanh công tử cười ta nói. Bất quá, thu tiểu thư nhưng ngàn vạn đừng nghĩ tự sát, nếu không, ngươi trắng loạn non di thể sợ là nếu bị ngàn vạn tên khất cái tao đạp một lần rồi. Nghe vậy, Hải Lam đầu tóc thiếu nữ lại càng trong đầu một ngất, tuyệt vọng tràn ngập trái tim. Nàng không khỏi nghĩ lên kia huyết sắc một ngày đem cuối cùng cơ hội sinh tồn để lại cho tỷ tỷ của mình. Tỷ tỷ, ta nên làm cái gì bây giờ? Quả nhiên, ta còn là sai ngươi nhiều lắm sao? Nếu là ngươi, có lẽ đã sớm tìm được vị kia cao cấp luyện khí sư. Hải Lam đầu tóc thiếu nữ lẩm bẩm nói, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng cùng khuất nhục nước mắt. Áo xanh công tử hướng Hải Lam đầu tóc thiếu nữ nhích tới gần, cởi xuống áo ngoài, ý bảo hai người trung niên lui xuống trước đi. Xuất sinh A, quả thực chính là mặt người lòng thú xuất sinh A. Khương Dự mượn khiêu vũ con kiến thấy nơi xa một màn. Hắn hùng hùng hổ hổ nói, vẻ mặt bi phẫn, trong tay nhánh cây bị hắn bài đoạn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, áo xanh cầm thú, chịu chết đi. Khương Dự lớn tiếng mắng, cho thấy ăn dưa quần chúng cửa bán hắn giận, hắn ly áo xanh bọn rất xa, có 500m khoảng cách, cũng không lo lắng sẽ bị phát hiện. Nhưng là, trong lòng của hắn cũng đang dãy rủa, cứu hay là không cứu. Coi như là cứu, mình có thể cứu kia Hải Lam đầu tóc thiếu nữ sao? Nhớ tới mới vừa trung niên nhân cùng áo vải lão giả giao thủ, Khương Dự tiểu một trận sợ, trung niên nhân kia tốc độ cực nhanh, đều nhanh vượt qua bay theo xe hơi rồi, một quyền oai, lại càng như một đầu voi một cước đạp xuống. Của mình tiểu thân thể, ai hạ xuống, còn không tan xương nát thịt. Loại này đặt ở trên địa cầu siêu nhân cấp bậc chính là tồn tại, siêu lạp tử thúc thật có thể giết chết sao? Vạn nhất không đối phó được, mình còn bị phát hiện, không cẩn thận mạng nhỏ cũng không còn. Mình cùng Hải Lam đầu tóc thiếu nữ bất quá vài lần duyên phận, người ta lại càng liên nhận thức cũng không nhận ra mình. Anh hùng cứu mỹ nhân chuyện nói về nhiệt huyết sôi trào, Khương Dự đã từng một miệng chảy nước miếng đã làm không biết bao nhiêu lần loại này mộng tưởng háo huyền, nhưng sự đáo lâm đầu, như thế nào dễ dàng như vậy? Trong lòng hắn không ngừng mà dãy rủa. Đừng loạn nghĩ, nơi này là Thiên Chú Thành, nói không chừng lập tức thì một bạch tí công tử từ trên trời giáng xuống. Anh hùng cứu mỹ nhân, thành tựu một đoạn giai thoại, ngươi chỉ cần hồi luyện khí phường hảo hảo làm việc lặt vặt là được. Khương Dự vô ngực một cái, thở ra một hơi, không ngừng dùng ngôn ngữ an ủi mình. Mình một hòa bình niên đại tiểu thanh niên không thích hợp làm chuyện loại này. Hải Lam đầu tóc thiếu nữ ánh mắt tuyệt vọng cũng đang trong đầu hắn lái đi không được. Chật, hắn cho mình một cái tát. Mình thật sự là bởi vì sợ siêu lạp tử thúc không đối phó được bọn họ sao. Cấp một khoa học kỹ thuật quang ảnh cháo tiểu thần kỳ như thế. Ít nhất có thể ngăn hạ bọn họ một kích, cấp 2 khoa học kỹ thuật uy lực có thể nghĩ. Nhưng là, Khương Dự nhưng sợ ngoài ý, hắn bản năng sợ nhích tới gần nguy hiểm, sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này, thậm chí sợ giết người, hắn vẫn chưa từng giết người. Nhưng là, hắn biết rõ, nơi này không còn là địa cầu, có một số việc hắn cuối cùng muốn đối mặt, trốn không thoát đâu. Hai tay vô vô có chút cứng ngắc khuôn mặt. Tỉnh táo lại, không phải sợ. Khương Dự, ngươi liên điểm này tiểu khó khăn đều không giải quyết được. Sau này còn thế nào cưới xe gắn máy của tận thiên hạ mỹ nữ à? Nhìn áo xanh công tử kia lớn lối ác tâm sắc mặt, Khương Dự tâm một vượt qua. Liều mạng. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, một viên ước chừng hơn 20 thước đại thụ xuất hiện ở trong mắt của hắn. Khương Dự ánh mắt sáng lên. Chính là ngươi rồi. Viên này cành cây to xoa rất nhiều, Khương Dự sử xuất ra toàn bộ sức mạnh rốt cục bỏ tới đại thụ đính đoan. Nhưng hắn không dám nhìn xuống, chân có chút như nhũn ra, sợ đầu một ngất tiêu té xuống.
Hướng nơi xa nhìn lại, Khương Dự miễn cưỡng thấy áo xanh công tử cùng Hải Lam đầu tóc thiếu nữ thân ảnh. Áo xanh cầm thú, chịu chết đi. Khương Dự hai chân cùng một cái tay ôm lấy cây khô, một cái tay khác lấy ra siêu lạp tử thúc, nhắm ngay phương xa. Siêu lạp tử thúc mặt bên tiểu trong màn hình, áo xanh công tử cùng Hải Lam đầu tóc thiếu nữ thân hình xuất hiện. Cha mẹ nó, làm sao trọng điệp ở cùng một chỗ? Khương Dự trong lòng khẩn trương. Thì ra là, từ góc độ của hắn nhìn, áo xanh công tử thân hình vừa vặn cùng Hải Lam đầu tóc thiếu nữ trọng điệp ở chung một chỗ. Siêu lạp tử thúc nếu là bắn xuyên qua, còn không đem hai người đều xuyên thủng. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Mỹ nữ, ngươi cũng là ra bên ngoài chuyển một chuyển, thân thể lệch một thiên cũng tốt ta. Khương Dự trong lòng gấp đến độ không có biện pháp nào, nghĩ đổi lại cây lại sợ không còn kịp nữa. Hải Lam đầu tóc thiếu nữ cho mày, xương bánh trẻ bị đen châm xuyên thủng đau đớn thời khắc xâm nhập đại não của hắn, đen châm mang vào độc làm cho nàng toàn thân đều có chút chết lặng, linh lực vận chuyển khó khăn. Bên nàng nằm ở trên cỏ, hai mắt tràn ngập nước mắt, trong tuyệt vọng có một tia không cam lòng. Áo xanh công tử ngồi xuống trước người của nàng, hăng hái bừng bừng điệu tinh tế địa nhìn nàng Hải Lam tóc, trắng loạn non khuôn mặt, cùng bị giấu đi tư thái. Nếu là người khác, có lẽ sẽ trước dụ dỗ ra Hải Lam đầu tóc thiếu nữ biết đến tin tức nữa hưởng dụng, nhưng hắn vẫn phản một con đường riêng hành chi, muốn trước hưởng dụng, chinh phục nữ nhân này, về phần phía sau, hắn có khi là biện pháp ép hỏi. Khi hắn thấy Hải Lam đầu tóc thiếu nữ bị xuyên thủng xương bánh trẻ, chảy một ít chân quần máu đen, nhưng nhíu nhíu mày. Cái bộ dáng này thì chút sắt phong cảnh nữa à? Áo xanh công tử đột nhiên nhãn tình nhất mị, phảng phất nghĩ tới điều gì, thần sắc trở nên có chút rược rược dục thí. Hắn đưa tay đưa đến Hải Lam đầu tóc thiếu nữ đầu gối đen châm nơi, lấy tay nắm được đen châm, lột địa ra bên ngoài rút nửa đoạn, rồi lại không rút ra. Hải Lam đầu tóc thiếu nữ muộn hanh nhất thành, cắn răng nhịn xuống không có gọi ra. Áo xanh công tử tà tà cười một tiếng, lại dùng lực đem đen châm đâm đi vào, dùng đen châm nảy ra động bể tan thành xương, máu đen tràn ra. Lần này, Hải Lam đầu tóc thiếu nữ cũng nữa nhịn không được, phát ra một tiếng thảm thiết đau gọi. Áo xanh công tử trên mặt lộ ra tàn nhẫn hăng hái, không ngừng đem đen châm rút ra vừa cắm đi vào, bất đồng phương hướng nảy ra động xương, nghe Hải Lam đầu tóc thiếu nữ từng tiếng kêu thảm thiết, nội tâm cảm thấy sảng khoái vô cùng. Đây cũng là chinh phục nữ nhân một loại mãnh liệt khoái cảm. Như thế nào? Đây là tiền hí, kế tiếp chính là bữa ăn chính rồi. Nếu như ngươi có thể đem bổn công tử hầu hạ tốt, nên nói, sau này có thể thiếu bị chút ít khuất đủ. Áo xanh công tử nắm Hải Lam đầu tóc thiếu nữ cằm, liếm liếm môi của mình nói. Khương Dự ở phía xa trên cây trong cơn giận dữ, lại làm sao bây giờ? Bán trước càng, hấp dẫn lực chú ý, để cho bọn họ sai mở. Cứ làm như thế, Khương Dự đang định bắn ra siêu lạp tử thúc. Nơi xa, Hải Lam đầu tóc thiếu nữ ánh mắt tuyệt vọng đột nhiên biến đổi, dần hiện ra sắc bén cùng điên cuồng. Khanh thương! Nàng bên hông chủy thủ bị rút ra, một đạo bạch quang hiện lên, hướng áo xanh công tử chém tới. Áo xanh công tử cả kinh, nhưng ngay sau đó lộ ra vẻ trào phúng, chủy thủ rơi vào trên người hắn, hắn áo xanh tia sáng chợt lóe, chặn lại chủy thủ. Cũng không chỉ có ngươi một người có bảo ý kìa. Áo xanh công tử cười nhạt nói. Hải Lam đầu tóc thiếu nữ sắc mặt buồn bã, nàng tự biết hẳn phải chết, chỉ là muốn trước khi chết cắn xuống địch nhân một búng máu thịt, nhưng cũng không thành công. Kế tiếp, nàng hậu quả có thể nghĩ. Nhưng này có thế nào, so sánh với những thứ kia chết đi thân nhân, của mình điểm này đau khổ vừa coi là cái gì? Vô sỉ tiểu nhân, ngươi cả đời đều chỉ có thể làm đê tiện tiểu tư. Nàng cười lạnh nói, truy thủ trong tay giơ lên, tính toán trước phá hư thân thể của mình, nữa mình chấm dứt. Áo xanh công tử nghe vậy giận dữ. Nơi xa, đang định bắn ra siêu lạp tử thúc hấp dẫn chú ý Khương Dự nhưng nhất thời vui mừng, theo Hải Lam đầu tóc thiếu nữ phản kích, hai người bọn họ cuối cùng sai mở ra. Hắn đem siêu lạp tử thúc nhắm ngay áo xanh công tử đầu. Ta để chó má bảo y kìa, không tin ngươi trên đầu còn đậy một. Khương Dự oán hận nói, đồng thời đẻ xuống chốt mở. Mà theo này nhấn một cái, nước khác ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật văn minh rốt cục ở La Hư đại lục trước mắt người đời bày ra phong thái. Một trận bạch màu lam quang mang ở siêu lạp tử thúc mở lỗ nơi ngưng tụ, trong tay siêu lạp tử thúc tựa hồ cũng nặng chút ít. Vẹn vẹn là nửa hơi thời gian, siêu lạp tử thúc liền chuẩn bị hoàn thành, khổng lồ năng lượng ở hạt đang lúc truyền lại, hướng về phía mấy lại mẹt rộng đích đường hầm bắn ra. Chương 21, hai con chim nhỏ kiếp trước có cửu án. Việt thở sờ một nghĩa. Thiên Chú Thành, đã gần đến trạm vào tối, cảnh ban đêm từng bước một đã đến, bắt đầu thôn phệ này thiên địa. Chợt đấy, một đạo trắng màu lam chùm tia sáng xẹt qua cảnh ban đêm, phảng phất sáng ngời phía chân trời tuyến, đem cảnh ban đêm hoa thành hai bộ phận. A. Một hồi đau nhức chắc nội tâm tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại giữa rừng núi. Cha mẹ nó, tay run.
Khương Dự trừng tròng mắt nhìn xem một cái đột nhiên bay qua, dọa hắn nhảy dựng chim nhỏ. Có thể ngàn vạn ly biệt bắn nhầm người, trong lòng của hắn hoảng hốt. Vội vàng lại để cho Tiểu Lam liên thông Tiểu Hồng, cảnh tượng phóng mà ra. Thở ra, thì đỡ không có bắn lầm người. Hắn trùng trùng điệp điệp thở phào một cái. Thanh y công tử thành công trúng đạn, vẻ mặt tràn đầy thống khổ, mồ hôi lạnh ứa ra, nổi gân xanh, trong miệng máu tươi rơi vãi ra, tựa hồ cắn được đầu lưỡi. Hai tay của hắn bụm lấy huyết hồng đũng quần, dốc sức liều mạng chu lên, trên mặt đất lăn qua lăn lại, chật vật không chịu nổi, trên mặt đất nhỏ cây cỏ trên cũng nhỏ xuống rất nhiều huyết trâu, lăn qua lăn lại, thoạt nhìn sấm nhân vô cùng. Đúng là bị bắn trúng nam can. Trước một khắc, thanh y công tử vẫn kiêu ngạo đắc ý, tự cho là mưu kế thực hiện được, tương lai huy hoàng, sau một khắc, hắn liền lâm vào nhân sinh sau cùng bi thống cảnh giới, thống khổ muôn phần, hận không thể đã bất tỉnh. Mà khoảng cách thanh y công tử cách đó không xa, trên mặt đất có một cái ngón tay lớn nhỏ đèn nhánh cửa động, sâu không thấy đáy, cửa động chung quanh có đốt trọi dấu vết, còn có một ti vết máu, rõ ràng là vượt qua hạt luồng uy lực còn lại bố trí. Cách hình ảnh nhìn xem, Khương Dự đều cảm giác một hồi nhức cả dái, đúng quần thật lạnh đấy, thiếu chút nữa không coi ôm chặt thân cây, té xuống, trong không khí tựa hồ còn có một cỗ nướng chim mùi. Hắn không nghĩ tới, tay mình run lên, lại đánh trúng mấu chốt bộ vị. Như vậy xem ra, bản thân còn là rất chuẩn đấy sao? Khương Dự cười đắc ý. Rất có khoa học kỹ thuật nơi tay, thiên hạ ta có cảm giác. Hắn lại sắc mặt cổ quái nhìn đầu dọa hắn nhảy dựng chim, không khỏi nghĩ thầm sẽ không phải kiếp trước cùng thanh y công tử trong đũng quần cái kia có cửu hắn đi. Vô thức sợ run cả người, nghĩ đến còn là không nên quấy rầy cái này đầu ngẫu nhiên bay qua thiên trần vô tả chim nhỏ. Hải Lam tóc thiếu nữ vốn đã ý định muốn tự hủy thân thể, lại bị biến cố bất thình lình này kinh sợ đến, cái kia thông thiên mà qua trắng màu lam ánh sáng cho nàng cực lớn rung động. Thanh y công tử mặc trên người bảo y, nhưng chính là như vậy, bảo y cũng chỉ là hơi hơi lóe lên, liền bị xuyên qua, đủ thấy cái này trắng màu lam trùm tia sáng uy lực. Nhìn xem thanh y công tử thống khổ bộ dạng, trong nội tâm nàng hiện lên một tia khoái ý. Mặc dù biết cái kia đả thương thanh y công tử người rất có thể cũng là đập vào trên người nàng lợi ích, nhưng nàng bây giờ lại có thể làm cái gì? Trong nội tâm nàng bi ai, không cam lòng, nàng lúc này liền đối thanh y công tử đều không có sức phản kháng, làm sao hướng vậy có thể phát ra cường đại như thế trùm tia sáng người. Nốt đấy, nàng đầu một hồi choáng váng, nhưng là cái kia áo vải lão giả màu đen châm độc tố phát tác, thân thể bất ổn té trên mặt đất. Đã lui ra hai người trung niên lúc này đi đến, bọn hắn cũng nhìn thấy uy lực kia cực lớn trắng màu làm trùm tia sáng, trong nội tâm rung động không thôi. Hai người trung niên nhìn thấy bản thân công tử, bị thương thành như vậy, hơn nữa còn là cái kia chỗ đặc thủ, trong nội tâm đều là hoảng hốt, không biết làm sao. Nghĩ đến nhà mình đại công tử tính tình, duy nhất đệ đệ đã thành như vậy, trở về sợ sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn, liền tính mạng đều không nhất định bảo trụ. Bọn hắn trong nội tâm sợ hãi muôn phần. Nhưng bọn hắn cũng hiểu rõ so sánh với những cái kia, hiện tại quan trọng nhất là có thể còn sống ly khai nơi đây. Trắng màu lam trùm tia sáng từ xuất hiện đến biến mất, chẳng qua là trong nháy mắt, nhanh đến bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Có thể làm được trình độ như vậy đấy, chỉ có thiên chú trong thành đệ tử, hơn nữa cần đến tại dễ dàng cảnh trong đều là người nổi bật tồn tại. Đó là cùng bọn họ đại công tử một cấp bậc đấy. Hai người trung niên yết hầu đều nuốt một ngụm nước bọt, thân thể nơm nớp lo sợ, liền đi cho thanh y công tử chữa thương đều có chút cố kỵ, sợ chọc giận người nọ. Không biết, là vị nào đại nhân giá lâm, chúng ta là Lâm Phong Lãng công tử gia phó. Hôm nay tới đây vì nhà ta chủ tử làm việc. Kia trong một trung niên nhân có chút run rẩy nói ra, nghĩ đến chuyển ra chủ tử nhà mình thân phận, người tới sẽ phải có chỗ kiêng kỵ. Hắn không dám nói ra thanh y công tử thân phận, sợ bị giết người diệt khẩu. Lâm Phong Lãng cái quỷ gì, chưa từng nghe qua, Khương Dự lẩm bẩm. Cái kia hai người trung niên tựa hồ bị bản thân vượt qua hạt luồng trấn trụ, trong lòng của hắn cũng phong khoang xuống. Lại đến hai phát, đem bọn họ đều giải quyết xong. Khương Dự cắn răng. Vừa rồi hắn đều làm tốt giết người chuẩn bị, kết quả vậy mà không có giết thành, còn phải lại tới một lần, thật sự là tại làm khó hắn. Về phần Lâm Phong Lãng gì gì đó, chưa từng nghe qua, quản hắn làm quá mức, ta chính là như vậy ngư bức. Đem vượt qua hạt luồng nhắm ngay kia trong một trung nhân nhân, hung hăng nhấn một cái, đồng thời ánh mắt rời. Nổ đô hì ở cốt có chút quá đã kích thích, hiện giai đoạn không chịu nổi, còn là đừng nhìn cho thỏa đáng. Ồ, như thế nào không có phản ứng? Khương Dự ngẩn ngơ. Vừa rồi hắn đều xoa bóp chốt mở rồi, có thể siêu lạp tử thúc nhưng không có phóng ra. Căn cứ tin tức giới thiệu, không phải có thể liên tục đánh 3 phát sao. Khương Dự rồi hướng lấy trung niên nhân xoa bóp vài dưới cái nút, có thể đều không có phản ứng, tựa như không nhạy bình thường. Tiểu nhị, ly bê ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Khương Dự sắc mặt một đau khổ, minh bạch hơn phân nửa lại là mình làm không ít thay thế tài liệu, tính năng chưa đủ nguyên nhân. Cái này xong đời. Xa xa, hai người trung niên thấy trong rừng cả buổi không có phản ứng, tưởng rằng chủ tử nhà mình thanh danh dọa sợ người này, trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chủ tử mình dù là tại trời đúc thành chúng đệ tử ở bên trong, thân phận cũng là cực cao đấy, người này hẳn là kiêng kỵ rồi. Nghĩ tới đây, hai người trung niên cũng không hề như vậy sợ hãi, thanh âm có chút kiên cường đứng lên. Vị đại nhân này, người này là chúng ta đại công tử muốn, mong rằng có thể để cho chúng ta mang đi. Kia trong một trung niên nhân cao giọng nói ra, chỉ Hải Lam tóc thiếu nữ. Hải Lam tóc thiếu nữ té trên mặt đất, ý thức mơ hồ, mạnh mẽ chống đỡ không có hoàn toàn đã bất tỉnh. Nơi xa Khương Dự nóng nảy, hắn dùng sức vỗ siêu lạp tử thúc vài cái, cũng không có tác dụng gì. Hai người trung niên nín thở chờ đợi. Nửa khắc đồng hồ về sau, trong rừng rồi lại không có chút nào phản ứng. Hai người trung niên liếc nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Người nọ ứng với cần phải đi, chẳng qua là trở ngại mặt mũi, mới không nói gì. Cửa ải này tính qua, nhưng trở về đại công tử cái kia cửa quan. Nghĩ tới đây, bọn hắn đều là một mảnh e ngại. Kia trong một trung niên nhân vội vàng xuất ra một lọ đan dược, đổ ra một hạt, cho vẫn còn chu lên thanh y công tử ăn vào. Ăn vào đan dược, thanh y công tử sắc mặt mới tốt nữa chút ít, nhưng như trước đau đớn không ngừng. Khác một trung niên nhân đi vào Hải Lam tóc thiếu nữ trước mặt, đã có nữ nhân này, nghĩ đến bọn hắn có thể lập công chỗ tội, nhận được phạt muốn nhẹ chút ít. Hắn xoay người muốn đem Hải Lam tóc thiếu nữ cầm lên đến. Ta không có mở miệng, người nào cho các ngươi động tư cách. Một cái tản mạn trong mang theo vô biên lành ý thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Hai người trung niên đều là cả kinh, đã buông tâm lại sách cổ họng. Bọn hắn hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Giữa không trung, một hồi gợn sóng khuyết tán ra. Trống trải khu vực lúc này lại là một cái khác phù hợp cảnh tượng. Một đạo thân ảnh gầy gò ngồi nằm ở trên một nhánh cây, cánh tay chống đỡ cái cằm, hắn quần áo và trang sức bình thường, sắc mặt rồi lại lạnh nhạt lạnh lùng, toàn thân tản mát ra một cỗ kỳ dị ý cảnh, dường như trời sập xuống đều không sợ hãi. Lúc này, trời đã gần đến màu đen, chỉ có chút ít ánh trăng rắc khắp nơi, thấy không rõ khuôn mặt của hắn, thế nhưng hai mắt lại giống như những ngôi sao, tản ra sáng chói hào quang. Nhìn thấy một màn này bốn người đều là kinh hãi. Một phiến không gian, làm sao sẽ xuất hiện một cái khác phiến không gian cảnh tượng? Quả thực mới nghe lần đầu. Còn có cặp mắt kia, làm sao sẽ phát ra như thế ánh sáng? Người tới, đến tột cùng là người nào? Nhất là thanh y công tử cùng hai người trung niên, càng là e ngại không thôi. Chương 22, thả câu lão ông. Tiền bối, thứ tội. Hai người trung niên liền vội vàng không người thỉnh tội, thanh y công tử trong lòng tuy có lấy ngập trời hận ý, nhưng cũng bị trong lòng e ngại che giấu. Bọn hắn lúc trước cho rằng Khương Dự chẳng qua là thiên chú trong thành một người bình thường đệ tử, nhà mình đại công tử thanh danh đủ để trấn trụ, sau đó nói không chừng vẫn muốn trả thù đòi lại, mới không có sợ hãi. Lúc này gặp lại cái này kỳ dị tình cảnh, ở đâu vẫn không rõ bọn hắn gặp phải rất có thể là một cái đại nhân vật. Thậm chí một cái không cẩn thận còn có thể vì nhà mình đại công tử đưa tới phiền toái. Tuy rằng thân ảnh ấy thoạt nhìn nhập lại không lộ vẻ ra nua bước, nhưng đối với những đại nhân kia vật mà nói, hài đồng, thanh niên, lão giả, bất quá là một ý niệm sự tình. Xa xa, thấy thành công đã lừa gạt hai người trung niên, Khương Dự căng thẳng tâm cuối cùng buông lỏng một ít, vừa rồi một cái tay của hắn thế nhưng là tại một mực run không ngừng a. Không thể không nói, gần nhất lá gan của mình dần dần mập, trước kia hắn là tuyệt đối không dám làm loại sự tình này đấy, một khi bị nhìn thấu liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bất quá nhờ có bản thân trời sinh có khí thế, đặc hiệu lại làm tốt lắm, tạm thời lừa gạt ở những người này. Các ngươi là gan rất lớn a. Đã quên thiên chú thành quý củ. Khương Dự bình khẩu khí, nỗ lực giả bộ thanh âm đạm mạc. Hai người trung niên trong lòng lột bột một tiếng, bọn hắn như thế nào lại không biết thiên chú thành quý củ, nhưng cái này quý củ là bên ngoài đấy, bí mật người nào không có điểm bẩn thỉu xa chân, đầu phải xử lý mà thật sạch sẽ, sau lưng có người là được. Một cái trong đó trung niên nhân linh cơ khẽ động, thở một hơi thật dài nói ra, tiền bối, hoan uổng a. Thiếu nữ này là chúng ta đại công tử trong phủ đệ một đứa nha hoàn, trộm đồ vật. Đại công tử lệnh chúng ta tới bắt trở về. Đúng, đúng, chúng ta chẳng qua là tới bắt phủ đệ nha hoàn đấy. Khác một trung niên nhân liền vội mở miệng nói. Đọc truy. Hẹn với HTTP, cha mẹ nó, lại vẫn gạt ta, Khương Dự trong nội tâm khó chịu. Đã như vậy, cái này nha hoàn ta đã muốn, các ngươi mang theo đằng sau cái kia tứ chi không trọn vẹn, cút đi. Trang bức giả bộ nguyên bộ, chính là muốn bá đạo, Khương Dự vẻ người lớn tung hành, thanh âm đạm mạc nói ra. Cái kia thanh y công tử nghe được tứ chi không trọn vẹn bốn chữ, một mực áp lực hận ý khuất nhục có buộc phát xu thế, nhưng vẫn là bị hắn chết chết khắc chế, trong mắt toán độc, một ngụm máu tươi nghịch phun, lại tức giận đến ngất đi. Cái này hai người trung niên liếc nhìn nhau, cắn răng, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn mang theo thanh y công tử lý khai. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, bọn hắn không có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Sau một lúc lâu, thấy thanh y công tử đám người đi xa, Khương Dự một mực bảo trì tiêu sái tư thế lập tức một vượt qua, vuốt vuốt đã chết lặng thân thể, lại gỡ xuống trong mắt hai khối thủy tinh hình tròn kính nhỏ mảnh, kính nhỏ mảnh tại dưới ánh trăng phản xạ ra nhiều lần hào quang, hắn nháy nháy ánh mắt, có mắt nước mắt chảy ra. Chưa chết được, quả nhiên trang bức là phải trả giá thật lớn. Nhưng trong lòng của hắn rồi lại vì cơ trí của mình bội phục không thôi, Nobel thiếu nợ ta cái cơ trí thường a. Tốt, xong việc, dưới cây cứu người. Khương Dự muốn hướng dưới cây bò, tại yếu ớt ánh trăng chiếu ban xuống, dưới cây lờ mờ, giống như một cái vực sâu giống như đến. Hắn liếm liếm bờ môi, đột nhiên nghĩ đến, bản thân giống như không xuống được. Đi lên thời điểm vẫn không có gì, nhưng muốn xuống dưới, nhìn xem cái này độ cao, hắn liền một hồi choáng váng. Cái này như thế nào làm, ta đường đường một cái kẻ xuyên Việt lại sẽ bị một gốc cây bắt góc, Khương Dự vẻ mặt phát khổ. Đang tại Khương Dự nghĩ đến làm như thế nào dưới cây lúc, xa xa đã lâm vào nửa hôn mê Hải Lam tóc thiếu nữ thân thể rồi lại bắt đầu nóng lên, trong miệng rồi lại bắt đầu phát ra nói mớ. Cha, mẹ, tỷ tỷ, Thanh Nhi thực xin lỗi các ngươi. Một bên nói mớ, trong mắt nàng nước mắt rào rào chảy xuống. Trong mơ hồ, nàng trong đầu hiện lên từng màn đoạn ngắn. Có nàng một đường trốn trôn tranh tránh, đi vào Thiên Chú Thành, có nàng sờ bò cút đánh, tìm kiếm thắng thuốc, có cái kia theo dõi màu đỏ con kiến, thiếu niên mặc áo đen, Thanh Y công tử. Có những cái kia sở hữu tại tùy thời cướp lấy nàng hy vọng cuối cùng người. Nàng trước kia chẳng qua là địch ra không có việc gì tiểu thư, nàng, thực không đối phó được nhiều người như vậy. Thế nhưng là, nàng liền nghĩ tới cha của mình, mẹ cùng tỷ tỷ lúc rời đi một màn kia màn. Vốn là phụ thân lại để cho mẫu thân mang theo các nàng trốn, ngăn lại địch nhân, nói một lát nữa con trai tìm đến các nàng, ngay sau đó, mẫu thân lại để cho tỷ tỷ mang theo nàng trốn, một mình lưu lại, cuối cùng, tỷ tỷ đã lưu lại rồi. Làm cho nàng một người trước trốn. Nói đều đem về tìm nàng đấy, nhưng người cuối cùng mọi người không có đem về, chỉ còn nàng một người đi tới nơi này Thiên Chú Thành. Rõ ràng phát qua thế đấy, cả đời cũng không ngã xuống, muốn vì bọn họ báo thù. Hải Lam tóc thiếu nữ hai mắt đẫm lệ mưa lớn, rồi lại chẳng biết lúc nào, nàng đã chết lặng thân hình lại chậm rãi đứng lên, lẻ chân đứng lặng, lảo đảo thân hình hướng núi rừng một chỗ chạy tới. Này, đừng chạy a, ngươi vẫn thụ lấy tổn thương đâu. Lúc này còn bị vây khốn trên tảng cây Khương Dự nhưng là nóng nảy. Hải Lam tóc mơ mơ màng màng, trong miệng tại lầm bầm chạy mau, dường như lại trở về lúc trước trốn chết thời gian, nàng tuy có một chân trọng thương, tốc độ rồi lại càng lúc càng nhanh, ép lấy thân thể cuối cùng lực lượng. Thấy tình cảnh này, Khương Dự nóng nổi. Nhìn thoáng qua dưới cây, chợt đấy, hắn quyết định chắc chắn, nhắm mắt lại, trực tiếp từ trên cây nhảy đi xuống. Không chung bước bỏ vật, tốc độ càng lúc càng nhanh, Khương Dự chịu đựng không có nhọn kêu ra tiếng. Sắp rơi xuống đất thời điểm, quang ảnh che đậy khởi động, một mảnh màu cam màn sáng xuất hiện ở dưới người hắn. Khương Dự ánh mắt mở ra, an toàn đất liền. Vội vàng hướng Hải Lam tóc thiếu nữ đuổi theo, nhưng hắn không hề tu vi bên người, dù là Hải Lam tóc thiếu nữ trọng thương, tốc độ cũng vượt xa quá hắn, màu đỏ khiêu vũ con kiến cái kia sáu đầu bắp chân càng là đừng hy vọng. Cuối cùng chỉ có thể nhìn qua đen xì núi rừng một hồi bất đắc dĩ. Xoay người sang chỗ khác, Khương Dự đột nhiên thấy được cái kia đầy đất thi thể. Áo vải lão giả cùng thiếu niên mặc áo đen giữ tợn gương mặt, trong lòng của hắn có chút chột dạ, muốn mau rời khỏi, nhưng chứng kiến bọn hắn trên ngón tay đều có một cái giới chỉ. Tu di giới hắn nhãn tình sáng lên. Trong nội tâm ủng hộ bản thân một phen, cả gan, đi vào hai cỗ thi thể bên cạnh lấy xuống. Còn có mặt khác bốn bộ. Ôm chờ mong tìm tòi một phen, rồi lại cái gì cũng không có. Khương Dự miệng nhẹ phiết, quả nhiên là áo rồng, đánh chết liền trang bị cũng không mất một cái. Quay đầu lại nhìn một chút Hải Lam tóc thiếu nữ phương hướng ly khai, trời tối như vậy, hắn muốn tìm cũng bất lực. Chạy cái gì chạy a, ta cũng không phải lao sói xám, được rồi, hy vọng ngươi không sao chứ. Thi thầm một tiếng, nghĩ thầm về sau vẫn phải là làm cho cái đèn tin cùng xe đạp các loại. Hải Lam tóc thiếu nữ mơ mơ màng màng, chạy vào trong núi rừng, nàng cuối cùng thể lực dần dần hao hết sạch, thương thế cũng càng ngày càng nặng, đầu gối chung quanh huyết nhục đều dần dần biến thành đen, thân thể càng là bị phòng không được. Nhưng nàng vẫn là về phía trước chạy, đến cuối cùng té lăn trên đất, về phía trước chậm rãi bò. Cảnh ban đêm đã hoàn toàn bao phủ cái mảnh này mặt đất. Thiên Chú Thành một chỗ, một mảnh tiểu hồ. Bên hồ có một tòa đình đá, một cái áo tơi lão ông khoanh chân tại trong đình, uống một bình rượu ngon, mùi rượu bốn phía, khắp tiểu hồ đều tại lan tràn, bên cạnh là một ngọn đèn nhỏ, tản ra tháng bạch sắc quang mang, dường như một vòng rơi xuống thế gian tiểu người sáng. Tay phải hắn cố chấp một cột cần câu. Trên cánh tay có một cái màu đỏ trăng lưới liềm ớt, trong hồ không nghiêng mắt nhìn,
hắn hai mắt cũng không nhìn trong hồ. Chợt đấy, hắn chấp can tay phải mãnh liệt vừa nhấc, một cái trượng dài màu đỏ lớn cá chép từ trong hồ bay nhảy ra, lớn cá chép trong mắt linh tính bắt đầu khởi động, bay vọt thời điểm, khắp hồ nước nhộn nhạo, kích động dựng lên. Áo tơi lão ông khẽ cười một tiếng, trong bầu rượu rơi vãi rơi một giọt đến trong hồ, sóng nước biến mất, mặt hồ bình tĩnh trong như gương trước mặt. Khá lắm ngư vương, năm trước không câu được ngươi, năm nay đến cuối cùng đạt được ước muốn rồi. Hắn hạc hạc cười, rất là thoải mái, tựa như một người bình thường lao đầu thu hàng con mồi giống nhau. Đáng tiếc, thu lão đệ năm nay lại tương lai, bằng không thì áo tơi lão ông thở dài, nhưng lập tức lại cười hát hát nói, thì đỡ không có tới, bằng không thì con cá này có được phần hắn một nửa. Hắn mấp máy miệng đi, con cá này vương thế nhưng là nhắm rượu thức ăn ngon a. Ồ, có người đến áo tơi lão ông phóng nhãn nhìn lại. Hải Lam tóc thiếu nữ không phân biệt phương hướng, một mực về phía trước, nàng thương thế trên người nặng hơn. Bò, bò, nàng tựa hồ đụng phải một tảng đá, nàng khởi động nửa người, rồi lại ngã xuống trên tảng đá. Lúc này ánh trăng rơi xuống, tảng đá mơ hồ lộ ra không trọn vẹn khắc vết tích, dâng thương nguyệt hồ. Tảng đá phía trước, phản chiếu ra một vòng trăng lưới liềm, thả câu lão ông thân hình khẽ động, xuất hiện ở Hải Lam tóc thiếu nữ trước mặt, lập tức sắc mặt hoảng hốt. Hắn ôm lấy Hải Lam tóc thiếu nữ, thân hình khẽ động, bay thẳng hướng lên Thiên Đúc Sơn tối đỉnh phong, ngư vương giãy rủa lưỡi câu, nhảy vào hồ nước, nhấc lên sóng lớn. Chương 23, trở về. Thiên Chú Thành cái mảnh này trong núi rừng, ngoại trừ hơi yếu ánh trăng, tối như mực một mảnh, tựa như một cái màu đen bát tô phủ lên giống nhau, chỉ có một tia khe hở xuyên thấu qua điểm ánh sáng, khốn trụ trong núi rừng hết thảy. Về phần tại sao nếu như vậy để hình dung? Rất đơn giản, bởi vì Khương Dự hắn lạc đường. Tựa như một cái bị màu đen bát tô bao lại con kiến nhỏ giống nhau, hắn tại trước khi rời đi địa phương về sau, lại đang trong núi rừng mò mẫm đi vòng vo cả buổi, cũng không tìm được đường đi ra ngoài. Đến thời điểm, hắn ôm chỗ nào vắng vẻ liền hướng đi nơi đâu ý tưởng, có thể lúc trở về, hắn liền chỉ cảm thấy hướng đi nơi đâu, chỗ nào đều vắng vẻ, hoàn toàn tìm không thấy đường đi ra ngoài. Nhất là hắn vừa rồi mới sờ soạn thi thể, hai cái giới chỉ vẫn trong tay, càng là cảm giác có chút bất an, sau lưng giống như tùy thời tùy chỗ đều có mấy ánh mắt nhìn thấy hắn, muốn hướng hắn lấy mạng. Khương Dự đột nhiên có loại ảo giác, vận mệnh nữ thần hôm nay là không là có mới vui mừng, không hề sủng ái hắn. Vốn là bị nhốt trên tàng cây, hiện tại lại lạc đường, anh hùng cứu mỹ nhân đuổi đi người xấu, mỹ nhân nhưng không thấy rồi, như thế này có phải hay không còn muốn bị đột nhiên xuất hiện dã cầu đuổi giết. Trong lòng của hắn đau khổ hạc hạc đấy, chân cũng đi chua rồi, chỉ có thể xem chừng cùng một cái phương hướng, một đi thẳng về phía trước, đồng thời lại để cho Tiểu Hồng hướng một phương hướng khác tìm kiếm. Oanh oanh một hồi cực nhanh chạy trốn thanh âm đột nhiên truyền đến. Khương Dự trong nội tâm máy động, rất là không ổn. Cảm giác được có một vật tại lướt nhanh như gió bình thường hướng hắn tới gần. Sẽ không thật sự có con chó muốn đuổi giết hắn đi. Quay người nhìn lại, một đoàn cực lớn bóng trắng hướng hắn chạy như bay đến. Má ơi, quái vật a. Khương Dự sợ tới mức mà thẳng nhảy dựng lên, sau khi hạ xuống liền hoảng hốt chạy bừa mà bay về phía trước chạy, đằng sau giơ lên một trận gió bụi. Hắn liều mạng đến chạy, nhưng mà mặc kệ hắn chạy nhiều nhanh, đằng sau bóng trắng dù sao vẫn là theo sát hắn, hơi thở tựa hồ cũng đánh vào hắn phần gáy trên. Khương Dự lúc này đừng đề cập nhiều hối hận, hắn hiện tại thế nhưng là từ trước tới nay yếu nhất thời kỳ, phòng ngự kỹ năng cùng kỹ năng công kích đều tại làm lạnh giai đoạn. Giờ này khắc này, tùy tiện đến mọi người có thể đem hắn thu thập. Hắn thề, sau này trở về nhất định phải làm cái 10 cái 8 cái quang ảnh che đậy cùng vượt qua hạt đai lưng tại trên thân thể. Chạy hồi lâu, Khương Dự tại phía trước mơ hồ thấy được ánh lửa, hắn càng là dồn hết sức lực con trai chạy. Đợi đến lúc đặt ánh lửa chỗ. Hắn mới cảm giác phía sau tựa hồ không còn hơi thở, vội vàng hướng sau nhìn lại, cũng không có cái gì bóng trắng, tối tối nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết. Hặc hặc. Mà tại vừa rồi Khương Dự gặp được bóng trắng chỗ, lúc này lại vang lên vui sướng đắc ý thiếu nữ tiếng cười, dường như xảy ra chuyện gì làm cho nàng hả hê lòng người sự tình, bóng trắng bị nàng thu vào trong tay. Khương Dự tự nhiên không biết, hắn chậm khẩu khí, lại nhìn chung quanh, là một mảnh đường đi, hỏa quang từ cư trú người đang ở người nhà phát ra. Nơi đây hắn nhận ra, đã từng đã tới. Trở lại luyện khí phường, trung niên hán tử như trước ngồi ở cửa trên ghế dài uống rượu, đối với Khương Dự đem về cũng chẳng quan tâm, tựa hồ có hay không tên đồ đệ này đều không trọng yếu. Khương Dự trong nội tâm nổi lên nho nhỏ bi ai, sự hiện hữu của hắn cảm giác thấp như vậy, về sau còn thế nào lại để cho sư phó truyền thụ hắn cao cấp công pháp a? Tại vì sư phó tiễn đưa một vò rượu về sau, Khương Dự trở lại phòng trong, nghĩ đến về sau nhất định phải làm cho sư phó cảm nhận được chính hắn một đệ tử tốt. Cần phải đem cao cấp công pháp đều truyền thụ cho bản thân không thể. Đối với cái này, hắn đã có chút ít điểm quan trọng, tiểu đợi đến ngày mai áp dụng.
Khương Dự lòng tự tin 10 phần, lần này nhất định có thể thành công. Hắn lúc này vẫn hồn nhiên không biết bản thân phán đoán cái kia cao cấp luyện khí sư sớm liền mang theo Hải Lam tóc thiếu nữ tiến thiên chú đỉnh núi rồi. Về phần hắn bái người trung niên hán tử này, lấy ra lúc trước tại trong núi rừng vơ vét hai cái tu di giới, vật này trước kia hắn mặc dù bái kiến, nhưng lại không biết dùng như thế nào, giống như muốn dùng cái gì linh lực mới có thể mở ra a. Đáng tiếc hắn chỉ có tinh thần lực. Thử xúc động trong đầu hai đạo thần ngân, một cỗ tứ chi kéo dài cảm giác sinh ra, tinh thần lực nhìn theo cánh tay đi vào tu di giới trong. Khương Dự loáng thoáng cảm nhận được một cái không gian, bên trong bầy đặt một chút đồ vật. Nhưng mà, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, rồi lại như thế nào cũng không lấy ra đến. Truy cập trái tim đen đú ám HTTP. Quả nhiên muốn linh lực sao? Khương Dự thở dài, có chút hứng thú hết thời. Tu di giới thứ này, nói là bảo bối rồi lại cũng chưa thấy nhiều lắm bảo bối, nhất là tại đây Thiên Chú Thành, thì càng là quá nhiều rồi, rất nhiều người đều có được. Nhưng vấn đề là Khương Dự chính hắn không có a, trong nội tâm đặc biệt hy vọng muốn một cái, như vậy có thể giả bộ một đánh khoa học kỹ thuật sản phẩm ở bên trong, sử dụng hết một cái đổi một cái. Hơn nữa cái kia tu di giới trong đồ vật hắn cũng thật tò mò, dù sao cũng là dị giới lần thứ nhất chiến lợi phẩm. Được rồi, còn là các loại theo thầy phó chỗ nào muốn tới linh lực tu luyện công pháp về sau, tu luyện ra linh lực lại mở ra đi. Vung tu di giới, lúc này khoảng cách ngủ vẫn sớm điểm, Khương Dự nghĩ đến hiện tại có sung túc thời gian, cũng muốn bắt đầu khác một hạng kế hoạch rồi, về phần là cái gì kế hoạch, Khương Dự nhếch miệng cười cười. Sinh hoạt cải thiện hành động lớn. Cái này dị giới mặc dù nói vũ lực phát triển là sâu sắc vượt qua địa cầu, nhưng ở chất lượng sinh hoạt phương diện, phổ biến là không có đến so với A. Trước kia không có rảnh muốn những thứ này coi như xong, hiện tại thời điểm này rồi, đương nhiên phải làm tốt một chút. Đèn điện, máy giặt quần áo, thoải mái giường, ghế mềm ghế sofa, xe đạp. À, đúng rồi, lập tức sẽ phải mùa hè, còn phải làm cho cái điều hòa, thật sự không được liền quạt điện. Khương Dự so với lấy ngón tay mấy muốn làm cho những vật kia, có chút nguyên lý tương đối đơn giản, chế tác lên cũng không uổng phí lực lượng, về phần tương đối phức tạp, liền muốn suy nghĩ thật kỹ rồi. Về phần nguồn năng lượng, liền tạm thời chỉ có thể sử dụng năng lượng mặt trời rồi, ngoài hành tinh văn minh đối với năng lượng mặt trời lợi dụng dẫn đầu vẫn còn rất cao đấy, có lẽ đủ rồi. Nói cạn liền khô, Khương Dự quyết định đầu tiên muốn làm đến chính là máy giặt quần áo, làm một cái kẻ xuyên Việt, tại sao có thể một mực tự mình rửa quần áo. Máy giặt quần áo nguyên lý vẫn tương đối đơn giản, chính là nắm chắc kế tiếp chén đĩa qua lại chuyển. Ừ, mặc kệ đúng hay không, dù sao Khương Dự là nghĩ như vậy đấy. Ngày thứ hai sáng sớm, Khương Dự nổi lên một cái lớn sớm. Rồi lại không phải là vì sinh hoạt cải thiện hành động lớn, mà là cấp cho nhà mình sư phó làm mỹ thực đi. Tục ngữ nói thật đúng, nếu muốn bắt lấy một người nam nhân tâm, đầu tiên mà bắt lấy hắn đấy. Khúc khục, kéo xa. Dù sao chính là muốn dùng địa cầu mỹ thực chinh phục nhà mình sư phó, lại để cho sư phó cảm nhận được bản thân tốt, cảm nhận được bản thân không thể thay thế, tiến tới đem cao cấp công pháp đều truyền thụ cho bản thân. Khương Dự con ngươi đảo một vòng. Sư phó nếu như vậy thích uống rượu, giữa trưa trước hết ăn nồi lẩu đi, nồi lẩu xứng rượu, thiên trường địa cửu. Phì, đều cái gì cùng cái gì. Thiên Chú Thành nguyên liệu nấu ăn còn là rất tề đấy, bỏ địa cầu chỉ có nguyên liệu nấu ăn, cơ bản đều có thể tìm tới, cho dù có chút ít không có, Khương Dự cũng tìm được vật thay thế. Trải qua cho tới trưa chuẩn bị, luyện khí phường phòng trong một cái bàn trên đã bày đặt tràn đầy nguyên liệu nấu ăn. Cái bàn chỗ giữa nóng hổi nồi lẩu nắm chắc liệu nở rộ tại nồi sắt bên trong. Phía dưới là hít dầu khí bình tại chuyển vận hít dầu khí thiêu đốt. Vì làm tốt thứ này, hắn thế nhưng là tốn không ít tâm tư, nồi lẩu nắm chắc liệu là hắn trên địa cầu lúc từ một người bạn chỗ nào có được, nguyên liệu nấu ăn cũng là chọn kỹ lừa khéo, đều là nhắm rượu thứ tốt. Trung niên hán tử tò mò nhìn Khương Dự loay hoay đồ vật, gần nhất hắn là càng ngày càng không hiểu nổi chính mình đồ đệ, cuối cùng mân mê một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái, thấy những điều chưa hề thấy đồ vật. Tuy rằng, gia hỏa này bề ngoài giống như từ ngày đầu tiên lên sẽ không bình thường qua. Chương 24, Mỹ thực chinh phục. Sư phó, ăn cơm đi, đây chính là đệ tử phát minh mới phương pháp ăn, duy nhất cái này một nhà, cái khác chỗ ngồi muốn ăn đều không có. Khương Dự liền tranh thủ trung niên hán tử mời đến bên cạnh bàn, mình ở bên kia ngồi xuống, bắt đầu làm mẫu lên phương pháp ăn đến. Thịt bò, thịt heo, thịt cá, thịt chim, tôm thịt. Có thể nói trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du ngoạn đấy. Khương Dự mỗi hình dáng một cái đĩa, hết thể dưới tiến trong nồi. Chỉ chốc lát sau, trong nồi hương vị cay liền càng thêm đậm đặc nặng, phiêu đãng mà ra, chạy qua chóp mũi, trung niên hán tử trên mặt lộ ra dị sắc, lại hiếm thấy cảm giác mình vị giác bị câu đi lên. Sư phó, có thể ăn. Khương Dự cười đùa kẹp lên từng khối thịt đưa tới trung niên hán tử trong bát. Trung niên hán tử không có lề mề, uống một hớp rượu, nắm lên chiếc đũa, gắp mấy khối thịt, tiến dần lên trong miệng, nhai nhai, sau đó lại uống một ngụm rượu nuốt vào trong bụng. Không tệ. Trung niên hán tử nhàn nhạt nói ra, trên mặt nhìn không ra biểu lộ. Khương Dự sững sờ, sau đó trong nội tâm kích động không thôi, đây là hắn lần thứ nhất theo thầy phó trong miệng nghe được không tệ cái này lời bình, bữa này nổi lẩu đăng giá. Cái kia sư phó người ăn nhiều một chút. Khương Dự nói qua, ân cần mà trung niên chiếc đũa kẹp thịt, quả thực so với đối đãi các ngươi lão bà vẫn lao bà, đại gia còn lớn hơn ra. Cơm nước non nê, trung niên hán tử lại cầm lấy rượu bình đi trước cửa ghế giải. Khương Dự không có chỉnh đốn đồ trên bàn, mà là nhân cơ hội này, vội vàng chạy đến trung niên hán tử trước người nói ra, sư phó, đệ tử cũng nhập môn đã lâu như vậy, người xem có phải hay không truyền đệ tử một quyển linh lực tu luyện công pháp. Trung niên hán tử nhìn sang Khương Dự, người muốn tu luyện linh lực. Đương nhiên, sư phó. Cái này La Hư Nhược Đại Lục ai không đều muốn tu luyện LNH lực A. Khương Dự xoa xoa đôi bàn tay nói ra, trong nội tâm có chút tâm thần bất định. Vậy ngươi lại đi bái người sư phụ đi, ta không có linh lực tu luyện công pháp. Trung niên nhân mặt không thay đổi nói xong, liền lại tiến vào bản thân uống rượu thế giới, mặc kệ Khương Dự rồi. Khương Dự vẻ mặt mộng bức mà đứng tại nguyên chỗ, trong lòng của hắn nhàn nhạt yêu thương, cũng không biết là như thế nào trở lại trong phòng đấy, đem đồ trên bàn chỉnh đốn sạch sẽ. Hắn mãnh liệt cắn răng, quyết định buổi tối lại thêm đem liệu, tự mình ra trận, nướng nướng, cũng không tin chinh phục không được cái kia hồ đầu ngu xuẩn mất linh sư phó. Bỏ ra nửa canh giờ tu luyện xong rèn thần pháp, liền bắt đầu khô chính sự. Đồ nướng khung rất nhanh bị dựng. Mà bắt đầu, Khương Dự vẫn tìm tới cùng loại than đá đốt vật. Mang hoạt đến trưa, nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong, ở giữa nằm ở trên ghế dài trung niên hán tử trong mắt ngẫu nhiên thổi qua một tia hiếu kỳ thần tình lại để cho Khương Dự có chút ít nhỏ đến ý. Đến buổi tối, một bó to thịt xiên bị đã nướng chín, đưa đến nhà mình sư phó trước mặt, mùi thơm xông vào mũi, lại để cho trong dân cư nước bọt không ngừng. Trung niên hán tử cũng không khách khí, nắm lên liền ăn, đồng thời uống rượu. Cái này so với giữa chưa tốt, về sau liền ăn cái này rồi, mỗi ngày 2.000 chuỗi. Trung niên hán tử như trước bình thản nói, hoàn toàn nhìn không ra nội tâm hỉ nộ. Khương Dự nghe xong, trong nội tâm cao hứng còn không có đứng lên, liền rồi lập tức bước xuống dưới. 2.000 chuỗi. Vậy còn không đem tay đều nướng đứt gãy. Sư phó, mỗi ngày 2.000 chuỗi thịt nướng lớn như vậy lượng công việc. Ngài là hay không trước truyền đệ tử một quyển lợi hại linh lực tu luyện phương pháp? Khương Dự vội vàng chờ mong nói. Đệ tử tu luyện tốt rồi, thịt nướng cũng lợi hại hơn không phải là. Khương Dự liên tục kể rõ các loại hắn tu luyện linh lực sau mang tới tốt lắm chỗ, nhưng trung niên hán tử chẳng qua là khó chịu uống rượu, đối với Khương Dự hoàn toàn không để ý. Khương Dự bất đắc dĩ cực kỳ, không có chút nào biện pháp, cuối cùng miệng nhịn không được hết lên, phàn nàn nói, sư phó à, ta cũng không phải ngoại nhân, làm gì vậy lao cao như vậy lạnh. Tự biết lại là vô vọng, Khương Dự chỉ có thể ủ rũ mà trở lại trong phòng, lặp lại giữa chưa thu dọn đồ đạc công tác. Hơn nữa về sau mỗi ngày còn muốn 2.000 chuỗi nướng chuỗi, thật sự là mua dây buộc mình a. Tuy rằng hắn cũng có thể lựa chọn không nướng, nhưng vạn nhất đây là sư phó tại khảo nghiệm hắn đây. Hơn nữa bởi vì này cái liền gây sư phó mất hứng, ngày sau không phải là lại không có đạt được cao cấp công pháp cơ hội. Tốt, không phải là 2.000 chuỗi nướng chuỗi sao? Ta nướng. Khương Dự hạ quyết tâm. Nhưng mà, tại 3 ngày sau đó, hắn liền vô cùng hối hận lúc này quyết định rồi. 2.000 chuỗi, từ nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị, chế tác, nướng chín, mỗi ngày đều lên giá 3-4 canh giờ, cũng chính là 6-8 giờ. 3 ngày này, hắn là mệt mỏi không muốn đấy, nhưng không đổi đến sư phó một chút sắc mặt tốt, như trước bình thản. Không được, cuộc sống như vậy không phải là biện pháp, nhất định phải muốn cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp. Khương Dự Minh từ khổ tưởng đứng lên. Một tuần lễ sau. Tại luyện khí phường phòng trong, một cái kỳ quái máy móc xuất hiện ở trên đất trống. Cái này máy móc chia làm hai đại bộ phận, một bộ phận chịu trách nhiệm cắt thịt chua thịt, một bộ khác phận chịu trách nhiệm đồ nướng, đúng giờ bôi mỡ, bôi cây ớt hương liệu các loại. Nói tóm lại, đây là một cái khí giới tự động hóa thịt nướng máy móc, về sau, Khương Dự liền chỉ cần đem thịt tươi bỏ vào, mấy phút đồng hồ sau chờ que thịt nướng đi ra là được rồi, sẽ không dùng luy tử luy hoạt mà tự mình ra trận. Vì làm ra thứ này, Khương Dự không biết nấu đã chết bao nhiêu tế bào não, càng làm trước kia địa cầu học máy móc tri thức cùng khiêu vũ con kiến một ít cơ động nguyên lý kết hợp lại, hơn nữa bản thân một ít ý tưởng, cuối cùng mới thành công. Kể từ đó, hắn cũng miễn cưỡng tính cái gà mở nhà phát minh rồi. Khương Dự không khỏi có chút dương dương đắc ý. Cờ giác âm thanh, là Khương Dự lúc trước bỏ vào nguyên liệu nấu ăn, đã nướng chín rồi. Hơn 10 chuỗi thịt nướng đồng thời từ nướng trên kệ vận chuyển xuống, Khương Dự cầm lấy một chuỗi thử xuống, mùi vị không tệ, nhưng khẳng định không có cách nào khác cùng mình nướng so với. Ta tay nghề thì không cách nào mô phỏng đấy. Nho nhỏ tự luyến một chút, đem nướng chuỗi bưng đi cho sư phó. Sư phó, về sau người muốn ăn thịt nướng rồi, liền qua bên kia máy móc ấn vào thì tốt rồi, lập tức nướng đi ra. Khương Dự hướng trung niên hán tử chỉ máy móc cái nút địa phương. Trung niên hán tử nhìn sang, đối với gần nhất Khương Dự cổ quái hành vi hắn cũng thấy nhưng không thể trách rồi. Hắn đứng dậy một tay đem phòng trong toàn bộ máy móc dơ lên, bỏ vào hắn luyện khí phường cửa ra vào ghế dài một bên. Bởi như vậy, hắn chỉ cần nằm ở trên ghế, dơ lên đưa tay, có thể đơn giản ăn vào đồ nướng rồi. Khương Dự trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, mới ý thức tới sư phụ mình cũng là một cái có trạch nam tiềm chất người a. Được rồi, trên thực tế, nhà mình sư phó chính là cái trạch nam, hoạt động địa điểm từ trước đến nay chỉ có ghế dài cùng trong lúc này phòng cứng nhắc giường. Thoáng nôn ránh, trở lại trong phòng, thịt nướng công tác là giải quyết xong, nhưng mỹ thực chinh phục kế hoạch cũng tiếc nuối mà tuyên cáo triệt để thất bại. Cũng may, còn có lớn mềm giường. Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự bất đắc dĩ đau buồn thúc tâm tình mới trở nên nhiều. Hắn bịch một tiếng ngược lại tại trong nhà mình mềm nhũn trên giường, đừng đề cập nhiều thư thái, trong nội tâm cũng trầm tĩnh lại. Cuối cùng kết thúc ngủ cứng nhắc giường gian khổ thời gian. Tại chế tác thịt nướng máy móc nhàn rỗi ngoài, hắn đem máy giặt quần áo chế tác gác lại tại một bên, trước tạo ra được cái này lớn mềm giường, cũng là hôm nay vừa mới hoàn thành. Cuối cùng không có làm cho mình thất vọng, sẽ không dùng ủy khuất ta cái này nhỏ thân thể. Chương 25, 3 phần khoa học kỹ thuật tư liệu. Thiên Chú Thành chân núi, luyện khí phường. Một tháng vội vàng mà qua, Khương Dự sinh hoạt cải thiện hành động lớn triệt để hoàn thành, sơ bộ vượt qua hiện đại hóa sinh hoạt. Mà tinh thần của hắn tu luyện, cũng đã đến đệ ngũ đạo thần ngân, đến vào trong đó cuối cùng chịu đựng như thế nào nhục nhã trải qua, Khương Dự là ý định cả đời cũng sẽ không nói cho người khác biết đấy. Bên hông treo siêu lạp tử thúc cùng quang ảnh che đậy tất cả ba cái, đi ra luyện khí phường, tại trong khoảng thời gian này, hắn cũng cùng xung quanh rất nhiều người đều thân quen, vẫn đem đèn điện, máy giặt quần áo, xích đu cái này đồ vật đều chia sẻ đi ra ngoài, đã nhận được rất lớn hảo cảm. Tiểu Khương đến rồi. Hôm nay muốn mua chút gì đó. Nam Linh bốn phường mọi người cùng Khương Dự nhiệt tình mà chào hỏi, bọn hắn rất cảm kích Khương Dự hào phóng, lúc này mới khiến cho cuộc sống của bọn hắn đều thuận tiện thoải mái dễ chịu rất nhiều. Hai ba tên bác gái tại bên đường nhìn thấy Khương Dự cũng bắt đầu hỏi han ân cần, nhiệt tình không thôi, tiểu Khương, ngươi cái kia ưa thích sở khí đích thực ca ca tìm được chưa, có như vậy một cái ca ca ngươi cũng không bất lo à. Tiểu Khương, ngươi cũng trưởng thành rồi, có muốn hay không tìm vợ, ta thân thích nhà có một cô nương cảnh giới tu luyện cũng không cao. Ngươi cũng không sợ bị khi phụ sỉ nhục. Khương Dự khuôn mặt cứng đờ, vội vàng đào tẩu. Bất luận cái gì thế giới, láng giềng bác gái đều là nhân vật đáng sợ nhất. Về phần ca ca vừa nói, khúc khục, chẳng qua là khi đó hắn vì tránh né sở khí cùng nhân danh xưng mà soạn bậy đấy. Thiên Chú núi trên sườn núi, là chơi đúc thành hạch tâm khu, là các đệ tử cư trú địa phương. Một tòa trang hoàng xa hoa, khí thế 10 phần phủ đệ rơi vào sườn núi cùng đỉnh núi lúc giữa, phủ đệ trước cửa bảng hiệu khắc chữ 13. Nơi này chính là khí trên tấm bia bài danh thứ 13 luyện khí thiên tài đệ tử chuyên môn trụ sở. Phủ đệ đại đường, một cái áo mãng bảo thanh niên khoanh chân mà ngồi, hắn khuôn mặt tuấn giật, hai hàng lông mày như phong, trong mắt có ánh lửa hiện lên, thân hình thẳng tắp, như một cái sống lưng, hiện ra một cỗ nhiếp người khí thế, trên người áo mãng bảo vầng sáng lưu chuyển, nhìn qua liền vật phi phàm. Hai người trung niên quỳ ở hắn trước người, chính nơm nớp lo sợ mà giảng thuật ngày ấy sự tình. Đại đường phía sau một cái gian phòng, ẩn có nam tử bi thảm tiếng la khóc truyền ra, rơi vào cái này lạnh nghiêm túc trong hành lang. Nói rồi hả? Áo mãng bảo thanh niên nhàn nhạt mở miệng, nhìn không ra thích cười. Hai người trung niên có chút sợ hãi mà mấp máy miệng, liếc nhìn nhau, giảng, nói rồi. Vừa dứt lời, bọn hắn cái cổ lúc giữa hai đạo huyết tuyến xuất hiện, máu chảy giống như khắp nơi đê nước sông, trôi chảy tràn ra, hai người trung niên trong mắt liền dị sắc đều không có, cứ như vậy không hề hay biết mà chết đi. Đại đường sau trong phòng nam tử tiếng la khóc vẫn còn tiếp tục, rất là bi thảm thê lương. Nếu như ngươi lại gọi là không ngừng, nhiều ta thanh yên tĩnh, liền tự mình cho người câm miệng. Áo mãng bảo thanh niên bờ môi khinh động, ngữ khí bình thản, rồi lại hàn ý thấu xương. Trong phòng tiếng la khóc trong nháy mắt dừng lại, cái kia lúc trước khóc hô nam tử vẻ mặt vặn mẹo, cắn chặt bờ môi, cũng không dám phát ra tiếng, trong lòng oán độc không thôi, hắn cũng đã rơi xuống bộ dáng như vậy, bản thân thân ca ca vẫn còn đối với hắn như thế vô tình. Áo mãng bảo thanh niên nhìn đã chết đi hai người trung niên, lắc đầu, thật sự là hai cái phế vật, liền một chút chướng nhãn pháp đều nhìn không ra. Chợt đấy, bên cạnh của hắn xuất hiện một đạo thân ảnh, là một cái gầy gò nam tử, đến im hơi lặng tiếng, hướng kia không người,
công tử, có muốn hay không nho nhỏ đi thăm dò nhìn?
Http.
Không dùng. Không biết ở đâu nhảy ra tiểu miêu tiểu cậu mà thôi, đem sự tình hướng chấp pháp điện báo cáo chuẩn bị một phen, để cho bọn họ đem người bắt được đưa đến quý phủ là được. Áo mãng bảo thanh niên nhàn nhạt nói ra, trong lòng đối với những chuyện nhỏ nhặt này không thèm để ý chút nào.
Vâng.
Thân ảnh kia gật đầu đáp trả, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Áo mãng bảo thanh niên uống trà, suy nghĩ bay tới khí bia trước 12 tên lên, những người tài giỏi kia cũng coi là phiền toái. Hắn vuốt lông mày, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Khương Dự tại trời đúc thành chân núi đi dạo, tại từng cái luyện khí trên phố qua lại thỉnh giáo lấy tài liệu luyện khí tri thức, đẹp kỳ danh viết vái bên sau sư phó dạy hắn luyện khí làm chuẩn bị, kỳ thực là đang tìm có thể thay thế cần tài liệu vật chất. Cái này hơn một tháng thời gian, hắn có ba lượt tiến nhập cái kia kỳ dị địa phương, gặp được cái kia lớn quan cầu, Khương Dự cho nó gọi là khoa học kỹ thuật tri tâm, từ trong đã lấy được 3 phần khoa học kỹ thuật tư liệu. Nhưng mà, 3 phần khoa học kỹ thuật tư liệu nhìn như không ít, cũng không phải mỗi bản đều hữu dụng đấy. Khoa học kỹ thuật tri tâm bao dung ngoài hành tinh sở hữu khoa học văn minh, có thể nói cái gì cũng có, từ vũ khí đến sinh hoạt công cụ, lịch sử diễn biến, sinh vật nghiên cứu vân vân. Lần thứ nhất, Khương Dự liền rút tham được một quyển lịch sử tin tức, đại khái nói ngoài hành tinh văn minh sơ kỳ phát triển, hắn cũng chỉ là đại khái nhìn, liền đau đầu mà nhét vào đại não ở chỗ sâu trong, lại không hỏi qua rồi. Lần thứ hai lấy được coi như tốt, một loại truy tung trang bị. Tên, hơi thở truy tung hướng về. Loại hình, tin tức khoa học kỹ thuật. Cấp bậc, cấp 2 khoa học kỹ thuật. Phát minh người, Lộ Giờ Man Cấp Kéo, 22 tuổi. Hiệu quả, sinh vật thân thể phát tán hơi tin tức cũng không cùng, hơi thở truy tung hướng về có thể thu thập nhập lại ghi chép loại tin tức này, ngàn dặm ở trong, đều có thể cảm giác. Chế tác, hơi thở truy tung hướng về, cái này khoa học kỹ thuật hiệu dụng còn là rất không tệ đấy. Nói không chừng lúc nào có thể dùng đến. Nhưng ở chế tác trên rồi lại có một chút mấu chốt điểm, cần một loại hoạt tính cực cao tài liệu để làm thu thập khí. Khương Dự đã đến Thiên Chú Thành mấy ngày này, tài liệu cũng là gặp qua không ít rồi, nhưng là không có một loại là phù hợp yêu cầu. Bất quá Khương Dự cũng không nhanh, dù sao cũng không sự tình, tiểu chậm tìm đi. Về phần lần thứ ba, nhớ tới Khương Dự liền một hồi im lặng, hắn không rõ, vì cái gì đường đường tiến vào văn minh người ngoài hành tinh cũng sẽ làm loại vật này. Luận đồng tính luyến ái tính tất yếu. Một quyển trình bày và phân tích các loại sinh vật đồng tính luyến ái sách, khoảng chừng trên 100 tên thiên trường, mỗi chương chí ít có hơn vạn chữ, cũng không biết là cái nào ngoài hành tinh hiếm thấy mới đi nghiên cứu loại vật này nghiên cứu mà như thế thấu triệt, càng im lặng còn là cuối cùng bị thu nhận sử dụng đã đến khoa học kỹ thuật trong lòng. Ai, nghe nói nha, Thiên Chú Thành vị kia ẩn cư nguyệt trường lão rời núi rồi, còn muốn thu một gã quan môn đệ tử. Là được. Khương Dự bên thai truyền đến tiếng bàn luận xôn xao. Trong lòng của hắn bắt quái, lỗ thai dựng lên, chăm chú nghe. Ai, cũng không biết là ai vận khí tốt như vậy, 3 năm qua nhiều người như vậy đều không tìm được a. Người nói chuyện trong thanh âm mang theo nhàn nhạt ghen ghét. Ẩn cư nguyệt trưởng lão. Bọn hắn nói. Chẳng lẽ là mình sư phó? Khương Dự thầm nghĩ. Không nhìn ra, nhà mình sư phó lớn lên như vậy thô ráp, dòng họ còn rất văn nhã, tối cười một tiếng,